Lý Vân Hồng cảm khái nói ra, năm đó Thái Tổ Hoàng đế khai sáng Khánh Quốc, mấy lời Hoàng đế chăm lo quản lý thành tiểu thịnh thế, nhưng nhiều đời truyền xuống tới, trong đó cũng ra không ít hoang đường chi quân, thiên hạ bách tính chịu đủ cực khổ. Hiện tại Lý Dục sẽ là cái tốt Hoàng đế, nhưng ngày sau khó tránh khỏi sẽ có bất hiếu con cháu, thiên hạ bách tính sao mà khổ vậy. Lý Bình An nhìn xem Lý Vân Hồng nghi hoặc nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Lý Vân Hồng đứng lên, cung kính thở dài cúi đầu, trịnh trọng nói ra, kỳ thật tiểu vương lần này tới còn có một cái ý nghĩ, tiểu vương nghị thỉnh quán chủ bàn cho một cái trường trị cửu an chi pháp. Lý Dục cũng đứng lên, đứng tại Lý Vân Hồng sau lưng, trịnh trọng cúi đầu. Lý Bình An suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi có thể nghĩ tốt, lợi bách tính chi pháp chưa hẳn có lợi cho các ngươi. Lý Vân Hồng cung kính nói ra, tiểu vương nghĩ kỹ, địa phủ hình phạt khốc liệt, tiểu vương cũng là vì để tránh cho hậu thế con cháu đi sai bước nhầm, trầm luân tại 18 tầng địa ngục bên trong. Lý Bình An vui mừng nhẹ gật đầu nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy liền rất tốt, ngồi xuống đi. Lý Vân Hồng phụ tử ngồi xuống. Lý Bình An nói ra, bần đạo cho các ngươi giảng một cái cố sự đi. Lý Vân Hồng phụ tử hết sức chăm chú nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An ung dung nói ra, viễn cổ hồng hoang thời kỳ, nhân tộc mới sinh, giữa thiên địa cầu sinh, khi đó hồng hoang rộng lớn vô biên, nhân tộc chia làm từng cái bộ lạc tiểu quốc. Lý Vân Hồng phụ tử ngẩn ngơ, trong lòng nhấc lên sóng lớn, cái này quán chủ giảng chính là nhân tộc mới sinh tình cảnh. Làm sao có thể? Kia thời điểm sự tình làm sao lại có người biết? Có một cái bộ lạc danh tự Hoa Tư Nước, trong nước có cái gọi Hoa Tư Thị cô nương, Hoa Tư Thị cảm ngộ thiên địa mà mang thai 12 năm sau sinh hạ một tử. Kẻ này nhân thân đuôi rồng, đặt tên là Phục Hy. Phục Hy có thần thánh chi đức, đoàn kết thống nhất từng cái bộ lạc, ngăn cản bộ lạc ở giữa giao chiến, trở thành nhân tộc đệ nhất cái đúng nghĩa trung chủ, được xưng là Thiên Hoàng Phục Hy. Thiên Hoàng Phục Hy chế định nhân loại gả cưới chế độ, thực hành nam nữ đối ngẫu chế, dùng gia hiệu vì xính lễ. Cũng lấy nuôi động vật làm họ, hoặc lấy thực vật, chỗ ở, chức quan làm họ, để phòng ngừa loạn cưới cùng họ hàng gần kết hôn, làm dòng họ từ đó khởi nguyên, kéo dài đến nay. Lý Vân Hồng thì thầm nói ra, Thiên Hoàng Phục Hy. Hôn nhân gả cưới, dòng họ đều là Phục Hy đại đế sáng lập. Lý Bình An nói ra, ngay tại Phục Hy thống trị nhân tộc thời điểm, có một đứa bé ra đời, hắn xuất sinh dị trạng, sinh ra thủy tinh bụng, từ bên ngoài nhưng nhìn thể nội khí quan. Trẻ con sau trưởng thành trở thành thiếu niên, quan sát đến chim chóc ngậm có chồng sở ngộ, từ núi rừng bên trong tuyển ra ngũ cốc nếm thử trồng, đến mùa thu đại hoạch bội thu, thiếu niên đem trồng ngũ cốc chi pháp truyền thụ bộ lạc nhân dân. Nhân dân tôn xưng hắn là thần nông. Có loại thực chi pháp về sau, bộ lạc càng thêm cường thịnh, thần nông phát hiện tộc nhân chỉ cần sinh bệnh liền sẽ tử vong, thế là hắn đi khắp thiên sơn vạn lĩnh, tự mình miệng nếm bách thảo, lấy thủy tinh bụng quan sát dự tính, đặt nền móng dược tề học. Từ đây bách tính có loại thực chi vật, tật bệnh cũng có trị liệu chi pháp. Phục Hy dần dần giàn mua, thần nông hiền danh sau khi truyền ra, Phục Hy đại hỉ, đem thần nông triệu đến bên người bồi dưỡng, sau đó truyền ở vào thần nông, xưng là địa hoàng thần nông. Thần nông cao tuổi thời điểm, nhân tộc phân liệt chư hầu nổi lên bốn phía, bách tính lâm vào chiến hỏa cực khổ. Thần nông truyền ở vào hiên viên lấy binh qua áp đảo bốn phía, phát triển mạnh văn minh, đóng đô nhân đạo văn minh được xưng là nhân hoàng. Hiên viên về sau truyền vị ít hạo truyền vị chuyên húc truyền vị cao tân truyền vị nghiêu, nghiêu truyền vị thuấn, này năm người được xưng là ngũ đế. Đây chính là hồng hoang thời kỳ nhân tộc đế hoàng truyền thừa chi pháp, được xưng là nhường ngôi chế. Lý Vân Hồng kích động sắc mặt từng hồng. Thì thầm nói ra, tam hoàng ngũ đế, nhường ngôi chế kích động kêu lên, ta rốt cục biết nhân tộc lai lịch. Lý Dục nghi hoặc hỏi, quan chủ, những chuyện này vì cái gì chúng ta đều chưa nghe nói qua. Lý Bình An ung dung thở dài nói ra, viễn cổ đoạn tuyệt, trừ ta tam thanh quan ai còn biết hồng hoang sự tình a? Lý Vân Hồng đứng lên cung kính cúi đầu, kích động nói ra, đa tạ quán chủ giải hoặc. Ta cái này trở về phổ biến nhường ngôi chế. Lý Bình An cười ha hả nói ra. Ngươi còn muốn hay không nghe một chút mặt khác hai cái? Lý Vân Hồng sững sờ, còn có cái khác? Vội vàng nói, còn xin quán chủ chỉ giáo. Lý Bình An tiếp tục nói ra, nhân tộc số lượng càng thêm khổng lồ, một đường hướng Tây lan tràn, một đường hướng Đông lan tràn, ngàn vạn năm biến thiên về sau hình thành hai cái hoàn toàn khác biệt văn minh. Tại phương Đông nhường ngôi chế trải qua biến thiên biến thành chế độ dân chủ, bách tính là quốc gia chủ nhân, quốc chủ là từ bách tính đề cử, nhiệm kỳ 10 năm về sau tự động dỡ xuống quốc chủ chi vị. Không còn là trung thân chế. Tại phương Tây nhường ngôi chế biến thành quân chủ lập hiến chế, đế hoàng vẫn tồn tại, vẫn là thế tập cho hậu đại, nhưng đã không có quân chủ quyền lợi, quốc gia đại sự từ nội các đến xử lý, nội các là từ cả nước tuyển chọn đi lên ưu tú nhân tài đảm nhiệm. Lý Vân Hồng ngưng trọng trầm tư một chút, nói ra, quan chủ, ngài biết đến một khi đăng cơ thành đế về sau, liền sẽ thu hoạch được quốc vận gia trì, thực lực phi thường cường đại, vạn nhất có đế hoàng không nguyện ý từ nhiệm làm sao bây giờ. Lý Bình An cười ha hả nói ra, cái này đơn giản, chỉ cần tại trong đạo quán lập xuống đại đạo lời thề, không ai dám vi phạm. Chương 254, Lý Bình An mang Ninh Khuyết xuống địa phủ. Lý Bình An lại căn cứ hai loại chế độ tường tận giải thích một chút. Sau một hồi lâu, Lý Vân Hồng đứng dậy cúi đầu, cảm kích nói ra, đa tạ quán chủ giảng giải, xin cho tiểu vương trở về nghĩ một chút lại làm định đoạt. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười ha hả nói ra, đi thôi. Lý Vân Hồng cùng Lý Dục đối Lý Bình An cung kính cúi đầu, quay người đi ra phía ngoài. Hai người xuyên qua ưu tĩnh tiểu đạo đi đến Tam Thanh Quan trước cửa thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Hiểu Thuần có một cái giỏ trúc từ Tam Thanh Quan bên trong đi ra ngoài, không biết cái gì thời điểm hắn lại trở về, cũng không biết dầu chiên kim thiền cướp được không có. Lý Vân Hồng bước nhanh về phía trước thở dài, cười nói ra, Thanh Thuần đạo trưởng, ngài đây là muốn đi làm cái gì? Bạch Hiểu Thuần đương nhiên nói ra, đi đào dược liệu a, luyện đan dùng. Lý Vân Hồng tán thưởng nói ra, luyện đan tốt. Đạo trưởng luyện đan dược thật sự là thần kỳ. Bạch Hiểu Thuần lộ ra dương dương đắc ý tiếu dung. Lý Dục đột nhiên hỏi, Thanh Thuần đạo trưởng, ngài biết Tam Hoàng Ngũ Đế sao? Bạch Hiểu Thuần nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên biết, bọn hắn đều là hồng hoang thời kỳ nhân hoàng, Tam Thanh Quan đều có truyền thừa ghi lại. Hiếu Kỳ nhìn xem Lý Dục nói ra, ngươi hỏi bọn hắn làm cái gì? Lý Dục cười nói ra, trước đó tại quán chủ nơi đó nghe được một chút Tam Hoàng Ngũ Đế sự tình, cảm giác rất là chấn kinh. Bạch Hiểu Thuần tùy ý a một tiếng, nói ra, các ngươi muốn lên hương liền đi, ta đi đảo dược liệu. Lý Vân Hồng đưa mắt nhìn Bạch Hiểu Thuần chạy chậm đến chui vào núi rừng bên trong, sau đó cùng Lý Dục đi xuống chân núi. Hai người xuống núi thời điểm, Lý Vân Hồng đột nhiên nói ra, ngươi vừa vặn tại sao phải hỏi vấn đề kia? Lý Dục cung kính trả lời, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Ngươi đang hoài nghi quán chủ nói thật giả. Lý Dục đống nhiên một chút, do dự nói ra, ta xác thực chưa từng nghe nói Tam Hoàng Ngũ Đế thuyết pháp. Lý Vân Hồng cười ha hả nói ra, nhường ngôi chế tuyệt đối là thời kỳ viễn cổ nhân tộc khả năng nhất nhân hoàng truyền thừa từ Pháp, mà chế độ dân chủ cùng quân chủ lập hiến chế, căn cứ quán chủ tường tận giải thích, hai loại chế độ tuyệt đối là trải qua thời gian kiểm nghiệm hoàn thiện chế độ, loại chuyện này là vung không được láo. Nhìn bên cạnh nhi tử một chút, thở dài một hơi nói ra, ngươi chớ có không nơi chỉ là hoàng vị, càng là tham luyến càng là dễ dàng phạm sai lầm, ngày khác địa phủ bên trong vi phụ đều cứu không được ngươi. Lý Dục cung kính đáp, vâng. Nhi thần rõ. Lý Vân Hồng hỏi, ngươi cảm thấy thích hợp quốc gia chúng ta chế độ là cái gì? Lý Dục do dự một chút, cắn răng một cái nói ra, quân chủ lập hiến chế. Lý Vân Hồng dư quang nhìn hắn một cái, nói ra, quân chủ lập hiến chế sao? Cũng tốt. Hưởng thụ một thế vinh hoa đây là vi phụ duy nhất có thể cấp cho các ngươi lưu lại. Đi tới, một cỗ hắc vụ đem hai người vây quanh, thân ảnh trở thành nhạt biến mất tại hắc vụ bên trong. Mấy ngày về sau, Tam Thanh Quan bên trong Lý Bình An bọn người ngồi tại bên hồ nước. Nhìn xem trong nước viên quan thuật, bên trong chính là Lý Dục đăng cơ cảnh tượng, Khánh Quốc chính thế đổi tên Đường Quốc. Đường Quốc quốc đô bên ngoài trên núi đứng thẳng 8 cái to lớn tượng thần, Lý Dục đi lên đỉnh núi, tế tự Tam Hoàng Ngũ Đế, tại Tam Hoàng Ngũ Đế tượng thần trước đó lập xuống lời thề, tiết chế đế hoàng quyền lợi thực hành quân chủ lập hiến chế. Đạo quán bên trong, Ninh Khuyết kinh ngạc nói ra, hắn vậy mà tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế. Bạch Vân tại bên cạnh cười ha hả nói ra, dị vãng tân hoàng đăng cơ đều là muốn tế bái lịch đại tiên hoàng. Nhưng là lần này lịch đại tiên hoàng cùng Lý Vân Hồng đối mặt, bị sư huynh toàn đưa lên phong thần bảng, cho nên bọn hắn chắc chắn sẽ không lại tế bái tiên hoàng, tế bái Tam Hoàng Ngũ Đế cũng liền tình có thể hiểu. Ninh Khuyết hơi sững sờ, là có chuyện như vậy, cũng đều là mình đưa lên. Lý Bình An cười nói ra, dạng này cũng tốt, có địa phủ uy hiếp, có vương quyền tiết chế, bách tính sẽ tốt qua rất nhiều. Đứng dậy nói ra, Thanh Minh, ngươi đi theo ta. Ninh Khuyết đứng người lên, đi theo Lý Bình An phòng nghỉ ở giữa đi đến. Đứng ở trước cửa chờ. Lý Bình An đi vào gian phòng, từ đầu giường xuất ra đả thần tiên, phong thần bảng về sau, đi ra cửa phòng nói ra, ngươi theo ta đi địa phủ một chuyến. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Lý Bình An trong tay đả thần tiên hướng trước mặt vung lên, nồng đậm quỷ khí từ không gian bên trong phát ra, hình thành một cái đen nhánh lỗ đen, một vệt kim quang lắt thành đại đạo từ lỗ đen bên trong lan tràn mà ra. Lý Bình An chân đạp kim quang đại đạo, hướng bên trong đi đến. Ninh Khuyết cũng liền bận bịu theo ở phía sau. Hai người thân ảnh biến mất tại lỗ đen bên trong, lỗ đen đột nhiên thu nhỏ biến mất không thấy gì nữa. Bên hồ nước, Thanh Tuyết, Thạch Hạo bọn người nhìn xem Lý Bình An cùng Ninh Khuyết biến mất. Thanh Vũ hiếu kỳ hỏi, sư phụ đây là muốn đi nơi nào a? Thạch Hạo như có chút suy nghĩ nói ra, hẳn là đi địa phủ đi. Sư phụ cầm phong thần bảng cùng đả thần tiên đâu? Bạch Hiểu Thuần một mặt tuyệt vọng nói ra, xong đời, sư phụ không thương ta nữa, đi ra ngoài chơi đều không mang ta. U Minh địa phủ bên trong, từng đội quỷ sai bận rộn tiếp dẫn vong hồn, nên xuống địa ngục, nên đi sinh vãng sinh, cũng không phải là mỗi một cái quỷ hồn đều cần trải qua phán quan điện, tuyệt đại bộ phận quỷ hồn đều có thể trực tiếp trải qua địa phủ vãng sinh, chỉ có nhân quả nặng quỷ hồn mới cần phán quan phán quyết, Tần Quảng Vương phán quyết. Một vệt kim quang đột nhiên từ địa phủ trên không hạ xuống, thẳng vào địa phủ bên trong. Địa phủ bên trong nháy mắt một cỗ bàng bạc uy áp nhấc lên, từng tôn thần linh dâng lên, phát ra từng tiếng hét lớn, người nào dám tự tiện xông vào địa phủ. Địa phủ trong địa, chớ có làm càn. Phương nào đạo trích, xưng tên ra. Vô số vong hồn nháy mắt quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Bình An cùng Ninh Khuyết toàn thân quấn quanh lấy ngũ thải thần quang, từ kim quang đại đạo bên trên đi ra. Tất cả thần tôn tất cả đều sững sờ, lập tức thở dài túi đầu cùng kêu lên nói ra, tham kiến quán chủ. Tham kiến đạo trưởng. Lý Bình An nhẹ gật đầu, thật lớn thanh âm truyền ra, ai về chỗ nấy, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ có lời biếng. Vâng. Tất cả thần linh hướng thần điện bên trong rơi xuống, riêng phần mình quý vị. Lý Bình An cùng Ninh Khuyết thân ảnh lóe lên, biến mất tại địa phủ trên không. Địa phủ hạch tâm không gian một mảnh hư vô yên tĩnh, sáu cái lô đen xoay chậm chậm. Hai cái ngũ thải thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chỗ này hư không, đánh vỡ tĩnh mịch. Ninh Khuyết nhìn chung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, nơi này là chỗ nào? Lý Bình An thanh âm quanh quẩn tại hư không bên trong, nói ra, nơi này là địa phủ hạch tâm chỗ. Tay run một cái, phong thần bảng từ trong tay bay ra, lăng không lơ lửng tại sáu cái lô đen phía trên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, từng cái danh tự tại phong thần bảng bên trên nhanh chóng xẹt qua. Lý Bình An mở miệng nói ra, sắc phong thanh minh vì phong đô đại đế, chấp trưởng địa phủ tất cả sự vật. Phong thần bảng bên trên kim quang đại phóng, một nhóm thất thải kiểu chữ hiện hiện, thanh minh, phong đô đại đế, thần chức chấp trưởng địa phủ. Ninh Khuyết lập tức liền cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội tạo ra, trên thân hiện hiện một bộ cửu long thần bào. Ninh Khuyết vô ý thức nhìn về phía Lý Bình An, không biết làm sao nói ra, sư phụ, ngài đây là. Lý Bình An cười nói ra, từ hôm nay lên, địa phủ liền giao cho ngươi xử lý. Ninh Khuyết bất an nói ra, thế nhưng là ta cái gì cũng không biết ta. Lý Bình An nói ra, chỉ cần địa phủ vận hành bình thường, ngươi cũng không cần quản lý, nếu như có người kéo bè kết phái, không làm tròn trách nhiệm lười biếng, làm việc thiên tư, nhiễu loạn địa phủ trật tự, ngươi liền có thể đối bọn hắn áp dụng trừng phạt, hủy bỏ thần vị đánh vào địa ngục. Ninh Khuyết trầm ngâm một chút gật đầu nói ra, đệ tử minh bạch. Lý Bình An đưa tay đem đả thần tiên đưa tới nói ra, cầm đi. Ninh Khuyết cung kính tiếp nhận đả thần tiên đáp, vâng. Chương 255, Tam Tài Đại Trận. Lý Bình An nhìn xem tiếp nhận đả thần tiên Ninh Khuyết, trong lòng tuổi già an lòng, rốt cục lại vứt bỏ một bao quần áo. Về sau khẳng định có tu sĩ thi hội dò xét địa phủ, nhật chuyển tinh di thần linh bất hủ, thời gian dài về sau địa phủ bên trong thần linh khẳng định có chút cũng sẽ xảy ra vấn đề, đây đều là chút chuyện phiền toái, về sau liền đều giao cho Ninh Khuyết, sư có việc đệ tử gánh cực khổ, nói đến không phải liền là như vậy sao? Mà lại thanh minh cùng địa phủ thật rất xứng đôi ai. Lý Bình An nhắc nhở nói ra, Ninh Khuyết, chớ có bị thần vị gia trì lực lượng che đôi mắt, thần vị lực lượng đến từ địa phủ. Chỉ có tại địa phủ bao phủ cương vực bên trong mới có thể có hiệu quả, nói cách khác một khi ngươi rời đi đường quốc, thần lực của ngươi liền không thể vận dụng. Thần lực đến từ bên ngoài, không đủ vì dựa vào, vẫn là phải lấy tự thân tu vi làm chủ. Ninh Khuyết trong lòng run lên, cung kính nói ra, đa tạ sư tôn dạy bảo. Trên thân thần bào cấp tốc thối lui, khôi phục thành một thân đạo bào dáng vẻ, nói ra, sư tôn, về sau trừ phi thời khắc sống còn, đệ tử tuyệt sẽ không vận dụng thần lực. Lý Bình An nhẹ gật đầu, vui mừng nói ra, rất tốt, những này đệ tử bên trong cũng chính là ngươi nhất làm cho vi sư hài lòng. Ninh Khuyết lộ ra vẻ cảm động nói ra, đa tạ sư phụ hầu ai a. Tốt, đừng muốn làm nhi nữ thái độ. Chúng ta cần phải trở về. Lý Bình An vung tay lên, một đầu kim quang đại đạo từ hư không bên trong tạo ra. Lý Bình An mang theo Ninh Khuyết đạp lên kim quang con đường cấp tốc rời đi, lục đạo luân hồi không gian lần nữa khôi phục yên tĩnh, phong thần bảng tại lục đạo luân hồi trên bàn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trở lại đạo quán về sau. Ninh Khuyết lập tức bị Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần vây tại một chỗ. Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ hỏi, Tiểu Minh, ngươi cùng sư phụ làm cái gì đi? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói ra, sư Minh, ta gọi Thanh Minh, đừng cứ gọi ta Tiểu Minh, có được hay không? A ta biết. Tiểu Minh, ngươi ngược lại là mau nói a. Ninh Khuyết không còn gì để nói sư phụ mang ta đi một chuyến địa phủ. Thanh Vũ lập tức hưng phấn kêu lên, sư đệ, địa phủ chơi vui sao? Là cái dạng gì? Ninh Khuyết ấy này nói ra, ta cũng không có nhìn kỹ. Thạch Hạo nhìn xem Ninh Khuyết trong tay đánh hồn roi, kinh ngạc kêu lên, đả thần tiên, sư phụ đem đả thần tiên cho ngươi. Ninh Khuyết vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ để ta hỗ trợ quản lý địa phủ, ta chính không biết làm sao bây giờ đâu. Nhìn về phía mấy cái sư huynh sư tỷ chờ mong nói ra, sư tỷ, sư huynh, các ngươi có hay không tốt đề nghị? Sư huynh đệ cùng nhau lắc đầu. Thạch Hạo hắc hắc nói ra, sư đệ cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Thanh Vũ cũng nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm túc nói ra, sư đệ, yên tâm đi làm, chúng ta sẽ ủng hộ ngươi. Bạch Hiểu Thuần cũng nói ra, không sai, nếu như ngươi phạm sai lầm, sư tỷ các sư huynh sẽ cho ngươi cầu tình. Tất cả mọi người còn tại nói chuyện thời điểm, Lý Bình An cầm một cái bình hoa từ đại điện bên trong đi tới, nói ra, Thanh Minh, tới. Ninh Khuyết vội vàng từ đám người bên trong đi ra ngoài, đi vào Lý Bình An trước mặt cung kính cúi đầu nói ra, sư phụ. Lý Bình An đem trong tay bình hoa đưa cho Ninh Khuyết nói ra, đây là trước kia vi sư thu ma hồn, ngươi cầm đi thả lại địa phủ bên trong, giao cho Tần Quảng Vương an trí, tịnh hóa bọn hắn trên người ma khí. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Từ Lý Bình An trong tay kết quả bình hoa. Các vị đệ tử ai đi đường đấy, Lý Bình An quay người trở lại đại điện bên trong, xếp bằng ở tam thanh tượng thần hạ bồ đoàn bên trên, trong lòng nói ra, nhận lấy tam tài đại trận trận đồ luyện chế pháp môn. Náo hải một trận hoảng hốt, lập tức giống như xuyên qua thời không bình thường đi vào không biết thời không, trên trời bạch vân ung dung trời xanh vẫn như cũ, phía dưới là rừng rậm rậm rạp một núi siêu quần xuất chúng, đỉnh núi bị san bằng xây thành một cái to lớn quảng trường, trên quảng trường in một cái thái cực đồ. Một cái trung niên đạo trưởng xếp bằng ở quảng trường trung ương trên bệ đá, phía dưới xếp bằng ở hơn 20 vị đạo môn đệ tử. Trung niên đạo trưởng thật lớn thanh âm quanh quẩn tại quảng trường trên không, nói ra, các ngươi có biết như thế nào tam tài? Ngồi ở phía trước một cái tuổi trẻ đạo sĩ cung kính nói ra, tam tài người thiên địa nhân. Trung niên đạo trưởng nhẹ gật đầu nói ra, đối cũng không đối. Đối tam tài đại trận mà nói, tam tài chỉ một loại lực lượng ba loại biểu hiện, thiên địa nhân là thế giới tam tài, nhật nguyệt tinh là sao trời tam tài. Nước đá sương mù là thủy chi tam tài, đất đá cắt là thổ chi tam tài. Đủ loại như là, đều là tam tài. Có chút tam tài dễ kiếm, có chút tam tài cả thế gian khó tìm. Trước đó cái kia tuổi trẻ đạo sĩ, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, tam tài khác biệt, hiện ra lực lượng chênh lệch đại sao? Trung niên đạo trưởng cười ha hả nói ra, rất lớn. Ngài tam tài đại trận là cái gì? Trung niên đạo trưởng vung tay lên, oanh 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 từng cái to lớn cột nước từ trên trời giáng xuống. Oanh long long nện ở quảng trường bốn phía, cột nước rơi xuống đất nháy mắt ngưng kết thành băng, hình thành từng cái thông thiên triệt địa to lớn băng trụ rừng, đem mọi người vây quanh, đông đảo đạo sĩ tại băng trụ rừng bên trong nhỏ bé như bụi bặm. Trung niên đạo trưởng ngạo nghễ nói ra, tại thủy chi tam tài bao phủ xuống, vi sư chính là thủy chi chúa tể. To lớn băng trụ một tiếng ầm vang vỡ vụn, biến thành từng cái tia chớp băng kiếm tại trên quảng trường xuyên qua tung hành, trong chốc lát hình thành một cái băng kiếm tuyệt vực. Tất cả tiểu đạo trưởng đều ánh mắt sáng rực nhìn xem chung quanh tung hoành băng kiếm, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, thật mạnh, thật là lợi hại. Trung niên đạo trưởng tiện tay vung lên, giăng khắp nơi bay múa ngàn vạn băng kiếm trong nháy mắt hóa thành từng đạo xương trắng hướng bầu trời phiêu tán, chí cương đến chí nhu chỉ ở trong chớp mắt. Trung niên đạo trưởng nói ra, hiện tại vi sư dạy các ngươi tam tài đại trận trận đồ tế luyện pháp quyết, đều nghe cho kỹ. Trung niên đạo trưởng trong miệng tụng niệm pháp quyết, phía dưới các đạo sĩ nghiêm túc ký ức, thử nghiệm vận hành lộ tuyến. Về sau trung niên đạo trưởng lại bắt đầu giảng giải cần thiết phải chú ý chỗ, bao quát Lý Bình An ở bên trong đều cẩn thận nghe, một lần không hiểu rõ liền lại nghe một lần. Không biết dài đến đâu thời gian trôi qua, đại điện bên trong Lý Bình An từ từ mở mắt, tam tài đại trận tế luyện chi pháp rõ ràng hiện lên ở não hải bên trong. Cái này tam tài đại trận tế luyện chi pháp ngược lại là đơn giản, nhưng thiên địa nhân tam tài, nhật nguyệt tinh tam tài, nước đá xương mù tam tài, đất đá cắt tam tài, ta đến cùng cần cái nào đâu. Náo hải bên trong vô ý thức hiện thiên địa nhân tam tài, nếu như mình không có đoán sai, thiên địa nhân tam tài hẳn là mới là mạnh nhất, trời đoạn một sợi, lấy một phương, người tụ trung ương, thiên địa nhân tam tài đại biểu hẳn là tam giới, nhưng lại như thế nào thiên chi vật? Như thế nào địa chi vật? Như thế nào người chi vật? Lý Bình An nghĩ nửa ngày cũng không có nửa điểm đầu mối, mây hẳn là thủy chi tam tài, gió cũng không có nghĩa là trời, ngày đó đến cùng là cái gì? Vẫn nghĩ đến trạng vạng tối Lý Bình An một điểm đầu mối đều không có, mọi loại tiếp nối phía dưới chỉ có thể đem lựa chọn đặt ở cái khác lựa chọn bên trên, nhật nguyệt tinh ngược lại là tốt lý giải, nhưng là khó làm a. Thiên thạch có thể thay thế tinh chi lực, nhưng là năm tháng sẽ rất khó tìm, chưa từng nghe nói mặt trời có mảnh vỡ. Cuối cùng Lý Bình An đem lựa chọn đặt ở thổ chi tam tài cùng thủy chi tam tài bên trên, so với nước, thổ đại biểu cho nặng nghề còn có phòng ngự, đây chính là mình kiên quyết. Lý Bình An từ dưới đất đứng lên, đi ra đại điện. Bên ngoài đã là trạng vạng tối, mặt trời dư huy chiếu xạ tại trước đại điện trên quảng trường, lập lòe phát sáng. Bạch Hiểu Thuần đại ca móc túi chuột nào chính hướng về sau vườn đi đến, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Thanh Thuần Lý Bình An đột nhiên kêu lên. Chương 256, luyện chế trận đồ. Bạch Hiểu Thuần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, lập tức nịnh nọt nói ra, sư phụ, ngài ra à. Lý Bình An hoài nghi nhìn xem Bạch Hiểu Thuần nói ra, lại làm cái gì chuyện xấu. Bạch Hiểu Thuần lắc đầu liên tục nói ra, không có, không có, ta ngoan vô cùng. Lý Bình An trong mắt lóe lên, nói ra, ngươi sẽ không là lại luyện đan gây tai họa đi. Bạch Hiểu Thuần ánh mắt lấp lóe một chút, chạy đến Lý Bình An bên người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư phụ, ta phát hiện một cái bí mật. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, cái gì bí mật? Bạch Hiểu Thuần ra vẻ thần bí nói ra, ta phát hiện tại chúng ta đạo quán bên cạnh sơn cốc bên trong, sinh hoạt một đám mẫu thú, tất cả đều là vừa sinh thú nhỏ, giống như bị người có dụng tâm khác nuôi nhốt ở nơi đó. Lý Bình An não hải bên trong vô ý thức dần hiện ra Thạch Hạo dáng vẻ, hỏi, sau đó thì sao? Bạch Hiểu Thuần không tốt ý tứ nói ra, sau đó ta một không cẩn thận mất một viên phế đan xuống dưới, toàn chạy. Lý Bình An im lặng nhìn xem Bạch Hiểu Thuần, cất bước đi ra phía ngoài nói ra, nói cho bọn hắn một tiếng, vi sư muốn đi ra ngoài một chút. Bạch Hiểu Thuần vô ý thức nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng kêu lên, sư phụ, ngài chớ đi à, vạn nhất sư huynh muốn đánh ta làm sao bây giờ. Kêu thời điểm, Lý Bình An đã chân đạp thái cực đồ, tiêu sái đẳng không đi xa. Đợi đến Lý Bình An lần nữa trở về thời điểm, đã là hai ngày sau, có mấy cái túi trở về rơi vào tam thanh quan trước cổng chính, trong viện Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo bọn hắn vội vàng chào đón. Thạch Hạo, Ninh Khuyết tiến lên tiếp nhận Lý Bình An cái túi, hiếu kỳ hỏi, sư phụ, ngài cầm là cái gì a? Lý Bình An cười nói ra, một điểm bùn đất cắt đá mà thôi. Bạch Hiểu Thuần lập tức ôm lấy Lý Bình An ủi, khóc lóc kể lể kêu lên, sư phụ, ngươi phải làm chủ cho ta. Sư huynh hắn khi dễ người. Lý Bình An buồn cười nhìn xem gào khan không có nửa điểm nước mắt Bạch Hiểu Thuần, nói ra, hắn làm sao khi dễ ngươi rồi. Bạch Hiểu Thuần khóc thút thít hai tiếng nói ra, bởi vì ta không cẩn thận đuổi đi sư huynh bú sữa mẹ mẫu thú, hắn liền muốn đánh ta. Thạch Hạo trong tay bao tải phịch một tiếng rơi trên mặt đất, thân ảnh lóe lên tiến lên che Bạch Hiểu Thuần miệng, thấp giọng kêu lên, ngươi câm miệng cho ta. Bạch Hiểu Thuần đong đưa cổ, ô ô ô kê ơ. Thanh Vũ kinh ngạc nhìn xem Thạch Hạo, nói ra, sư đệ hiện tại còn muốn bú sữa mẹ sao? Thạch Hạo khó được mặt mo đỏ ửng nói ra, nhưng thật ra là những cái kia mẫu thú sữa quá nhiều, kìm nén đến khó chịu, mới tìm ta hỗ trợ, ta là căn cứ đạo môn rộng rãi, phổ độ chúng sinh lý niệm đi giúp bọn chúng. Ninh Quyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đều là ha ha hì hì nở nụ cười, chế nhạo nhìn xem Thạch Hạo. Thạch Hạo nhìn về phía thủ hạ Bạch Hiểu Thuần, hận đến nghiến răng, cái này hỗn đản. Lý Bình An nói ra, đều đừng làm rộn, vi sư dự định bế quan, các ngươi tốt sinh đợi. Thạch Hạo nhẹ buông tay, Bạch Hiểu Thuần lập tức tránh ra. Một đám đệ tử cung kính đáp, vâng. Lý Bình An dẫn theo ba cái bao lớn hướng sân nhỏ bên trong lướt tới, rất nhanh tiến vào phòng luyện đan bên trong. Phòng luyện đan bên trong một cái lò luyện đan đứng ở phòng ốc trung ương, còn lại không có vật gì. Lý Bình An đem ba cái túi đặt ở phòng ốc bên trong, sau đó đem lò luyện đan khiêng đi ra, về đến phòng bên trong, thở dài một hơi duỗi ra một ngón tay, lôi hỏa dù sao không phải thật sự lửa dùng để luyện chế loại này, bản mệnh trận đồ vẫn là lực có thua, lại đến lấy máu thời điểm, lưu lưu khỏe mạnh hơn. Một cỗ máu tươi từ Lý Bình An đầu ngón tay bay ra, tại không trung giống như từng đạo linh xà bình thường vặn mẹo, hình thành một tòa to lớn trận đồ xoay tròn quanh một cỗ huyết diễm từ trận đồ lên cao lên, hỏa diễm liếm lắp nóc phòng tràn ngập toàn bộ luyện đan thất. Phía dưới ba cái túi hoa một tiếng tản ra, một túi hóng ánh hắc cát, một đạo màu vàng sậm bùn đất, còn có một túi bích màu xanh tảng đá, cắt đúng đúng Lý Bình An từ trước kia Khánh Quốc hiện tại Đường Quốc bảo khố tìm thấy, coi là một loại linh tài, bùn đất chính là thổ địa từ sâu trong lòng đất mang tới. Tảng đá chính là từ Đường Quốc thứ nhất núi cao kiếm treo núi Sơn Thần từ lòng núi mang tới, chính là kia một núi tinh hoa chỗ. Huyết luyện đại trận bắt đầu chậm rãi hạ xuống, khắc ở đại địa bên trên, dậy sóng huyết diễm ở gian phòng bên trong lan lộn. Lý Bình An xếp bằng ở trận pháp trung ương, trong tay kết ấn từng cái phù hiện hiện, phù xông vào huyết diễm bên trong dung nhập bùn đất cắt đá bên trong, thường thường vô thường bùn đất cắt đá phát ra hào quang màu vàng đất, từng cái bay lên, lơ lửng giữa không trung, dần dần bùn đất cắt đá hòa tan. Hội tụ vào một chỗ hình thành một đoàn hoàng quang bên trong từng cái phù văn lấp lóe. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo càng ngày càng nhiều phù văn dung nhập trong đó, giữa thiên địa thổ chi pháp tắc bắt đầu cùng hào quang màu vàng đất giao hòa, Lý Bình An thể nội kim đan cũng đi theo có chút rung động, cả người tiến vào như ảo giống như tỉnh tình cảnh, trong thiên địa tất cả đều biến mất không gặp, chỉ có từng cái mông lung pháp tắc hiện lên ở trước mắt, rõ ràng âm dương pháp tắc diễn nghĩa vô tận huyền ảo, thổ chi pháp tắc cũng chậm rãi hiển lộ. Rõ ràng đang ở trước mắt nhưng dù sao cũng kém hơn một điểm nhìn không rõ rệt. Sau một hồi lâu, Lý Bình An đột nhiên mở to mắt, quắc, tam tải đại trận thành. Huyết diễm đột nhiên co vào, hình thành một tôn tiểu đỉnh đem hào quang màu vàng đất bao phủ trong đó. Quanh tiểu đỉnh đột nhiên nổ tung, hình thành đầy trời huyết diễm tràn ngập gian phòng, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt một trương thổ hoàng sắc trận đồ hiện hiện, trận đồ phía trên từng cái trận văn lóe lưu quang. Lý Bình An lộ ra tiếu dung, duỗi tay ra nói ra, tam tài đại trận, tan. Thổ hoàng sắc trận đồ hóa thành một đạo lưu quang bắn vào Lý Bình An lòng bàn tay, lít nha lít nhít phụ triện tại kim đan chung quanh hiện hiện. Lý Bình An não hải một trận hoàng hốt, ý thức lần nữa đi vào một cái tràn ngập hỗn độn không gian, bình tĩnh hỗn độn biển bên trong, một đen một trắng hai cái trứng lẳng lặng tại hỗn độn bên trong chìm nổi, thừa nhận hỗn độn chi khí cọ rửa. Vâng! Hỗn độn biển đột nhiên bạo động, tại Lý Bình An ánh mắt bên trong vô biên hỗn độn biển nhấc lên sóng lớn, một cái vòng xoáy khổng lồ hình thành, vòng xoáy phía trên hiển hiện hoàn toàn hoang lương đại lục huyết ảnh, dãy núi đứng vững. Hoang vu đại lục hướng vòng xoáy chân áp mà xuống, lại bị hỗn độn khí hải vòng xoáy trực tiếp thôn phệ, hết thể dị tượng biến mất không thấy gì nữa. Nếu có như không có đạo vận tại hỗn độn biển bên trong tiếng vọng, Lý Bình An nghe như si như say. Sau một hồi lâu, ngoại giới Lý Bình An đột nhiên thanh tỉnh, thể nội công pháp đã đang nhanh chóng vận chuyển, tam thanh quan bên trong bảng bạc linh lực hướng thể nội chen chúc mà đi. Lý Bình An mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đây là muốn đột phá đến nguyên anh kỳ rồi. Vội vàng chìm lòng yên tĩnh khí, toàn tâm vận chuyển công pháp. Kim đan bên trong hỗn độn khí hải vòng xoáy bên trong, một viên thổ hoàng sắc trứng từ vòng xoáy bên trong tạo ra, phiêu đãng mà ra, lẳng lặng dừng ở hỗn độn bên trong, trên kim đan lần nữa hiện ra một đạo đại đạo minh văn thổ chi đại đạo. Luyện đan thất bên trong, Lý Bình An chậm rãi dừng lại công pháp vận chuyển, mở to mắt, trải nghiệm lấy tràn ngập thể nội bàng bạc mấy lần lực lượng, lộ ra nụ cười hài lòng rốt cục tiến đến giai. Lý Bình An tâm thần chìm vào đan điền, con mắt đột nhiên trừng lớn, ta đi, làm sao vẫn là kim đan? Đây là có chuyện gì? Đã nói xong nguyên anh đâu? Rõ ràng ta cảm giác cường đại nhiều như vậy. Chương 257, công pháp vạch trần. Lý Bình An trong lòng bối rối kêu lên, hệ thống, ngươi đi ra cho ta, ngươi cho ta cái này tu luyện đến cùng là cái quỷ gì công pháp? Ta sẽ không tẩu hỏa nhập ma a. Hệ thống nửa điểm thanh âm cũng không có. Lý Bình An uy hiếp giận dữ nói, ngươi ra không ra? Lại không ra ngoài ta liền đi tam thanh đạo tổ trước mặt họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Đinh công pháp hồng hoàng biến, tam thanh thánh nhân thôi diễn mà ra công pháp, nạp 3000 pháp tắc hóa 3000 ma thần, nguyên thần hóa bản cổ trảm 3000 ma thần phá hỗn độn thành hưng hoang, có thể thành nguyên anh. Lý Bình An nghe được một trận run sợ, kém chút một ngụm lao huyết phun ra, nạp 3000 pháp tắc. Nghĩ đến cái kia độ khó liền cảm giác một trận tuyệt vọng, ngươi đây là muốn để ta khi vạn năm kim đan kỳ đúng không? Đợi đến đồ đệ của ta đều thành tiên, ta vẫn là kim đan. Rạng sáng, Lý Bình An bọn người làm xong tảo khóa về sau. Lý Bình An công chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ, nói ra, tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vi sư dự định mang các ngươi tiến hành một trận nói đi là đi du lịch. Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ nói ra, du lịch. Sư phụ chúng ta đi nơi nào? Còn lại đệ tử cũng đều là nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An cười nói ra, đi giới quốc. Thanh Vũ nghi hoặc hỏi, giới quốc ở đâu? Lý Bình An ánh mắt nhìn về phương Tây nói ra, xuyên qua Thương Man Sơn Mạch chính là Lý Quốc hướng Tây là Cắt Vàng Sa Mạc, lại xuyên qua Cắt Vàng Sa Mạc chính là Giới Quốc. Bạch Hiểu Thuần mặt lộ vẻ sầu khổ, nói thầm nói ra, giống như rất xa. Thanh Vũ nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần hiếu kỳ nói ra, sư đệ, ngươi không muốn đi sao? Bạch Hiểu Thuần nhỏ giọng thầm thì nói ra, sư tỷ, mệt mỏi quá. Lý Bình An không vui nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần nói ra, từ phong thần chi chiến kết thúc về sau. Ngươi cũng lớn bao nhiêu cân. Lại tiếp tục như thế đều muốn biến thành một con lợn. Bạch Hiểu Thuần cố gắng thẳng tắp lồng ngực nói ra, sư phụ, ta kia là đang trưởng thành không phải béo, ngay tại lớn thân thể thời điểm. Lý Bình An đưa tay tại Bạch Hiểu Thuần trên đầu vừa gõ, gian dạy nói ra, bớt nói nhiều lời, nhanh đi chuẩn bị. Là Bạch Hiểu Thuần vội vàng rụt một chút đầu, lên tiếng hướng về sau viện chạy tới. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Ninh Khuyết cũng đều chạy về hậu viện bắt đầu thu thập hành lý. Lý Bình An cưới lên Thanh Lưu. Bạch Hiểu Thuần cưới lên đại bạch heo, Thanh Tuyết Tình Mưa Ninh Khuyết Thạch Hạo bọn hắn cũng từ dãy núi bên trong tìm kiếm được tọa kỵ, Thanh Tuyết Thanh Vũ tọa kỵ là hai đầu heo, Thạch Hạo Ninh Khuyết chính là hai đầu núi châu, đều là linh thú chi thuộc, mặc dù thực lực không mạnh nhưng là đi đường vẫn là có thể. Một đoàn người mênh mông quần quận về phía tây phương hành đi, treo đèo lội suối xuyên suối qua sông. Đi ra Thương Man Sơn mạch về sau, một đoàn người đi vào một cái trấn nhỏ, mặc kỳ trang dị phục cưỡi châu ngựa hiệu mấy người vẫn là rất làm người khác chú ý. Thanh Vũ cưới mai con đi tại Lý Bình An bên người, hiếu kỳ nhìn chung quanh, hỏi, sư phụ, đây chính là Lý Quốc sao? Cùng Khánh. Không đúng, Đường Quốc cũng không có cái gì khác biệt ta. Lý Bình An cười ha hả nói ra, chỉ là một tòa sơn mạch cách xa nhau, trên lệch tự nhiên không lớn. Thanh Vũ lại đánh giá một hồi, cười hì hì nói ra, sư phụ, ta phát hiện bọn hắn mặc cùng Đường Quốc bên kia vẫn là không giống nhau lắm. Phải. Lý Bình An gật đầu cười. Một đoàn người tại thành trấn bên trong làm sơ nghỉ ngơi liền tiếp tục lên đường, trên đường đi trải qua rất nhiều thành trì, trải nghiệm rất nhiều phong thổ. Về phần ăn chơi thiếu gia vô nao gây chuyện sự tình thật đúng là không có phát sinh, gặp được cường đạo cản đường cũng đều tiện tay bắt, đưa vào phụ cận quan phủ. Mấy tháng sau do thu điều hưu, một đoàn người đi vào sa mạc biên giới một tòa thành trì trước binh sĩ săn sát, chỉ có thưa thớt mấy người bước chân vội vàng. Lý Bình An một đoàn người đi vào thành trì trước, lập tức có một cái mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả tướng lĩnh ngăn lại, đánh giá bọn hắn hỏi, các ngươi là ai? Lý Bình An thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra, bần đạo chính là từ phương Đông Đại Đường tới lữ nhân. Đại Đường. Tướng lĩnh cao mày đánh giá Lý Bình An hoài nghi nói ra, ta làm sao không biết phía Đông có cái Đại Đường. Lý Bình An giải thích nói ra, cũng chính là trước kia Khánh Quốc, thay đổi triều đại. Cái kia tướng lĩnh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Khánh Quốc vậy mà thay đổi triều đại rồi. Khoảng thời gian này một mực vì thành nội sự tình phát sầu, một mực không có chú ý chuyện bên ngoài, không nghĩ tới vậy mà phát sinh loại này đại sự. Tướng lĩnh dò xét nhìn xem mấy người, nói ra, tiến vào đi. Chú ý ban đêm không muốn đi ra, không phải dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Bình An thở dài nói ra, đa tạ tướng quân đề điểm A. Một đoàn người hướng thành trì bên trong đi đến. Thanh Tuyết đi tại Lý Bình An bên người, hiếu kỳ ngẩng đầu hỏi, sư phụ, hắn vì cái gì không cần chúng ta ban đêm ra A. Lý Bình An đưa tay hướng trước mặt một chảo, không gian xung quanh bên trong một tia màu xám khí thể hiện hiện, sau đó tại mặt trời dưới ánh sáng tiêu tán. Thạch Hạo kinh ngạc kêu lên, là yêu khí. Lý Bình An gật đầu nói ra, đúng vậy a. Trong thành này tràn đầy đại yêu yêu khí. Bách Hiểu Thuần nghi ngờ nhìn hai bên một chút kêu lên, vì cái gì ta không có phát hiện. Lý Bình An cười nói ra, các ngươi tu vi quá thấp. Bách Hiểu Thuần nói thầm nói ra, thế nhưng là, sư phụ ngươi không phải cũng là kim đan kỳ sao. Lý Bình An sắc mặt tối đen, thật không muốn cùng hắn nói chuyện. Thanh Vũ xem thường nói ra, ngươi biết cái gì? Sư phụ kia là phản pháp quy chân. Bách Hiểu Thuần tranh luận nói ra, mới không phải, rõ ràng là đóng vai heo ăn lá hổ. Một đạo âm trầm thanh âm từ bên cạnh truyền đến, ngươi nói ai đóng vai heo? Bách Hiểu Thuần rụt cổ một cái, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, hắc hắc cười bồi nói ra, sư phụ, ta đây là tại khen ngươi. Lý Bình An hừ lạnh. Thanh Tuyết nhãn tỉnh sáng lên nói ra, sư phụ, phía trước có gian khách sạn, chúng ta ngay tại nơi đó ở lại đi. Tốt. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Sư đồ một đoàn người đi vào khách sạn trước đó, xoay người hạ tọa kỵ. Bách Hiểu Thuần lớn tiếng kêu lên, trưởng quỹ, ra tiếp khách rồi. Một người mặc áo bào xám lao đầu từ khách sạn bên trong bước nhanh đi tới, nhìn thấy Lý Bình An một đoàn người vội vàng nói, khách nhân nhanh mời vào bên trong, vừa vặn tiểu lão nhân trong phòng ngủ thiếp đi, thực sự không tốt ý tứ. Lý Bình An cười nói ra, không sao. Xin đem tọa kỵ của chúng ta an trí một chút. Lão đầu nhìn về phía mấy người tọa kỵ, ánh mắt lóe lên một tia cổ quái, có phổ thông thanh như có hai đầu núi châu vậy mà còn có hai đầu hiệu, không biết còn tưởng rằng là ra bán súc vật đây này. Đủ loại suy nghĩ tại lão giả trong lòng chợt lóe lên, sau đó lớn tiếng kêu lên, tiểu bạch, chết ở đâu rồi? Một cái thanh niên từ trong nhà chạy mau ra, vội vàng nói, trưởng quỹ, ta đây không phải trong phòng quét dọn vệ sinh sao? Lão giả không cao hứng răn dạy kêu lên, ta còn không biết ngươi, khẳng định lại tại lười biếng. Nhanh lên đem khách nhân tọa kỵ dắt đến hậu viện. Được rồi, thanh niên lên tiếng, nhìn về phía tọa kỵ sững sờ, mặt lộ vẻ khó xử nói ra, trưởng quỹ, cái này cũng không có dây cương a. Lão giả cũng là sững sờ, nhìn kỹ một chút xác thực không có dây cương. Lý Bình An đưa tay vỗ vỗ thanh niên cổ, nói ra, đi thôi. Thanh niên túi lầu bò. Ồ. Một tiếng. Lý Bình An nhìn về phía thanh niên cười nói ra, làm phiền dẫn đường. Bọn chúng sẽ cùng theo ngươi. Thanh niên nửa tin nửa ngờ đi ở phía trước, thanh niên quả nhiên mang theo hai đầu trâu hai đầu hiệu đi theo. Chương 258, thành nội có yêu. Lý Bình An một đoàn người đi theo trưởng quỹ đi tới khách sạn, chính vào giờ cơm nhưng là thứ nhất tầng lại là trống trải bỏ, một người khách nhân cũng không có. Lý Bình An quét mắt một chút nói ra, làm phiền lao trưởng hỗ trợ an bài mấy gian gian phòng. Thanh Vũ ôm Thanh Tuyết cánh tay cười hì hì kêu lên, ta muốn cùng tỷ tỷ ngủ cùng chỗ. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, còn lại liền một người một gian đi. Lão giả tiếu dung mặt mũi tràn đầy nói ra, tốt tốt quý khách xin cùng ta tới. Lý Bình An bọn người cùng hắn lên lầu 3, các tìm gian phòng an trí xuống tới. Đều chọn tốt gian phòng về sau, Lý Bình An nhìn về phía lão giả nói ra, làm phiền lao trượng cho chúng ta chuẩn bị một chút đồ ăn liền đưa đến gian phòng kia bên trong. Lao trượng gật đầu cười ha hả nói ra, thành. Sau một lát, từng loại đồ ăn theo thứ tự đưa đạt, Lý Bình An bọn người vây quanh cái bàn mà ngồi, ăn uống. Phanh, phanh, phanh. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lý Bình An để đũa xuống nói ra, mời đến. Một tiếng kéo kẹt cửa phòng đẩy ra, trưởng quỹ lấy một bầu rượu đi tới, vẻ mặt tươi cười nói ra, mấy vị quý khách, đồ ăn nhưng lành miệng vị. Lý Bình An cười nói ra, rất ăn ngon. Mấy người còn lại cũng đều liên tục gật đầu, hương vị xác thực rất không tệ. Lão giả cười nói ra, ăn ngon là được. Đem bầu rượu để lên bàn nói ra, đây là tiểu lão nhân đưa cho chư vị khách quý, mời chậm dùng. Lý Bình An đứng dậy thở dài nói ra, đa tạ trưởng quỹ. Chia tay ra nói ra, trưởng quỹ mời ngồi xuống cùng một chỗ dùng cơm, bần đạo có một số việc muốn thỉnh giáo. Lão giả cười lắc đầu nói ra, ngồi cũng không cần, bếp sau còn có chuyện phải bận rộn, công tử có vấn đề gì cứ việc nói. Lý Bình An cười nói, lão trưởng lời này không thành thật, trong khách sạn hẳn là chỉ chúng ta mấy cái này khách nhân mới đúng. Lão giả thở dài nói ra, ai sinh ý quá kém để quý khách chê cười. Lý Bình An thấy trưởng quỹ kiên trì không ngồi, liền trầm ngâm một chút nói ra, kỳ thật bần đạo muốn hỏi chính là, vào thành thời điểm có cái tướng quân gọi chúng ta ban đêm không muốn ra khỏi cửa, đây là ý gì? Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo bọn hắn cũng đều quay đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả biến sắc, liền vội vàng xoay người đem cửa phòng phịch một tiếng đóng lại, sợ hai nói ra, công tử, ngài đừng hỏi, tiểu lão nhân cũng không dám nói a. Thạch Hạo nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Lão giả trong mắt chứa e ngại nhìn một chút đại môn phương hướng, lắc đầu thấp giọng nói ra, mấy vị quý khách các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa. Thạch Hạo tùy tiện nói ra, lão đại gia, ngài không cần sợ, không phải liền là một cái tiểu yêu quái sao? Chúng ta giúp ngài giải quyết. Lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng túi đầu vẻ mặt đau khổ nói ra, mấy vị quý khách, mấy vị ta, tiểu lão nhân van xin ngài đừng nói nữa. Lý Bình An trầm ngâm một chút nói ra, lão trượng, chúng ta đã tới tòa thành trì này, ngài cũng không nghĩ rằng chúng ta tại ngài khách sạn xảy ra chuyện a? Đến cùng thành nội chuyện gì xảy ra, còn xin lão trượng để điểm một hai. Lão giả sắc mặt xoắn xuýt, dưới tầm mắt ý thức hướng Thanh Tuyết Thanh Vũ lướt tới. Tiểu Thuần, cho lão trượng chuyển cái ghế tới. Lý Bình An phân phó nói. Được rồi, Bách Hiểu Thuần lên tiếng, từ trên chỗ ngồi nhảy xuống tới, hướng bên cạnh phòng chạy tới, trong nháy mắt liền rời một cái ghế tới, đặt ở lão trượng bên cạnh. Lão trượng thở dài một hơi, ngồi tại cái ghế bên trong nói ra, mà thôi, lão đầu tử liền cùng các ngươi nói một chút. Bách Hiểu Thuần chạy đến trên chỗ ngồi, tò mò nhìn lão giả. Lão giả ung dung nói ra, chuyện này phát sinh ở nửa năm trước đầu xuân thời điểm, tướng quân dẫn đầu binh sĩ đi cắt vàng sa mạc diệt trừ một tổ mã phỉ, đại hoạch toàn thắng. Tướng quân trở về sau, thành nội lại đột nhiên ra một kiện quái sự. Lão giả con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi nói ra, mỗi cách một đoạn thời gian liền có một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử tâm bị đào đi, cái thứ nhất án lệ liền xuất hiện ở ta nơi này khách sạn bên trong, kia đấm máu cảnh tượng hiện tại tiểu lão nhân hiện tại còn ký ức như mới, mấy lần đều đem tiểu lão hai từ ác mộng bên trong bừng tỉnh. Lúc đầu tưởng rằng võ giả gây nên, giao cho tuần thành ti phụ trách, khi mấy lần vụ án sau khi phát sinh, thành chủ đại nhân mới coi trọng, trải qua điều tra phát hiện vậy mà là yêu thú. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, yêu thú làm ác, các ngươi không có đi tìm tu sĩ sao? Lão giả thở dài nói ra, tìm, nửa năm qua này đế đô điều động mấy đợt đại nhân đến đây, lại đều chết rồi. Nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ nói ra, các ngươi nhất định phải xem trọng hai cái này tiểu cô nương, tuyệt đối đừng để các nàng ban đêm đi ra ngoài. Sau đó lắc đầu thở dài nói ra, được rồi, nhìn không ngừng, các ngươi tốt nhất vẫn là nhanh rời đi đi. Đứng dậy đi ra ngoài, một tiếng kéo kẹt mở cửa phòng đi ra ngoài, sau đó lại đem cửa phòng đóng lại. Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi, sư phụ, cái này yêu quái rất lợi hại phải không? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, đối bọn hắn đến nói nên tính là rất lợi hại. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta đem cái này yêu quái diệt trừ còn không tốt. Bách Hiểu Thuần lặng lẽ nhìn một chút ý chí chiến đấu sục sôi Thạch Hạo, nhỏ giọng thầm thì một câu, bạo lực cuồng. Treo trăng đầu ngọn liễu, Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần ba người từ từ riêng phần mình gian phòng cửa sổ bên trong bay ra, mỗi người chiếm lấy một khối cao địa, quan sát toàn thành. Nửa đêm, trăng lên giữa trời, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trong thành, tại hẻm nhỏ ở giữa xuyên qua. Thạch Hạo nhãn tỉnh sáng lên, phát hiện hắn, thân thể nhất chuyển nháy mắt biến mất, một con chim ưng vẫy cánh xuyên qua tại bóng đêm bên trong. Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần cũng đều lập tức phát hiện Thạch Hạo động tác. Bạch Hiểu Thuần từ chỗ cao hướng trên mặt đất nhảy lên. Mặt đất giống như mặt nước bình thường nổi lên một trận gợn sóng, Bạch Hiểu Thuần thân ảnh trực tiếp không xuống đất mặt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ninh Khuyết thân ảnh hóa thành một đạo quỷ ảnh, tiêu tán tại hắc ám bên trong. Lý Bình An nhắm mắt xếp bằng ở trong khách điếm trên giường, vận chuyển hồng hoang biến công pháp, câu thông thiên địa âm dương pháp tắc, thành nội phát sinh mọi chuyện đều rõ ràng rơi vào giác quan bên trong. Bóng đen lặng lẽ chui vào một gia đình bên trong, tiến vào một gian nữ tử khuê phòng bên trong, nhìn xem trên giường nữ tử rỗi ra một con màu xanh đen móng vuốt, đột nhiên hướng trên giường nữ tử chụp tới. Một vệt kim quang đột nhiên nở rộ, bóng đen người vội vàng nhảy lùi lại, đồng thời một kiếm nên đón bên trên. Ken một tiếng vang vọng, kim quang hắc quang vừa chạm liền tách ra, dư ba quét ngang mà ra, một trận lốp bốp thanh âm giường đối diện đồ dùng trong nhà tất cả đều nháy mắt vỡ tan, vách tường cũng bị hao tổn. Nữ tử đột nhiên bừng tỉnh, A phát ra rít lên một tiếng âm thanh, nháy mắt kinh động đến người nhà cùng hàng xóm. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng chạy bộ truyền đến, tiếng khóc ở bên ngoài vang lên, nữ nhi A. Một cái phụ nữ thanh âm ở bên ngoài kêu khóc nói, mở cửa nhanh A. Phanh một tiếng cửa phòng mở ra, hai cái mặc đồ ngủ trung niên nam nữ chạy vào, nam tử trong tay còn cầm một chuôi chìa khóa cùng ổ khóa. Bóng đen người đột nhiên hướng ra phía ngoài lao đi, bịch một tiếng đánh vỡ tường bay ra ngoài. Thạch Hạo đối bọn hắn nhếch miệng cười nói, không cần khẩn trương, hắn không có việc gì. Nam tử trung niên trong tay ổ khóa phịch một tiếng rơi trên mặt đất, vợ chồng hai người cuống quýt hướng trên giường chạy tới, cùng trên giường chưa tỉnh hồn nữ tử ôm ở cùng một chỗ. Chương 259, đệ tử trừ yêu. Nữ nhi của ta A phụ nữ ôm thiếu nữ kêu khóc kêu lên. Nữ nhi, ngươi không sao chứ? Nam tử trung niên cũng lo lắng bất an nhìn lấy thiếu nữ. Tuổi trẻ nữ tử giật mình tỉnh lại, hoa một tiếng liền khóc. Phụ nữ cũng là bên cạnh khóc bên cạnh vuốt nam tử, kêu lên, ta cũng đã sớm nói muốn đem nữ nhi đưa ra ngoài, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, còn nói chỉ cần khóa lại cửa nữ nhi không không đi, yêu quái liền sẽ không biết, nữ nhi kém chút chết ta, vừa vặn nữ nhi kém chút chết ta. Nam tử trung niên cũng là một mặt thay náy, quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh Thạch Hạo, đứng dậy phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu kêu lên, đa tạ đại nhân cứu ta nữ nhi tính mệnh. Thạch Hạo xoay người liền tranh thủ hắn nâng đỡ, nam tử trung niên chỉ cảm thấy Thạch Hạo hai tay có khó mà kháng cự đại lực, nhu nhược mình lập tức liền bị nâng đỡ. Thạch Hạo gãi đầu một cái, cười ngây ngô nói ra, các ngươi không có việc gì liền tốt. Không tốt ý tứ nói ra, cái kia, vừa vặn xuất thủ quá gấp làm hư gian phòng của ngươi. Ngài nhìn phải bồi thường bao nhiêu tiền? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua bốn phía, bà ngược lại ghế dựa lật, vách tường nứt ra, một mảnh hỗn độn, giống như bao cắt quá cảnh, vội vàng nói, đại nhân, đây đều là việc nhỏ, ta còn không có cảm tạ ngài cứu ta nữ nhi đâu. Sao có thể để ngài bồi thường tiền? Đó không phải là lấy oán trả ơn sao? Thạch Hạo mừng rỡ nói ra, không cần bồi. Vậy là tốt rồi. Ta cái này đi hàng yêu, ra ngoài chậm liền không có ta sự tình. Thân ảnh lóe lên liền hướng ra ngoài phóng đi. Nam tử trung niên vội vàng kêu lên, đại nhân, ngài tên gọi là gì? Bần đạo thanh thạch Thạch Hạo thanh âm xa xa truyền đến. Nam tử trung niên đánh giá thấp nói ra, bần đạo thanh thạch. Nghi hoặc nói ra, không nghe nói có họ kép bần đạo A. Thạch Hạo chạy về chiến trường thời điểm, trên đường phố Bạch Hiểu Thuần đang cùng bóng đen người chiến cực chiến, Ninh Khuyết thảnh thơi tại bên cạnh lực trận, chiến trường trung ương ngươi tới ta đi, những nơi đi qua, mặt đất oanh long long tung bay chấn vỡ. Bởi vì trên đường phố, hai bên trái phải đều vẫn là hộ gia đình, cho nên Bạch Hiểu Thuần khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Bóng đen người biến chiến vừa lui, muốn chạy trốn. Bạch Hiểu Thuần quát to một tiếng, uy đừng chạy, an ta một bữa cào. Nhảy lên một cái, cửu sĩ đinh ba hướng trước mặt bóng đen người đột nhiên đánh tới. Bóng đen người trường kiếm vung lên, ken một tiếng chạm tại cửu sĩ đinh ba phát hỏa hoa vang khắp nơi, cửu sĩ đinh ba bên trên khổng lồ lực đạo đột nhiên đem bóng đen người đánh bay. Phanh một tiếng vang thật lớn. Cửu sĩ đinh ba bá tại nền đá trên mặt, nháy mắt sàn nhà vỡ vụn, loạn thạch vẩy ra. Bách Hiểu Thuần đạo chạy vung lên, hưu 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 loạn thạch giống như mũi tên bình thường phá không hướng bóng đen người vọt tới, mỗi một hòn đá phía trên đều gánh chịu Bách Hiểu Thuần thượng thanh pháp lực, đồng thời trong tay cửu sĩ đinh ba đâm một cái, cửu sĩ đinh ba nháy mắt kéo dài hướng bóng đen người đánh tới. Bóng đen người nhẹ nhàng lui lại, trường kiếm vung vẩy thành một đoàn hắc quang, phanh 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 thanh âm bên trong cục đá đâm vào kiếm quang bên trong, nở rộ từng đóa thanh sắc quang mang. Vâng! Cắt bay đá chạy cục đá bên trong đột nhiên lao ra một cái ngân quang lóng lánh cửu sĩ đinh ba, hướng phía người áo đen đánh tới. Đen! Ảnh người căn bản phản ứng không nổi, phịch một tiếng vang, kiếm quang nháy mắt tán loạn, cửu sĩ đinh ba đông một chút đâm vào bóng đen người trước ngực. Phốc, bóng đen người một ngụm máu tươi phun ra, thẳng tắp bay ngược ra hơn 100 mét, bột một tiếng quẳng xuống đất, lan lộn ra xa 10 mét. Đường phố xa xa cửa ngõ, một đội binh sĩ nghe được vang động, cưỡi khoái mã đạp 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 vội vã chạy đến. Vừa vặn nhìn thấy bóng đen người bị Bách Hiểu Thuần một đinh ba húc bay cảnh tượng, ngã tại bọn hắn cách đó không xa. Dẫn đầu tướng quân vội vàng kêu lên, cầm xuống. Tất cả binh sĩ ken một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ. Bóng đen người xoay người mà lên, đột nhiên liền hướng các binh sĩ phóng đi, tốc độ nhanh chóng những này binh lính bình thường căn bản không có kịp phản ứng. Một vệt kim quang hiện lên, Thạch Hạo rơi vào binh sĩ trước mặt, quay người một quyền. Đông nắm tay nhỏ chính giữa bóng đen trước ngực, một vệt kim quang ở trước ngực nở rộ, bóng đen người thân ảnh áo đen phốc thử một tiếng xé rách nổ tung, trực tiếp bay ngược trở về, phịch một tiếng nện ở 100 mét có hơn, lan đến Bách Hiểu Thuần bên chân. Thạch Hạo khoát khoát tay cổ tay, nói ra, rất yếu. Bạch Hiểu Thuần bất mãn kêu lên, sư minh, rõ ràng là ta trước tiên đem hắn đả thương. Dẫn đầu tướng lĩnh, nhãn tỉnh sáng lên thì thầm nói ra, là bọn hắn. Hôm nay ở trước cửa thành kiểm sát thời điểm gặp qua Thạch Hạo bọn hắn, từng cái mặc kỳ trang dị phục, tọa kỵ cũng là có một phong cách riêng, cho nên để lại cho hắn rất ấn tượng khắc sâu, nhưng là không nghĩ tới bọn hắn lại người là như thế cường đại người tu luyện. Dẫn đầu tướng lĩnh trong lòng hiện lên một cỗ tâm tình kích động, có lẽ bọn hắn có thể giải quyết cái này làm hại Kim Sa thành yêu thú. Không có bóng đen áo choàng, bóng đen người dãy rủa lấy đứng lên, lộ ra chân dung, thân hình gầy gò bên trên hiện đầy vảy màu xanh, thằn lằn bình thường đầu lâu, to lớn hữu lực màu xanh đùi, liền giống như một con đứng thẳng thằn lằn, chỉ là trước ngực lân phiến vỡ vụn một mảnh máu thịt bé bét. Tướng lĩnh cả kinh kêu lên, là thằn lằn yêu. Thằn lằn yêu há mồm thở dốc, khoe miệng nhỏ xuống màu đen huyết dịch, nâng lên màu xanh đen hai tay, trên ngón tay chậm rãi duỗi ra lợi chảo. Thạch Hạo tùy ý nói ra, sư đệ, giao cho ngươi. Bạch Hiểu Thuần lắc đầu ghét bỏ nói ra, xấu quá mà lại rất yếu a. Thạch Hạo nói ra, ngươi vừa vặn không phải đánh rất hăng hái sao? Bạch Hiểu Thuần lẽ thẳng khí hùng nói ra, ta vừa vặn không biết hắn xấu như vậy a, mà lại hắn hiện tại tổn thương nặng như vậy, đánh thắng cũng một điểm cảm giác thành tựu đều không có. Than Lắn Yêu phẫn nộ khàn khàn kêu lên, ta chính là tứ giai đại yêu. Bạch Hiểu Thuần nhả danh nói ra, cái kia cũng rất yếu. Than Lắn Yêu trong lòng dâng lên một cỗ bất lực, ở đâu ra những này nghịch thiên tiểu tử? Thạch Hạo nói ra, ta là sư minh, ngươi nếu nghe ta, đem hắn bắt về. Bạch Hiểu Thuần nhìn về phía bên cạnh Ninh Khuyết nói ra, ta là sư minh, ngươi nếu nghe ta, đem hắn bắt về. Một mực không có việc gì Ninh Khuyết sững sờ, bất đắc dĩ nói ra, vâng, sư minh. Than Lắn Yêu phẫn nộ kêu lên, giống các ngươi quả thực lấn yêu quá đáng. Chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, phịch một tiếng mảnh đá bay tán loạn, đột nhiên hướng Bạch Hiểu Thuần phóng đi, trong mắt mang theo khuất nhục còn có phẫn nộ. Ninh Khuyết thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, quỷ mị bình thường xuất hiện tại Than Lắn Yêu thân một bên, câu hồn xiềng xích giống như roi bình thường quét ra. Than Lắn Yêu đột nhiên một cái xoay tròn xoay người, song chảo hướng trường tiên chụp tới, xoạt một tiếng ánh lửa vang khắp nơi, Than Lắn Yêu lật ngược rơi xuống ngoài mấy chục thước, chân trên mặt đất giẫm một cái phịch một tiếng nháy mắt phóng lên tận trời, vừa vặn gây nên nổi giận gây nên tiếng công, cũng là vì để Thạch Hạo bọn hắn buông lỏng tâm thần, Than Lắn Yêu căn bản không có liều mạng ý tứ. Bay ra 100 mét cao, Than Lắn Yêu mắt lộ ra phẫn hận chi sắc, nhất định sẽ giết các ngươi, bản tọa nhất định sẽ đem các ngươi trái tim cả đám đều móc ra, hiến cho điện hạ. Thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt biến mất tại bóng đêm bên trong. Dâm dâm một trận vẻ ngoài kim thiết vang lên. Than Lắn Yêu lập tức chỉ cảm giác một trận tâm thần hoảng hốt, thân thể siết chặt đột nhiên hướng xuống rơi đi, phịch một tiếng đập xuống đất, hiển xuất thân ảnh. Chương 260, phía sau màn hắc thủ xuất thủ. Than Lắn Yêu lấy lại tinh thần, ra sức giằng co, bị câu hồn xiềng xích trói chặt coi như tiên thần đều không tránh thoát, càng đừng nói hắn chỉ là một cái tứ giai tiểu yêu. Than Lắn Yêu nhìn về phía sợ hãi kêu lên, làm sao có thể? Rõ ràng ta đã ẩn thân, ngươi làm sao có thể còn có thể bắt lấy ta? Ninh Khuyết một tay nắm chặt câu hồn xiềng xích, nói ra, mặc dù ngươi nhục thân ẩn thân, nhưng linh hồn của ngươi tại bần đạo xem ra giống như đêm tối bên trong đèn đuốc bình thường chói mắt, tràn đầy nghiệp lực cùng tội ác. Bạch Hiểu Thuần đem cửu sỉ đinh ba thu nhỏ cắm ở bên hông, phủi tay đắc ý nói ra, tốt, yêu thú cho ta bắt đến, trở về sư phụ nhất định sẽ khích lệ ta. Ninh Khuyết im lặng nhìn Bạch Hiểu Thuần một chút, không thấy được là ta bắt sao? Thạch Hạo hướng hai người đi tới, tiếp lời nói ra, là ta đầu tiên phát hiện. Bách Hiểu Thuần tranh luận kêu lên, ta đã thương, ta gọi sư đệ bắt, công lao lớn nhất là của ta. Đông đảo binh sĩ cưỡi ngựa đi tới, cầm đầu tướng lĩnh cúi đầu phẫn hận nhìn thoáng qua trên đất Than Lắn Yêu, tung người xuống ngựa phịch một tiếng nửa quỳ, cung kính mà bái kích động nói ra, đa tạ mấy vị đại nhân giúp chúng ta diệt trừ yêu thú. Còn lại binh sĩ cũng đều tung người xuống ngựa, nửa quỳ trên mặt đất nói ra, đa tạ chư vị đại nhân giúp chúng ta diệt trừ yêu thú. Thạch Hạo vội vàng kêu lên, mau dậy đi. Bạch Hiểu Thuần cũng gãi đầu một cái, đưa tay đi đỡ nói ra, không cần quỳ, không cần quỳ, nhanh. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần hai người động tác đột nhiên dừng lại, sắc mặt tràn ngập ngưng trọng, yên tĩnh trên đường phố nổi lên một cơn gió lớn, trong gió xen lẫn từng hạt cát bụi, từ đường đi phương Nam thổi tới. Thạch Hạo đột nhiên nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao, ánh mắt như đao bình thường nhìn về phía đường đi nơi xa. Bạch Hiểu Thuần quất nhập cửu sỉ đinh ba. nháy mắt dài ra biến lớn phịch một tiếng trống trên mặt đất, cựu sĩ đinh ba bên trên tràn ngập thái thanh tiên quang. Ninh Khuyết cũng không lo được thằn lằn yêu, câu hồn xiềng xích đột nhiên thu hồi, giống như một đầu còn sống hắc long đồng dạng tại Ninh Khuyết bên người xoay quanh. Tướng lĩnh cùng binh sĩ cũng đều phát hiện Thạch Hạo Ninh Khuyết bọn hắn không thích hợp, liền vội vàng đứng lên, từng cái lật trên thân ngựa, trường đao ra khỏi vỏ, ánh mắt sáng ngời nhìn xem cuối con đường. Trên đường phố gió càng lúc càng lớn, các bụi bay múa đầy trời, các binh sĩ tất cả đều lấy tay háo che mặt, ngựa cũng túi đầu bất an dạo bước. Tê Minh, Ninh Khuyết ngưng trọng nói ra, các ngươi lui ra phía sau, người vừa tới không phải là các ngươi có thể ngăn cản. Dẫn đầu tướng lĩnh cắn răng một cái nói ra, xuống ngựa, rút lui. Tất cả binh sĩ lập tức tung người xuống ngựa, dắt ngựa hướng bên cạnh triệt hồi, lui vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Đầy trời cắt bụi bên trong một cái to lớn móng vuốt hiện hiện, hướng Thạch Hạo ba người đè xuống. Thạch Hạo nháy mắt đằng không mà lên, hét lớn kêu lên, mở cho ta. Tam Tiên Lưỡng nhận đao giơ lên, kim sắc đao quang chiếu sáng đêm tối, đột nhiên chém xuống. Vâng! To lớn đao quang cùng hoàng trảo tương giao, phịch một tiếng hoàng trảo tán loạn hóa thành đầy trời cắt bụi vẩy xuống. Rầm rầm. Đen nhánh xiềng xích mang theo người quần quận hắc khí bắn ra, giữ tợn móc chui vào cắt vàng bên trong, bang một tiếng vang thật lớn vang lên, câu hồn xiềng xích cuốn ngược mà quay về. Bạch Hiểu Thuần đằng không mà lên quát, Thiên Cương Thần Thông ngũ hành đại độn chi thủy độn. Giữa thiên địa linh khí hội tụ, nháy mắt rơi ra hào hào mưa to, đầy trời cắt bụi tại mưa to bên trong cỏ rửa hầu như không còn, gió lớn cũng chậm rãi dừng lại, chiến trường khôi phục lại bình tĩnh. Thạch Hạo nghi hoặc nói ra, chạy trốn. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua bên cạnh, ngưng trọng nói ra, thằn lằn yêu cũng không thấy. Bạch Hiểu Thuần đứng ở không trung, ai oán nói ra, bận rộn một ban đêm cái gì đều không được đến, đáng ghét ta. Đi, trở về hỏi một chút sư phụ. Thạch Hạo nói một tiếng, ba người hướng khách sạn bay đi. Ba người vừa đi, liền có mấy đạo thân ảnh từ thành nội bay lượn mà đến, tại trên nóc nhà giống như chim tức bình thường lướt qua nhanh chóng đi vào chiến trường. Bốn người đứng tại nóc phòng nhìn xem phía dưới vũng bùn đường đi một mặt ngưng trọng, mái hiên bên trên còn tại hướng xuống chảy xuống nước bùn. Tất cả mọi người là bị cuối cùng thanh thế thật lớn chiến đấu kinh động, nhanh chóng chạy đến nhưng vẫn là chậm một bước. Trước đó trốn đi đem cả vạt lấy binh sĩ từ tiểu ngõ hẻm bên trong. Trên nóc nhà mấy người lập sắp lực chú ý đặt ở bọn hắn trên thân, tất cả đều từ nóc phòng nhảy xuống, đắt một tiếng rơi vào nước bùn trên đường phố. Cầm đầu tướng lĩnh vội vàng nắm tay tới gần ngực trái, túi lầu nói ra, bái kiến thành chủ đại nhân, bái kiến đại tướng quân, gặp qua Lâm gia chủ, gặp qua Ngô gia chủ. Một cái mặt mũi tràn đầy mỏi mệt lão giả nói ra, Du tướng quân, nơi này là chuyện gì xảy ra? Du tướng quân nghiêm túc nói ra, trước đó Moi Tim Ma bị bắt được. Cái gì? Ở đâu? Ai bắt được? Mấy người đều nhao nhao chấn kinh kêu lên. Muốn biết đế đô tới từ giai đại cao thủ đều vẫn lạc hai cái, bây giờ lại bị bắt được, không phải do bọn hắn không khiếp sợ, kinh hỉ. Lao thành chủ trầm giọng nói ra, đều đừng nói chuyện. Khiếp sợ mấy người lập tức tất cả đều yên tĩnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Du tướng quân. Lao thành chủ nói ra, Du tướng quân, ngươi từ từ nói. Du tướng quân cung kính nói ra, hôm nay ta tuần thành thời điểm, phát hiện có mấy cái mặc kỳ quái người xa lạ vào thành, liền đi lên để ra nghi vấn vài câu, bởi vì bọn họ bên trong không có thiếu nữ liền đem bọn hắn thả tiền đến. Ngay tại ban đêm tuần tra thời điểm, nghe được nơi này có tiếng đánh nhau, ta liền vội vàng mang theo các binh sĩ chạy đến thời điểm liền thấy Đoạt Tâm Ma bị buổi sáng vào thành mấy người kia hành hung, trực tiếp đánh ra nguyên hình. Nguyên lai là một con thằn lằn yêu. Đại tướng quân nhịn không được hỏi, hiện tại chỗ nào? Du tướng quân tiếp nối nói ra, liền tại bọn hắn đem thằn lằn yêu bắt lấy thời điểm, trên đường phố nhấc lên gió lớn, cắt vàng bay múa đầy trời, lại có đại yêu đánh tới. Mặc dù bọn hắn phá giải đại yêu thủ đoạn, nhưng là thằn lằn yêu cũng bị cứu được đi ra. Đại tướng quân sầm mặt lại nói ra, hai cái yêu quái. Thành chủ cũng ngưng trọng nói ra, phải nói chí ít có hai cái yêu quái. Một người mặc hoa phục trung nhân nhân. Quét mắt một chút lang tịch đường đi, ngưng trọng nói ra, hạ cát, là từ sa mạc bên trong tới yêu quái. Thành chủ lập tức hỏi, mấy người kia đi nơi nào? Du tướng quân do dự một chút nói ra, không biết. Thành chủ chém đinh chặt sắt nói ra, đi thăm dò hiện tại liền đi tra, nhất định phải tìm tới bọn hắn chính là chúng ta Kim Sa Thành hy vọng. Du tướng quân lớn tiếng đáp, là. Quay người mang theo binh sĩ nhanh chóng rời đi. Thành chủ trong mắt mang theo hy vọng chi sắc, hy vọng bọn họ có thể đánh bại yêu ma đi. Thạch Hạo, Ninh Quyết, Bạch Hiểu Thuần ba người từ cửa sổ trở lại gian phòng của mình về sau, một tiếng kéo kẹt cùng nhau mở cửa phòng ra khỏi phòng, liếc nhau đi vào Lý Bình An trước của phòng. Phanh phanh phanh. Thạch Hạo gõ cửa phòng một cái hỏi, sư phụ, ngài đã ngủ chưa? Cửa phòng một tiếng kéo kẹt tự động mở ra, Lý Bình An thanh âm từ bên trong truyền ra, vào đi. Sư huynh đệ ba người phòng nghỉ phòng bên trong đi đến, xuyên qua một cái cửa đi vào buồng trong, Lý Bình An chính ngồi xếp bằng trên giường. Bạch Hiểu Thuần chạy vào đến liền hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta vừa vặn bắt yêu quái đi. Lúc đầu đều đã bị ta bắt lấy, đáng tiếc lại bị một cái yêu quái cứu đi. Ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm tiếc nuối. Chương 261, Hồ Yêu. Thạch Hạo cũng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, ta cảm giác về sau cái kia yêu quái thật là lợi hại, sư phụ ngài biết nó là cái gì không? Lý Bình An nói ra, các ngươi vừa vặn làm sự tình vi sư đều biết, cùng yêu quái giao thủ vi sư cũng đều thấy được, làm rất không tệ. Về phần hắn thân phận hẳn là một con hồ yêu, sa mạc bên trong ra hồ yêu. Bạch Hiểu Thuần oán trách kêu lên, sư phụ, ngài đều thấy được làm sao không xuất thủ giúp chúng ta một chút, yêu quái đều chạy trốn. Lý Bình An nhìn hắn một cái, cười nói ra, yên tâm, hắn trốn không thoát. Nhưng là lần này vi sư không có ý định xuất thủ, cái này yêu quái chỉ có ngũ giai sơ kỳ tu vi, mặc dù đối các ngươi đến nói có chút khó khăn, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Ngũ giai sơ kỳ Thạch Hạo thì thầm một câu, liền ý chí chiến đấu sục sôi hưng phấn kêu lên, sư phụ, ngài xem trọng đi. Chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Bạch Hiểu Thuần im lặng nhìn xem Thạch Hạo, kia thế nhưng là ngũ giai. Vạn nhất đánh nhau thời điểm thụ thương là sẽ rất đau nhức, không cần gặp được đối thủ liền đầu phát nhiệt có được hay không. Lý Bình An cười ha hả nói ra, rất tốt, vi sư tin tưởng các ngươi. Thạch Hạo nắm chặt lại nắm đấm, nghĩ đến muốn cùng ngũ giai đối chiến liền cảm giác một trận nhiệt huyết sôi trào, hiện tại tu vi đến kim đan hậu kỳ, tứ giai đã xong hoàn toàn không có pháp bước lên ý chí chiến đấu của hắn. Thạch Hạo ba người sau khi trở về, ngay tại gian phòng bên trong đả tọa nghỉ ngơi. Thanh nội, một chỗ phồn hoa trang viên bên trong, một người mặc hoàng y tuấn mỹ nam tử từ bóng ma bên trong đi tới, đi theo phía sau không người che lấy ở ngực không ngừng ho khan thằn lằn yêu. Tuấn mỹ nam tử đi đến đình nghỉ mát bên trong ngồi xuống, đánh giá thằn lằn yêu, liếm môi một cái nết miệng lên một đạo tà ý tiếu dung, nói ra, bị mấy cái tiểu hài đánh thành dạng này. Thằn lằn yêu vội vàng quỳ trên mặt đất, lấy đầu sang địa, liên tục ho khan vài tiếng, khỏe miệng bên trong vết máu nhỏ xuống trên mặt đất, khẩn trương khàn khàn nói ra, thiếu gia, mấy cái kia tiểu hài rất lợi hại, phía sau chỉ sợ lai lịch không nhỏ, vì lý do an toàn, ngài vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Tuấn Mỹ nam tử giống như cười mà không phải cười nói bản thiếu gia muốn làm gì, cũng là ngươi có thể quản. Trước lăn xuống đi, ngày mai lại tìm không đến đồ ăn, liền lấy ngươi trái tim đưa ra. Là thằn lằn yêu đứng dậy không người lui về đi gia đình nghỉ mát. Thiếu niên Tuấn Mỹ duỗi ra mình tay, trắng loãng trên lòng bàn tay có một đạo vết máu, ân ra một chuỗi huyết trâu. Thiếu niên Tuấn Mỹ đánh giá lòng bàn tay vết thương, phát ra điên dại bình thường tiếng cười, quanh quẩn tại đình nghỉ mát bên trong, hắc hắc vậy mà còn có như thế thiên tài tiểu hài đi tới Kim Sa Thành, nho nhỏ niên kỷ liền có không thấp tu vi, hương vị nhất định rất không tệ đi kiệt kiệt kiệt. Sáng sớm hôm sau, thành nội bách tính đều tại khe khẽ bàn luận đêm qua trận kia đại chiến, ở tại đường đi phụ cận bách tính càng là nói có cái mũi có mắt, truyền khắp thậm chí rộng. Âm u đầy tử khí trong thành cũng lần nữa hiện lên sức sống, dân chúng cũng đều lộ ra vẻ kích động, bởi vì hôm qua ban đêm yêu quái bại. Lý Bình An rời giường xuống lầu liền thấy hớn hở ra mặt tiểu lâu trưởng quỹ, một bên dùng khăn lau sắt quầy hàng, một bên phát ra tiếng cười. Lý Bình An đông 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 đi xuống thang lầu, cười nói ra, trưởng quỹ chính là có gì vui sự tình sao. Trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn đến Lý Bình An, buông xuống trong tay khăn lau, mặt mày hớn hở cười ha ha nói, quý khách ngài không biết, đêm qua thành Nam phát sinh một trận đại chiến. Đoạt tâm ma giết người thời điểm bị đột nhiên xuất hiện người tu luyện ngăn cản, đồng thời một trận đại chiến người tu luyện dễ như trở bàn tay đem đoạt tâm ma đánh bại, mặc dù cuối cùng bị đoạt tâm ma chạy trốn, nhưng là chúng ta Kim Sa Thành khôi phục thái bình thời gian không xa đi. Lý Bình An cười ha hả nói ra, đây đúng là một chuyện thật tốt. Trưởng quỹ đầy mặt gió xuân cười nói, quý khách ngài nếu như không tin tưởng có thể đi thành Nam nhìn xem, chiến đấu cảnh tượng còn ở đây nghe nói toàn bộ đường đi đều bị phá hủy, phòng ốc sụp đổ vô số. Trưởng quỹ lắc đầu lắc nào nói ra, khó trách trong đêm qua lão hủ cảm nhận được đất rung núi chuyển, nhất định là chiến đấu ba động. Lý Bình An không còn gì để nói, phá hủy toàn bộ đường đi ngươi còn có thể cười ra tiếng. Kia muốn chết bao nhiêu người? Cái này truyền cũng quá bất hợp lý đi. Sư phụ! Sư phụ! Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo bọn hắn cũng đều từ lầu hai bạch 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 chạy xuống tới. Lý Bình An đối mấy cái đệ tử nhẹ gật đầu, sau đó đối trưởng quỹ nói ra, làm phiền trưởng quỹ chuẩn bị một bàn bữa sáng. Trưởng quỹ cười ha hả nói ra, được, hôm nay bữa sáng ta mời khách. Lý Bình An thở dài cười ha hả nói ra, đa tạ trưởng quỹ. Trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười nói ra, các ngươi trước tìm một cái bàn ngồi xuống, ta cái này đi cho các ngươi chuẩn bị. Lý Bình An sư đồ tùy ý tìm một cái bàn ngồi xuống, sau một lát trưởng quỹ liền chuẩn bị một bàn phong phú bữa sáng. Mọi người ăn cơm thời điểm, Du tướng quân mang theo một đội binh sĩ đi vào khách sạn trước cửa, kêu một tiếng, trưởng quỹ. Trưởng quỹ vội vàng ra đón, cười theo nói ra, Du tướng quân, ngài là muốn ăn điểm tâm sao? Du tướng quân một bên hướng bên trong đi, vừa nói, bản tướng quân hỏi ngươi nhưng có người xa lạ đến đây dừng chân. Trưởng quỹ sững sờ, vô ý thức hướng Lý Bình An bọn người ăn cơm phương hướng nhìn lại. Du tướng quân liếc nhìn một chút, nhãn tình sáng lên vội vàng bước nhanh chạy tới, nắm tay phịch một tiếng tựa ở ngực trái, kích động kêu lên, Du Vạn Thành gặp qua chư vị đại nhân. Khách sạn trưởng quỹ cũng một trận sững sờ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn vẫn là quan lớn tử đệ? Do dự một chút cũng cùng đi theo qua. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cười hì hì nói ra, ta nhớ được ngươi, tối hôm qua chính là ngươi dẫn đầu binh sĩ cùng chúng ta cùng một chỗ đánh yêu quái. Du Vạn Thành xấu hổ nói ra, đại nhân, ngại nhưng tuyệt đối đừng nói như vậy, chúng ta gấp cái gì đều không có đến rút, cuối cùng còn muốn cho đại nhân bảo hộ. Bạch Hiểu Thuần giới thiệu nói ra, sư phụ, hôm qua ban đêm chúng ta ra ngoài đánh yêu quái thời điểm, hắn cũng mang theo binh sĩ chạy tới. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười nói ra, mời ngồi. Du Vạn Thành lặng lẽ nhìn Lý Bình An một chút, bọn hắn gọi hắn sư phụ, vậy hắn chẳng phải là muốn lợi hại hơn. Trong lòng tuân ra một cỗ kích động, chúng ta Kim Xà Thành được cứu rồi. Trưởng quỹ khó có thể tin nhìn xem Thạch Hạo, kết kết ba ba nói ra, hôm qua. Tối hôm qua là các ngươi đang giúp chúng ta đánh yêu quái. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, đương nhiên nói ra, đúng vậy a. Thành Vũ bất mãn nói ra, tốt a các ngươi vậy mà con ta nhóm vụng trộm đi ra ngoài đánh yêu quái, vậy mà không gọi chúng ta. Thanh Tuyết cũng bất mãn nói ra, đúng đấy, loại chuyện này sao có thể vứt xuống chúng ta đây. Chúng ta thế nhưng là sư tỷ. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, chúng ta đây là vì các ngươi tốt, đánh yêu quái rất mệt mỏi, mà lại thụ thương sẽ rất đau. Thanh Vũ hưng phấn nói ra, thế nhưng là sẽ rất chơi vui a. Du tướng quân vội vàng nói, mấy vị đại nhân, còn xin rời bước phủ thành chủ muốn mời mấy vị đại nhân cùng bàn trừ yêu đại sự. Cái này thời điểm, trưởng quỹ cũng cuối cùng từ Lý Bình An bọn hắn chính là đêm qua cùng yêu quái đánh nhau người tu luyện cái này rung động tin tức bên trong lấy lại tinh thần, nhìn xem mắt của bọn hắn thần lập tức liền lửa nóng, kích động toàn thân phát run, toàn thành cứu tinh vậy mà là ở tại ta khách sạn. Lý Bình An lắc đầu nói ra, phủ thành chủ liền không cần phải đi, yêu quái sự tình bần đạo sẽ hết sức. Du tướng quân xoắn suýt nói ra, cái này. Bạch Hiểu Thuần vỗ bộ ngực, tùy tiện nói ra, ngươi cứ yên tâm đi. Gặp được loại chuyện này chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Du tướng quân cung kính trả lời, vậy ta đây liền đi hồi phục thành chủ. Lý Bình An nhẹ gật đầu. Du tướng quân lại là nắm tay tựa ở ngực trái, cung kính xoay người cúi đầu, sau đó quay người vội vàng đi ra ngoài. Chương 262, bày trận toàn thành. Trưởng quỹ quay người hướng về sau chủ chạy tới, một lúc sau bưng một cái bầu rượu chạy tới, hương phấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, quý khách, đại nhân, đây là tiểu lão nhân chân tàng rượu ngon. Xin ngài phẩm thưởng. Đem bầu rượu để lên bàn, đứng tại bên cạnh kích động xoa tay. Lý Bình An buồn cười nói ra, chúng ta đã ăn xong. Trưởng quỹ nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, không cam tâm nói ra, muốn không nhỏ lão nhi lại cho các đại nhân chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Sẽ không để cho đại nhân đợi lâu, tốc độ rất nhanh. Lý Bình An bái một cái tay nói ra, được rồi, chúng ta đều ăn no rồi. Trưởng quỹ tiếc nuối nói ra, được, vậy liền giữa trưa cho các đại nhân chuẩn bị. Lý Bình An lắc đầu cười nói, ngươi rất không cần phải như thế, tựa như trước đó như thế liền rất tốt. Trưởng quỹ cười ngượng ngùng nói ra, khó mà làm được, các đại nhân thế nhưng là chúng ta Kim Sa Thành hy vọng, tiểu lão nhân đương nhiên muốn cho các đại nhân hầu hạ tốt. Nhỏ giọng thử thăm dò, đại nhân, yêu quái kia ngài có nắm chắc không? Lý Bình An còn chưa lên tiếng, Bạch Hiểu Thuần ngay tại bên cạnh kêu lên, kia là đương nhiên, ta sư phụ thế nhưng là đạo môn người thứ nhất. Vậy là tốt rồi. Trưởng quỹ hưng phấn liên tục gật đầu, mặc dù cái gì đạo môn không biết, nhưng là người thứ nhất nghe liền rất lợi hại a. Lý Bình An bọn người ăn cơm xong về sau, liền mang theo đệ tử rời đi khách sạn, đi trên đường phố bắt đầu đi dạo, vừa quan sát thành nội phong thổ, một bên xác định yêu quái vị trí, đi qua vị trí từng đạo phù văn khắc ở trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cũng không phải là nói Lý Bình An đối đầu một cái ngũ giai sơ kỳ đều không có lòng tin, còn cần bày ra đại trận đánh lén, đại trận này chủ yếu chính là để phòng vắn nhất. Đã quyết định dùng cái này ngũ giai yêu quái ma luyện đệ tử, nhưng cũng không thể tùy ý hắn thương hại vô tội bách tính đi. Tại đại trận bao phủ xuống liền rất yên tâm. Trận pháp phù văn hoặc chìm vào trong đất, hoặc dung nhập không trung câu thông thành nội một phương thiên địa thổ chi pháp tắc cùng âm dương pháp tắc, thời khắc giám thị cái này yêu quái kia động tĩnh. Mặt trời lên cao chính giữa, Lý Bình An bọn người chậm ung dung trên đường phố trở về, vừa mới tiến khách sạn đại môn liền thấy bên trong ngồi bốn người cũng liền bận bịu chào đón. Cầm đầu Lao thành chủ vẻ mặt tươi cười nói ra, mấy vị chính là Du tướng quân nói giúp chúng ta trừ yêu đại nhân đi. Ánh mắt nhìn về phía Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần mấy người, ánh mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không đến trước đó Du tướng quân liền đã nói qua Lý Bình An đám người thân phận, xuyên trang phục màu tím chính là sư phụ, cái khác đều là đồ đệ, hôm qua đánh lui yêu quái chính là ba cái nam đồ đệ tuổi tác rất nhỏ, nhưng là cái này cũng quá nhỏ đi. Rõ ràng chính là mấy cái tiểu hài tử a. Thật là bọn hắn đánh lui yêu quái sao? Lý Bình An tiến lên thở dài, nghi hoặc hỏi, các ngươi là? Thành chủ vội vàng nói, bị nhân vẫn là Kim Sa Thành thành chủ La Phong. Đưa tay đối bên cạnh một cái khôi giáp đại hán nói ra, vị này là chúng ta thành nội đại tướng quân Hoàng Sơn. Đối mặt khác hai cái chìa tay ra nói ra, hai vị này theo thứ tự là Ngô gia chủ cùng Lâm gia chủ. Lý Bình An thở dài làm lễ nói ra, bần đạo Lý Bình An gặp qua chư vị. Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo mấy người cũng đều thở dài thi lễ. Thành chủ mấy người cũng đều cuống quýt đáp lễ. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ nói ra, trưởng quỹ làm phiền chuẩn bị một cái phòng. Trưởng quỹ liên tục gật đầu nói ra, hảo hảo mấy vị đại nhân xin cùng ta tới. Không người dẫn mọi người liền hướng lầu 2 đi đến, một mực đi vào một cái phòng bên trong, gian phòng bên trong là một cái đại bàn dài. Trưởng quỹ tất cung tất kính nói ra, đây là chúng ta nơi này lớn nhất bao gian. Lý Bình An cười nói ra, làm phiền trưởng quỹ. Trưởng quỹ thụ sủng nhược kinh vội vàng nói, không làm phiền, không làm phiền, có thể trợ giúp đại nhân là vinh hạnh của ta, các ngươi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị một chút thịt rượu. Trưởng quỹ xoay người cuống quýt đi ra phía ngoài, đi ra cửa phòng sau đem cửa phòng một tiếng kéo kẹt đóng lại. Lý Bình An bọn người phân tả hữu ngồi xuống. Lý Bình An nói ra, các ngươi tới mục đích bần đạo đã biết. Thành chủ đứng dậy cung kính nói ra, còn xin đại nhân giúp chúng ta diệt trừ yêu tà, bổn thành chủ thay mặt thành nội bách tính đa tạ đại nhân đại ân đại đức. Lý Bình An cười nói ra, đừng kêu đại nhân cái gì bần đạo nghe không quen, vẫn là gọi bần đạo đạo trưởng đi. Đạo trưởng. Thành chủ ánh mắt lóe lên một đạo nghi hoặc, nhưng vẫn là liên tục gật đầu nói ra, vâng, đạo trưởng. Có chút cẩn thận hỏi, đạo trưởng, cái này yêu tà. Lý Bình An trầm ngâm một chút nói ra, thành chủ đại nhân cứ việc yên tâm, yêu tà làm loạn bần đạo kiên quyết sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Thành chủ vội vàng cảm kích kêu lên, đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng. Bên cạnh hoàng tướng quân đúng thanh hỏi, đạo trưởng có biết, cái này phía sau màn sai sử là phương nào yêu tả? Tại sao lại muốn tới chúng ta Kim Sa Thành phóng túng giết chóc? Thanh chủ bọn người nhìn về phía Lý Bình An. Lý Bình An chậm rãi nói ra, là một con ngũ giai sa hổ. Thanh chủ chấn kinh kêu lên, cái gì? Ngũ giai? Làm sao lại có ngũ giai đại năng đến cùng chúng ta những này người phàm tục khó xử? Lâm gia chủ thở dài một hơi nói ra, chúng ta không phải sớm đã có suy đoán sao? Dù sao hoàng thành tới tứ giai cao thủ đều vẫn lạc. Thành chủ lo lắng nhìn xem Lý Bình An hỏi, quan chủ, ngài có nắm chắc không? Lý Bình An nhìn quanh một vòng, nhìn xem bọn hắn lo lắng dáng vẻ, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, mà thôi bần đạo lúc đầu định dùng cái này ngũ giai yêu quái đến ma luyện một chút đệ tử, nhưng đã các ngươi như thế lo lắng, bần đạo đợi chút nữa liền xuất thủ đem bắt tới. Một đám thành chủ khoe miệng co giật hai lần, dùng ngũ giai cao thủ ma luyện đệ tử. Đây là người lời nói ra sao? Chúng ta quốc chủ cũng là mới ngũ giai mà thôi. Đương nhiên mọi người cũng sẽ không hoài nghi câu nói này tính chân thực, giống như hôm qua ban đêm hắn mấy cái kia đệ tử liền đã cùng cái kia ngũ gia yêu quái giao phong, hơn nữa còn không rơi xuống gió. Ánh mắt đặt ở Thạch Hạo bọn người trên thân, chỉ có thể cảm thán người tuổi trẻ bây giờ quá nghịch thiên. Vắng lặng trên đường phố, một cái tuấn mỹ nam tử tay cầm quạt xếp chậm rãi đi tới, khóe miệng mang theo tà mị tiêu dung, tự nói ra, vẫn là như vậy tốt nhiều yên tĩnh. Uy ngươi qua đây một chút. Một đạo tiếng kêu từ bên cạnh vang lên. Tuấn Mỹ nam tử sững sờ, quay đầu hướng rượu bên cạnh cửa hàng nhìn lại, chỉ thấy một vị phụ nhân chính đối mình với gọi. Tuấn Mỹ nam tử đi qua, cười nói ra, ngươi gọi ta. Phụ nhân cười lớn nói ra, ta nhìn ngươi tại con đường này tới lui lui đi mấy chuyến, là gặp được việc khó gì sao? Việc khó. Tuấn Mỹ nam tử suy nghĩ một chút, nhếch miệng lên một tia cười tà, nói ra, việc khó. Có a? Ta đói. Phụ nhân lý giải nói ra, không có mang tiền đúng không? Đến. Hôm nay ta mời ngươi ăn. Tốt. Tuấn Mỹ nam tử đi theo hướng bên trong đi đến, đi vào khách sạn bên trong, chỉ thấy được cửa hàng bên trong một người khách nhân cũng không có. Lão phụ nhân xoa xoa một cái bàn, nói ra, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi xuống, hiện tại sinh ý khó thực hiện, một người khách nhân cũng không có, ngươi giúp ta nhìn một chút cửa hàng, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Tốt. Tuấn Mỹ nam tử lên tiếng, tùy ý ngồi trên ghế. Lão phụ nhân hướng phòng bên trong đi đến. Chương 263, đại trận lên. Khu trục hồ yêu. Thiếu niên Tuấn Mỹ hít mũi một cái, khoe môi nết lên tà mị ý cười thì thầm nói ra, thiếu nữ khí tức, thật sự là mỹ vị hương vị a. Rồi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Bếp sau một cái lao giả ngay tại cọ nồi, phụ nhân mở cửa đi đến. Lao giả quay đầu hỏi, ai tới? Phụ nhân thở dài nói ra, một cái không có tiền ăn cơm người đáng thương, ngươi làm nhiều một điểm, ta lưu hắn xuống tới ăn bữa cơm. Lao giả do dự một chút, nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Sau một lát, lão phụ nhân đem nóng hổi đồ ăn bưng lên cái bàn, lao đầu tử, lão phụ nhân cùng tuấn mỹ thanh niên ngồi vây quanh tại cái bàn trước đó. Lão phụ nhân cười ha hả nói ra, không cần khách khí, nhanh lên ăn đi. Lạnh liền không ăn ngon. Tuấn mỹ thanh niên liếm môi một cái, lộ ra cười tà nói ra, ta không thích ăn cái này, nhà các ngươi còn có càng đồ ăn ngon. Lão giả lập tức liền bất mãn nói ra, chúng ta thu lưu ngươi, cho ngươi một miếng cơm ăn, là chúng ta hảo tâm, chẳng lẽ còn muốn đem tốt nhất đều cho ngươi sao? Ngươi người trẻ tuổi kia làm sao như thế lòng tham không đáy? Phụ nhân bất đắc dĩ nói ra, lão đầu tử ngươi đừng nóng giận. Công tử này xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân, ăn không quen chúng ta những vật này cũng là bình thường. Đi đem trong nồi hầm lấy gà bưng ra. Lão giả thổi râu ria trừng mắt kêu lên, dựa vào cái gì, kia thế nhưng là ta cho nữ. Nữ. Vội vàng im ngay, sắc mặt mang theo chút kinh hoàng, thanh âm để cao mấy chuyến hét lớn, ta cho ta mình lưu. Tuấn Mỹ thanh niên nhiều hứng thú nhìn xem bọn hắn cái này một màn, đứng dậy nói ra, ta muốn ăn cái gì liền tự mình đi lấy. Cất bước hướng về sau viện đi đến. Lão giả cùng lão phụ nhân liếc nhau, liền vội vàng đứng lên đi theo. Lão phụ nhân gặp hắn hướng một cái khóa lại gian phòng đi đến, vội vàng kinh hoàng kêu lên, phòng bếp ở chỗ này, ngươi đi lầm đường. Lão giả cũng liền vội vàng kêu lên, ngươi mau trở lại, ta cho ngươi bưng thịt gà. Tuấn Mỹ thanh niên mặc kệ không để ý đi đến cửa một gian phòng trước đó, tay tại phía trên đẩy, phòng khóa phịch một tiếng cắt ra, bột một tiếng rơi ở trên mặt đất, cửa phòng kéo kẹt mở ra. Tuấn Mỹ thanh niên quay đầu nhìn xem đuổi theo thở mạnh thở phì phò khẩn trương lão giả cùng lão phụ nhân, ta mị cười một tiếng nói ra, ăn ngon tại trong này. Lão giả cùng lão phụ nhân lập tức đã cảm thấy mắt tối sầm lại, trong lòng tuân ra vô hạn hoảng sợ, nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ suy đoán, chân cẳng như nhũn ra. Gian phòng bên trong, một thiếu nữ từ trên giường đứng dậy, đi ra ngoài kêu lên, cha mẹ, các ngươi làm sao đem cửa phòng mở ra rồi. Lão giả sợ hãi kêu lên, nữ nhi, trốn. Mau trốn a. Cắn răng một cái hướng Tuấn Mỹ thanh niên phóng đi. Lão phụ nhân cũng mang theo tiếng khóc kêu lên, nữ nhi, mau trốn. Thiếu nữ đi tới cửa trước liền thấy đứng ở phía ngoài Tuấn Mỹ thanh niên, hơi đỏ mặt, thật xinh đẹp nam tử. Lão giả đột nhiên từ phía sau ôm thanh niên eo, dùng sức đem hắn hướng về sau rồi, cả kinh kêu lên, nữ nhi, mau trốn à. Nơi xa khách sạn bên trong, Lý Bình An bọn người ngay tại phòng bên trong ăn cơm, thành chủ tướng quân còn có hai đại gia chủ tiếp khách, ăn uống linh đình. Lý Bình An đem trong tay đũa buông xuống, bàn ăn lập tức một trận yên tĩnh. Lý Bình An nói ra, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh chờ ăn, làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết từ cái ghế bên trong đứng lên, cung kính đáp, vâng. Nông đậm đấu trí từ Thạch Hạo, Ninh Khuyết hai người trên thân dâng lên. Bạch Hiểu Thuần mắt ba ba nhìn trên bàn thịt kho tàu móng heo, cái này móng heo nhưng so với ta nhà rõ ràng lớn hơn. Thanh chủ vội vàng cười làm lành nói ra, đạo trưởng. Bát yêu cũng không vội cái này nhất thời, vẫn là để mấy vị đạo trưởng đều ăn ngon uống ngon. Lý Bình An lắc đầu nói ra, hồ yêu lại bắt đầu hại người, bần đạo đợi không được, cái này liền đem nó bước đi ra. Tay tại trên mặt bàn vừa gõ, ken một tiếng vang vọng, trên mặt bàn hiện lên một đạo phù văn. Khách sạn hậu viện, Tuấn Mỹ thanh niên miệng hướng hai bên vỡ ra cười lên ha hả, miệng càng nứt càng lớn lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, trêu tức nhìn xem thiếu nữ, thích nhất xem bọn hắn liều mạng dãy rủa dáng vẻ. A thiếu nữ hoảng sợ quát to một tiếng. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi lảo đảo rút lui mấy bước, phù phù một chút quẳng ngã trên mặt đất, một bên điên cuồng hướng về sau mặt xê dịch, một bên thút thít kêu lên, đừng, đừng tới đây, chớ ăn ta. Tuấn Mỹ thanh niên cười toe toét giữ tợn miệng rộng, thân thể hơi chấn động một chút liền đem lão giả chấn khai, cất bước hướng phòng bên trong đi đến. A thiếu nữ phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu to. Một vệt kim quang tại phòng bên trong nở rộ, kim quang bên trong trên mặt đất, không trung đều xuất hiện lít nha lít nhít trận pháp phù văn, đem Tuấn Mỹ thanh niên đoàn đoàn bao vây. Tuấn Mỹ thanh niên biến sắc, tưởng rằng gặp cả bẫy, cuống quýt hướng về sau thối lui. Giữa thiên địa âm dương hội tụ, hình thành một mặt thái cực đồ bao trùm tại toàn bộ quán rượu nhỏ hậu viện. Tuấn Mỹ thanh niên nghe răng khỏe miệng ngẩng đầu giận dữ nói, người nào? Hung tàn con mắt đột nhiên quay đầu đột nhiên hướng lão phụ nhân cùng lão giả nhìn lại, chẳng lẽ là bọn hắn bày ra cả bẫy? Chỉ thấy cái này hai người cũng là một trận kinh hoàng. Khách sạn bên trong, Lý Bình An lòng bàn tay mở ra, trưởng trong nội tâm chính là trận pháp không gian cảnh tượng. Cũng chính là Tuấn Mỹ thanh niên chỗ cảnh tượng. Lý Bình An nói ra, các ngươi đi thôi. Là Thạch Hạo Ninh khuyết Bạch Hiểu Thuần bọn người cùng nhau lên tiếng, đột nhiên hướng ra phía ngoài bay đi. Lý Bình An bàn tay nhất chuyển, nói ra, âm dương điên đảo. Trong viện chưa tỉnh hồn tuấn Mỹ thanh niên, chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nháy mắt xuất hiện tại nửa không trung. Dưới chân vẫn là kia một chương kỳ quái đồ án, phía dưới là thành trì. Tuấn Mỹ thanh niên cả giận nói, giả thần giả quỷ cút cho ta thẻ. Hai tay đột nhiên vung lên, hai đạo màu vàng to lớn chảo ảnh hướng xuống mặt thái cực đồ bên trên rơi xuống, giống như nê như vào nước, tóe lên một đạo gợn sóng chìm vào trong đó. Khách sạn bên trong, Lý Bình An hai tay đột nhiên hướng hai bên chống ra, nói ra, mở. Toàn thành các nơi đều lóe lên phù văn, đây chính là giữa trưa Lý Bình An cùng mấy cái đệ tử đi dạo thành kết quả, phù văn lấp lánh trải rộng toàn thành. Tuấn Mỹ thanh niên dưới chân thái cực đồ cũng chậm rãi chìm xuống, hóa thành phù văn dung nhập toàn thành phù văn bên trong, một mặt to lớn thái cực đồ dâng lên, bao phủ toàn thành trên không, đem hồ yêu thanh niên ngăn cách bên ngoài. Trọng thương thần lắn yêu rẽ rủa lấy từ gian phòng bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời to lớn thái cực đồ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Thành nội bách tính cũng đều nhao nhao đi tới, nhìn lên bầu trời to lớn thái cực đồ, cùng Tuấn Mỹ hồ yêu thanh niên. Khách sạn gian phòng bên trong, Lý Bình An cười ha hả nói ra, chúng ta cũng đi ra xem một chút đi. Thành chủ bọn người liên tục gật đầu nói ra, tốt. Một đoàn người đi ra khách sạn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời to lớn thái cực đồ dần dần trở thành nhạt cũng không ảnh hưởng tầm mắt mọi người. Thạch Hạo bọn người phóng lên tận trời, xuyên qua thái cực đồ đi vào Tuấn Mỹ thanh niên trước mặt. Tuấn Mỹ thanh niên sắc mặt âm trầm nói ra, lại là các ngươi bọn này tiểu quỷ, đầu tiên là xông vào ta sân chơi đánh người hầu của ta để ta không có đồ ăn. Trong mắt hồng quang lóe lên, nhai răng khỏe miệng lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn giận dữ nói, lần này còn dám ám toán bản vương tử, hôm nay bản vương tử liền ăn các ngươi, một cái cũng trốn không thoát. Ninh Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, âm trầm nói ra, sân chơi. Vậy mà bắt ta nhân tộc thành chỉ khi sân chơi. Chương 264, Sư huynh đệ liên thủ chiến hồ yêu. Tuấn Mỹ thanh niên hung hăng ngang ngược cười ha ha kêu lên, ta chính là Kim Vô Kỵ, hoành hành không sợ vô kỵ, nơi này hết thảy đều là thuộc về ta. Đừng nói chỉ là một tòa thành trì, coi như ta muốn lý quốc công chúa, các ngươi kia quốc vương cũng không dám nói một chữ không, còn muốn ngoan ngoãn rửa sạch sẽ đưa đến giường của ta bên trên. Phía dưới thành chủ sầm mặt lại, bách tính cũng đều từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời con mắt đỏ lên, bị hắn kia hung hăng ngang ngược khí nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo bất mãn kêu lên, cùng hắn nói cái gì nói nhảm. Nhớ kỹ, người giết ngươi đạo môn thanh thạch thân ảnh lóe lên liền hướng Kim Vô Kỵ đánh tới. Một đạo kim sắc đao quang tung hoành mà ra. Kim Vô Kỵ cười tà một tiếng, trong tay xuất hiện hai bên đoàn đao, một đao đột nhiên vung lên. Bang! Tam Tiên Lưỡng nhận đao chém vào một thanh đoàn đao phía trên, Kim Vô Kỵ thân ảnh đột nhiên lấn đến gần, ánh mắt mang theo cười tàn nhẫn ý, một đao khác vô thanh vô tức hướng Thạch Hạo trước ngực vạch rơi, một đao chứng thực tất nhiên là cái mở ngực mổ bụng. Thạch Hạo thân ảnh nháy mắt biến mất, một con chim ưng hót vang một tiếng phóng lên tận trời, Kim Vô Kỵ một đao thất bại. Chim ưng lập tức lại đáp xuống. Kim quang lóe lên đột nhiên biến thành Thạch Hạo, Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhanh chóng chém xuống. Keng, 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 keng. Kim Vô Kỵ hai thanh đoản đao vung vẩy thành hai đoàn đao quang, hai người thân ảnh lấp lóe, tiếng va đập không ngừng vang lên. Phanh một tiếng vang trầm, suy một tiếng vải vóc xé rách âm thanh. Một bóng người bay ngược ra đến, tại không trung phanh 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 liên tục dậm chân, đột nhiên dừng lại thân hình. Thạch Hạo nắm chặt Tam Tiên Lưỡng nhận đao tay có chút hơi run, trước ngực một cái dấu chân. Trên cánh tay đạo bảo bị chém rách mở, phía trên lóe linh quang. Kim Vô Kỵ duỗi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, tàn nhẫn cười nói, rất có lực dãy rủa, hương vị hẳn là rất không tệ. Thạch Hạo vỗ vỗ trước ngực dấu chân, ngưng trọng nói ra, ngũ giai thật rất mạnh. Ninh Khuyết tại bên cạnh nói ra, cùng tiến lên. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần cùng nhau nhẹ gật đầu. Bạch Hiểu Thuần tay hướng trong ngực một chảo, một nắm lớn phù triện xuất ra, vung tay lên đẩy trời phù triện bay ra, lơ lửng tại Bạch Hiểu Thuần bên người thiêu đốt. Hóa thành các loại quang mang bao phủ tại Bạch Hiểu Thuần trên thân, hình thành trên trăm tầng phòng ngự, ông một chút trên thân lại dâng lên kim quang khí lưu. Bạch Hiểu Thuần thở phào một hơi, đắc ý cười nói ra, dạng này yên tâm nhiều. Bên trên Linh Khuyết hét to một tiếng, câu hồn xiềng xích rầm rầm hướng Kim Vô Kỵ chụp tới. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần đồng thời bay đi. Keng. Kim Vô Kỵ một đao đem câu hồn xiềng xích đập bay, vội vàng một cái xoay người, Tam Tiên Lưỡng nhận đao dán hai gò má đảo qua. Sắc bén rét lạnh chi khí đâm hai gò má một trận đau nhức. Ta đánh Bạch Hiểu Thuần hét lớn một tiếng, cửu sĩ đinh ba tử vào chiều hạ đột nhiên quốc hạ. Kim Vô Kỵ trong mắt hàn quang lóe lên, quát lên, cho ta đoạn. Song đao dương lên đột nhiên giao nhau vung lên, song đao nở rộ hai đạo ánh đao sáng chói, vạch một cái mà qua. Ken đao quang chạm tại cửu sĩ đinh ba bên trên, Bạch Hiểu Thuần kinh hô một tiếng bị tung bay rời khỏi hơn 10 mét. Đông. Câu hồn xiềng xích giống như hắc long vung đuôi bình thường đột nhiên quất vào Kim Vô Kỵ bên hông, bịch một tiếng vang trầm, Kim Vô Kỵ nháy mắt bị quất tà phi ra ngoài, tại không trung chật vật trượt ra mấy chục mét, còn không có đứng vững, một con chim ưng khẽ quét mà qua, xoạt một tiếng Kim Vô Kỵ bả vai xuất hiện một cái vết thương máu chảy rầm rề, Kim Vô Kỵ kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên lại thối lui. An ta một bữa cào. Bạch Hiểu Thuần lần nữa xông tới. Sư huynh đệ ba người tại không trung cùng Kim Vô Kỵ triển khai đại chiến. Sư huynh đệ ba người thực lực đều đã vượt ra khỏi tứ giai giới hạn, mặc dù mỗi người đều không phải Kim Vô Kỵ đối thủ, nhưng là liên thủ phía dưới Kim Vô Kỵ liền nhận tuyệt đối áp chế, rơi tại hạ gió. Phía dưới thành trì bên trong, nhìn xem Kim Vô Kỵ lần lượt bị đánh bay, bách tính nhao nhao phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Khách sạn trước cửa, thành chủ hưng phấn kêu lên, tốt, đánh thật hay. Hoàng tướng quân cũng nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía Lý Bình An hưng phấn nói ra, đạo trưởng, ngài giáo đồ đệ thật sự là quá lợi hại. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đại chiến, bình thản nói ra, hiện tại cao hứng còn hơi sớm. Lâm gia chủ cười ha ha kêu lên, đạo trưởng, ngài quá khiêm tốn, quý đệ tử thế nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong. Lý Bình An nói ra, chỉ là bắt đầu thời điểm yêu quái kia chủ quan, muốn biết hắn hiện tại vẫn là hình người. Thanh chủ bọn người tiếu dung trì trệ, hình người. Đúng a, yêu quái còn không có hiện ra nguyên hình mới là yêu quái cường đại nhất hình thái. Đông Bạch Hiểu Thuần trong tay cửu sỉ đinh ba đột nhiên rối dài, hung hăng đâm vào Kim Vô Kỵ trước ngực phát ra một tiếng vang trầm, Kim Vô Kỵ nháy mắt bay rất ra ngoài. Kim Vô Kỵ bay ngược ra 100 mét đột nhiên dừng lại, tóc thai bù xù quát chói thai kêu lên, đủ rồi. Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần linh khuyết tụ tập cùng một chỗ, cười ha hả nhìn xem chật vật nổi giận Kim Vô Kỵ. Thạch Hạo khiêng tam tiên lưỡng nhận đao nói ra, rất yếu cấp 5. Kim Vô Kỵ đưa tay sờ về phía bên hông, nơi đó quần áo đã bị xé nứt, đỏ tươi máu tươi in nhuộm ra. Kim Vô Kỵ dùng tay mò một thanh lấy tới trước mặt, nhìn xem trắng nõn ngón tay máu tươi, con mắt lập tức liền đỏ lên, gầm thét kêu lên, đáng chết nhân loại, bản vương tử muốn đem các ngươi từng cái thiên đao vạn quả, bản vương tử muốn tại các ngươi còn sống thời điểm từng ngụm đem các ngươi thì tan hết, bản vương tử muốn đổ thành diệt quốc một tên cũng không để lại. Bạch Hiểu Thuần đánh run một cái, nhỏ giọng nói ra, nghe thật đáng sợ. Kim Vô Kỵ trên thân dâng lên một cỗ khí tức cường đại, một thân bạch bảo xoẹt xẹt phá thành mảnh nhỏ theo gió tung bay. Cả người nháy mắt biến thành một con to lớn màu vàng hồ ly, răng nhọn móng sắc, mắt thả ưu quang, nhìn qua rất là hung tàn. Ninh Khuyết ngưng trọng nói ra, cẩn thận. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, thân ảnh lóe lên liền xông tới, quát chói tai kêu lên, chết đi cho ta. Một đạo to lớn chảo ảnh đột nhiên hướng Thạch Hạo chụp tới. Đông Câu hồn xiềng xích dẫn đầu đâm vào chảo ảnh phía trên, kim sắc tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên chém xuống, chảo ảnh thứ rồi một tiếng bị chạm vỡ vụn. Ai sư huynh, ngươi chờ ta một chút. Bạch Hiểu Thuần cũng liền bận bịu lao đến. Ninh Khuyết thân ảnh lóe lên giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Kim Vô Kỵ sau lưng, câu hồn xiềng xích giống như quỷ chảo bình thường nháy mắt hướng Kim Vô Kỵ cổ chụp tới. Một đạo màu vàng chảo ảnh chợt lóe lên, ken một tiếng câu hồn xiềng xích bị vung đi, Kim Vô Kỵ đầu 180 độ thay đổi, trêu tức con mắt nhìn xem Ninh Khuyết. Ninh Khuyết trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không tốt, câu hồn xiềng xích rầm rầm giống như đem mình vây quanh. Ken 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 trong điện quang hỏa thạch. Vô số đạo chảo ảnh rơi vào câu hồn xiềng xích phía trên, trong chốc lát ánh lửa bắn ra bốn phía. Phanh Ninh Khuyết trực tiếp bay rớt ra ngoài. Kim Vô Kỵ thân ảnh khẽ động, mang theo cái này một cỗ cuồng phong xuất hiện tại Thạch Hạo trước mặt, huyết bùn đại khẩu mở ra liền hướng Thạch Hạo tấp tới. Thạch Hạo một thanh kéo qua bên cạnh Bạch Hiểu Thuần ngăn tại trước mặt mình, tạch 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 liên tiếp lít nha lít nhít tiếng bạo liệt, phòng ngự thần quang liên tiếp bạo liệt. Kim Vô Kỵ cắn nát hơn 30 tầng phòng ngự liền rốt cuộc cắn không nổi nữa, lợi đau nhức đầu choáng váng. Một vệt kim quang chém xuống, Kim Vô Kỵ lạnh cả tim nháy mắt bừng tỉnh, vội vàng hướng bên cạnh tránh đi, nhưng vẫn là chậm một bước, xoạt một tiếng máu bắn tung tóe, một đạo vết đao sâu hoắm xuất hiện tại Kim Vô Kỵ trên bờ vai, huyết dịch nhuộm đỏ da lông. Ngao Kim Vô Kỵ phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, thân ảnh mãnh sau đó lui. Chương 265, trông dày nhất giáp chịu độc nhất đánh. Bạch Hiểu Thuần một phát bắt được bắt lấy Thạch Hạo, thương tâm gần chết kêu lên, "Sư minh, ngươi vừa vặn bắt ta nuôi sói yêu." Thạch Hạo giải thích nói ra, đây là hồ ly. Đều như thế, ngươi bắt ta cho ăn yêu quái. Thạch Hạo không tốt ý tứ nói ra, ngươi phòng ngự tương đối dày. Vạn nhất cắn thủng đây. Thạch Hạo phi thường giảng nghĩa khí kêu lên, yên tâm, sư huynh sẽ cứu ngươi. Bạch Hiểu Thuần thở phì phì kêu lên, chờ ta trở về, nhất định sẽ nói cho sư phụ hiểu rõ ta nhất. Thạch Hạo vội vàng nói, đừng a. Sư huynh biết sai, tuyệt đối không có lần sau. Sư huynh, cẩn thận. Linh Khuyết tiếng kêu to từ đằng xa ra. Thạch Hạo vội vàng tìm theo tiếng âm nhìn lại, ở giữa một con trâu nước lớn nhỏ hồ ly, đối với mình đột nhiên đánh tới, trong mắt mang theo hung tàn khát máu quan mang. Thạch Hạo thân ảnh lóe lên, vội vàng trốn ở Bạch Hiểu Thuần sau lưng, phịch một tiếng bạo hưởng, hồ ly nhào vào Bạch Hiểu Thuần trên thân, Bạch Hiểu Thuần kêu thảm một tiếng giống như một trái bóng da bình thường bay ra. Dám đánh ta sư đệ, muốn chết! Thạch Hạo gầm thét một tiếng, Tam Tiên Lưỡng nhận đao đột nhiên hướng hồ ly đánh tới. Ninh Khuyết cũng chạy đến, Thạch Hạo Ninh Khuyết hai người đem to lớn hồ ly vây quanh ở trung ương, giết cái khó bỏ khó phân, hiện ra nguyên hình hồ yêu thực lực trực tiếp tăng vọt hơn hai lần, hai người rất là phí sức. Bay ra thật xa, Bạch Hiểu Thuần lăn lộn dừng lại, trên thân phòng ngự linh quang thiểm nhấp nháy, đầu một trận chóng mặt. Thạch Hạo một bên đại chiến, một bên hét lớn, Thanh Thuần, nhanh lên đem phòng ngự thêm tốt qua đến, chúng ta không chịu nổi. Bạch Hiểu Thuần hướng đại chiến chiến trường nhìn lại, giống như liên tục vừa ngoan tâm, tiếp tục xuất ra phòng ngự phụ triện tăng thêm mấy trăm đạo phòng ngự, hét lớn một tiếng giết đi lên. Vừa tiến vào chiến trường không bao lâu, Ninh Khuyết gặp được nguy hiểm thời điểm cũng đột nhiên trốn ở Bạch Hiểu Thuần sau lưng, bịch một tiếng vang trầm, a một tiếng hét thảm, Bạch Hiểu Thuần lần nữa bay ra ngoài. Ninh Khuyết quát to một tiếng, đừng tổn thương sư đệ ta! Câu hồn xiềng xích rầm rầm hướng hồ yêu trên thân chào hỏi. Trên chiến trường liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Thạch Hạo Ninh Khuyết không ngừng cầm Bạch Hiểu Thuần càn đao, Bạch Hiểu Thuần không ngừng kêu thảm bị đánh bay, mà hồ ly cũng đang đánh bay Bạch Hiểu Thuần thời điểm không ngừng bị Ninh Khuyết Thạch Hạo nắm lấy cơ hội, hô to vì sư đệ báo thù khẩu hiệu tại hồ yêu trên thân thêm vào cái này đến cái khác vết thương. Thành bên trong, thành chủ nhìn xem Bạch Hiểu Thuần lần lượt không ngừng bị đánh bay, trong lòng một trận hãi hùng khiếp vía, cẩn thận nói ra, đạo trưởng, ngài cái kia đệ tử không có sao chứ? Lý Bình An cười khẽ nói ra, yên tâm, không có chuyện gì. A tức chết ta rồi. Chết a. Chết a. Chết đi cho ta! Kim Vô Kỵ phẫn nộ không ngừng dùng móng vuốt gãi Bạch Hiểu Thuần, phanh 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 phòng ngự thần quang không ngừng vỡ vụn. Một con chim ưng từ không trung mà hàng, song chảo như câu trực tiếp đâm vào Kim Vô Kỵ cõng, xùy mấy cỗ huyết phun ra. Ngao! Kim Vô Kỵ hét thảm một tiếng, quanh trên thân nhấc lên một cỗ cuồng bạo khí tức, một cái vòi rồng bão cắt đem mình bao khỏa tại trong đó, to lớn cắt bụi bạo liền lơ lửng tại thành trì trên không phi tốc xoay tròn khuấy động phong vân biến ảo. Che khuất bầu trời đầy trời cắt bụi nhìn phía dưới bách tính một trận kinh hồn táng đảm, nếu không phải có lưỡng nghi đại trận ngăn đón, cắt bụi vòi rồng có thể dễ như trở bàn tay phá hủy thành trì. Lệ Thạch Hạo hóa thành chim ưng phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, giống như một vệt kim quang bình thường từ bão cắt bên trong sông ra, thân ảnh lóe lên tại không trung hiện xuất thân ảnh. Ninh Khuyết Quỷ Mị xuất hiện tại Thạch Hạo bên người, lo lắng kêu lên, nhị sư huynh đâu? Thạch Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm bão cắt ngưng trọng nói ra, còn tại bên trong. A a a, cứu ta a. Bao cắt bên trong lóe lên một cái lấy thần quang viên cầu xoắn ốc bay múa. Ta đến. Ninh Khuyết thân ảnh phóng lên tận trời, quắc, quỷ môn quan, trấn áp. Ông. Bao cắt phía trên một trận không gian vặn mẹo, một tòa đen nhánh to lớn cửa đá giống như vượt qua không gian bình thường giáng lâm. Từ khi địa phủ thành lập về sau, Ninh Khuyết thường xuyên đi địa phủ quỷ môn quan lĩnh hội, tự thân ngưng tụ quỷ môn quan càng thêm dày hơn nặng, uy nghiêm. Ninh Khuyết thân ảnh lóe lên xuất hiện tại quỷ môn quan bên trên, quắc, trấn áp. Bàng bạc uy áp từ quỷ môn quan bên trên bao phủ xuống, bão cắt nháy mắt trì trệ, lơ lửng tại không trung. Bạch Hiểu Thuần đột nhiên từ bão cắt bên trong sông ra, tại không trung bảy xoay tám xoay bay động, giống như uống say. Cắt đùi bên trong một đôi to lớn huyết sắc đồng khổng lượng lên, một con cắt đùi tụ tập to lớn thú chảo từ dưới mà lên hướng quỷ môn quan vỗ tới, bịch một tiếng tiếng vang, cự chảo đập vào quỷ môn quan bên trên, quỷ môn quan một trận vặn mẹo, như muốn tiêu tán, to lớn chảo hóa thành đầy trời cắt đùi phiêu tán. Một cái to lớn đầu thú sau đó tại cắt đuổi bên trong ngưng, nhai răng trợn mắt mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thạch Hạo hư lạnh một tiếng, thẳng tắp đằng không mà lên trực tiếp cao hơn báo cát, Tam Tiên Lưỡng nhận đao bên trên nổi lên kim quang óng ánh, gầm thét kêu lên, mở cho ta. Nhất đao chẳng hạ, kim quang đao khí thông thiên triệt địa. Cắt đuổi bên trong dữ tợn đầu thú đột nhiên xông ra, phát ra gào thét thanh âm. Đông kim quang đao khí trực tiếp xé rách cắt đuổi, chẳng tại đầu thú phía trên trực tiếp vạch một cái mà qua, đầu thú bóp méo một chút. Bịch một chút nổ thành đầy trời cắt bụi phiêu tán. Kim quang đao khí dư thế không giảm hướng xuống mặt chém xuống, bao cắt trực tiếp bị một đao bay vì làm hai nửa, ken một tiếng phía dưới kim quang đại phóng, vang lên một tiếng thống khổ thú giống. Trên bầu trời, Thạch Hạo lập tức liền suy sụp, há mồm thở dốc. Hai đạo bóng đen từ bao cắt phía dưới bắn ra, hai thanh đoạn đao bang một chút đâm vào quỷ môn quan bên trên, vang một tiếng đoạn đao đột nhiên bạo tạc, nguyên khí tự bạo uy lực trực tiếp phá hủy quỷ môn quan. Ninh Khuyết kêu lên một tiếng đau đớn từ quỷ môn quan bên trên bay rớt ra ngoài, hết sức chật vật. Kiệt kiệt kiệt! Báo cắt bên trong vang lên Kim Vô Kỵ quái dị tiếng cười to, đình trệ báo cắt lần nữa phi tốc xoay tròn. Phía dưới thành trì bên trong, thành chủ lo lắng kêu lên, đạo trưởng, ngài đồ đệ giống như đã bại. Lý Bình An ngưng trọng nói ra, lại nhìn xem. ngũ hành đại độn thủy chi độn. Bạch Hiểu Thuần mơ hồ tới, từ đằng xa bay trở về, trong tay kết ấn giữa thiên địa linh khí hội tụ, hình thành một cái to lớn vòi rồng nước cùng to lớn cắt vòi rồng so sánh vẫn là nhìn xem nhỏ một nửa, giống như nhi đồng cùng thành niên chênh lệch. Bạch Hiểu Thuần lớn tiếng kêu lên, sư minh, ngươi trước hết để cho mở. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, thân ảnh nhất chuyển hóa thành một con chim ưng hướng nơi xa bay đi. Cắt vòi rồng bên trong, một con cắt bụi đại thủ rôi ra hướng Thạch Hạo hóa thân chim ưng chụp tới. Thạch Hạo biến hóa chim ưng trên thân hiện lên một vệt kim quang, giống như lợi kiếm bình thường trực tiếp đâm rách cắt bụi cự trường, xuyên qua. Giống cắt vòi rồng bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ gào thét. Bạch Hiểu Thuần huyền lập tại vòi rồng nước về sau, tay một chỉ quát, đi. Vòi rồng nước cao tốc xoay tròn lấy hướng cắt vòi rồng phóng đi, oanh một tiếng, vòi rồng nước cùng cắt vòi rồng đụng vào nhau, rằng có nháy mắt vòi rồng nước liền bị cắt vòi rồng thôn phệ, hình thành một cái ô uế bùn cắt vòi rồng thông thiên triệt địa, lực lượng cũng càng vì cường đại. Bùn cắt vòi rồng bên trong, Kim Vô Kỵ khặc khặc quái khiếu mà nói, tiểu mập mạp, đa tạ ngươi giúp ta tăng lên lực lượng, làm cảm tạ đợi chút nữa ta trước ăn ngươi. Bạch Hiểu Thuần cười ngây ngô kêu lên, không cần cảm ơn. Ngũ hành đại độn, nước băng chuyển đổi. Cao tốc xoay tròn bùn cắt vòi rồng, nháy mắt ngưng kết thành một cái to lớn băng ngũ cục, Kim Vô Kỵ trực tiếp bị đông cứng tại băng ngũ cục trung ương. Thạch Hạo biến thành chim ưng bao phủ một tầng kim quang, giống như lưu quang bình thường từ không trung chợt lóe lên, phình một tiếng, trực tiếp xuyên thấu to lớn băng trụ đi vào một bên khác, băng trụ dưới đáy xuất hiện một cái nắm đấm lớn nhỏ khéo đưa đẩy cửa hang. Chương 266, cầm nã hồ yêu. Ngao một tiếng thê lương thét dài vang vọng chân trời, băng trụ bịch một tiếng nổ thành phấn vụn. Hóa thành đầy trời bùn cắt giống như mưa to bình thường rơi xuống, bị hư ảo thái cực đổ vô thành vô tức thôn phệ. Một con to lớn màu vàng hồ ly xuất hiện tại không trung, ngực một cái lô máu không ngừng hướng ra ngoài chảy máu, sắc mặt thống khổ, bước chân lảo đảo. Dầm dầm một cái tràn ngập hắc vụ xiềng xích hoành không mà đến, giống như linh xà bình thường quấn quanh đem to lớn hồ ly trói lại cái cực kỳ chặt chẽ, hướng xuống mặt rơi đi, bột một tiếng ngã tại hư ảo thái cực đổ bên trên. Giống ngao hồ yêu phát ra từng tiếng giống giận dữ. Tại thái cực đồ bên trên kịch liệt giằng co, từ yêu thân hóa thành nhân hình muốn thoát khốn mà ra, xiềng xích cũng đi theo nắm chặt, nháy mắt trói chặt. Ninh Khuyết đứng ở Kim Vô Kỵ trên không, chậm rãi mở miệng nói ra, vô dụng, câu hồn xiềng xích phía dưới không người có thể trốn. Chim ưng thân ảnh lóe lên biến hóa về Thạch Hạo dáng vẻ, cũng rơi vào Kim Vô Kỵ trước đó. Bạch Hiểu Thuần chạy tới, tại trước mặt hai người dương dương đắc ý nói ra, ta lợi hại đi, là ta phá mất hắn cắt vòi rồng. Thạch Hạo nhẹ gật đầu nói ra, lợi hại, lần này ngươi cư công đầu. Bạch Hiểu Thuần hài lòng nhếch miệng cười ngây ngô. Bắt lấy rồi. Yêu quái bắt lấy. Giết yêu quái báo thủ. Giết yêu báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Báo thủ. Giờ phút này trên dưới một lòng, toàn thành đều vang lên chấn thiên tiếng hô hoán, toàn thành bách tính đều phẫn hận ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bị trói Kim Vô Kỵ. Kim Vô Kỵ nghe được phía dưới tiếng hô hoán, túi đầu nhìn xem đi ra khỏi nhà đứng tại trên đường phố hàng ngàn hàng vạn bách tính. Trong mắt lóe lên một đạo rét lạnh chi ý, chết đáng chết ti tiện nhân loại tất cả đều đáng chết. Bạch Hiểu Thuần đứng tại Thạch Hạo bên người, nghe bên thai chấn thiên tiếng kêu, hỏi, sư minh, làm sao bây giờ? Thạch Hạo không thèm để ý nói, giết thôi. Kim Vô Kỵ trong lòng máy động, gầm thét kêu lên, giết ta. Các ngươi cũng xứng. Ta chính là Kim Sa yêu vương con trai, Kim Sa sa mạc thiếu chủ, các ngươi ai dám giết ta? Thanh âm mênh mông quần cuộn truyền bá ra ngoài, đem toàn thành bách tính tiếng hô hoán đều đè xuống. Thành nội nháy mắt tiến tĩnh. Kim Vô Kỵ ha ha hung hăng ngang ngược cười to kêu lên, các ngươi không dám. Các ngươi cũng không dám, cha ta chính là Kim Sa yêu vương, dám đả thương ta một tia da lông, ta phụ vương tức xuất lĩnh vạn yêu đồ sắt toàn thành, diệt ngươi Lý Quốc. Thành chủ sắc mặt nháy mắt tái đi, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem Kim Vô Kỵ, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm thật sâu vào da thịt bên trong, từng tia vết máu chảy ra. Toàn thành bách tính cũng đều yên tĩnh xuống tới. Trong mắt cừu hận dần dần biến thành sợ hãi. Kim Vô Kỵ cười ha ha, tùy ý tùy tiện. Một vệt kim quang xẹt qua không trung. A một tiếng hét thảm vang lên, Kim Vô Kỵ một con hồ thai bay lên trời, máu tươi vẩy vào nửa bên trên mặt. Thạch Hạo trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao chỉ vào Kim Vô Kỵ, khinh thường nói ra, Kim Sa yêu vương đúng không có bản lĩnh ngươi để hắn đến, bản đạo gia cũng muốn thử một chút là đầu của hắn cứng rắn, vẫn là ta Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhanh. Bạch Hiểu Thuần tại bên cạnh lớn tiếng kêu lên, còn có ta cửu sĩ đinh ba. Kim Vô Kỵ không để ý máu chảy gương mặt, khó có thể tin nhìn xem Thạch Hạo cả giận nói, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao còn dám? Cha ta thế nhưng là Kim Sa yêu vương, các ngươi không muốn sống sao? Phía dưới thành nội bách tính nghe Kim Vô Kỵ gầm thét, tất cả đều là run lên trong lòng, dâng lên một cỗ sợ hãi. Khách sạn trước đó, thành chủ ra mặt co rúm một chút, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra, đạo trưởng, còn xin. Xin ngài thả đi cái này yêu quái đi. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, các ngươi không báo thủ. Thành chủ lắc đầu, sa sút tinh thần nói ra, không báo không báo. Đại tướng quân phịch một tiếng quỳ một chân trên đất, túi đầu bi thương nói ra, đa tạ đạo trưởng giúp chúng ta cầm nã yêu quái, nhưng... Nhưng còn xin đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Đại tướng quân nói chuyện thời điểm, tay thật chặt giữ tại trên mặt đất, trên nắm tay gân xanh nổi lên. Nô gia chủ Lâm gia chủ cũng đều quỳ một chân trên đất, hoảng sợ nói ra, còn xin đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Thành chủ cũng vô lực quỳ xuống, mời đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Người chung quanh nhìn thấy cái này một màn cũng đều nhao nhao quỳ xuống, nói ra, mời đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Mời đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Dọn đường dài đem Kim Vương tử bông ra. Mời đạo trưởng đem Kim Vương tử bông ra. Càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, đối Lý Bình An phát ra cầu xin, rất nhanh thanh âm liền vang vọng toàn thành. Bầu trời Kim Vô Kỵ tóc thai bù xù, ha ha cười quái dị nói, đã nghe chưa? Các ngươi đều đã nghe chưa? Còn không nhanh cho bản vương tử mở trói, sau đó quỳ gối bản vương tử trước mặt lĩnh tội. Đáng ghét Thạch Hạo gào lớn một tiếng, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao nhất chuyển, liền muốn hướng Kim Vô Kỵ đánh tới. Ninh Khuyết vội vàng đưa tay giữ chặt Thạch Hạo nói ra, đừng xúc động, nghe sư phụ an bài thế nào. Kim Vô Kỵ dọa đến sắc mặt trắng nhợt, dưới chân lảo đảo lui hai bước, sau đó lấy lại tinh thần, âm trầm nhìn xem Thạch Hạo, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, nhưng cũng không dám lại làm cản. Phía dưới thành trì bên trong, Lý Bình An nghe bên tai tiếng hô hoán, liếc nhìn nhìn một vòng chung quanh bách tính nói ra, bần đạo minh bạch. Thành chủ phịch một tiếng lấy đầu loạn choạng địa, bi ai nói ra, đạo trưởng, đa tạ ngài giúp chúng ta làm đây hết thảy. Nhưng vì Lý Quốc không mấy trăm họ tính mệnh, Kim Vương tử không thể chết. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, bần đạo hiểu các ngươi. Vung tay lên bầu trời bao phủ trên thành thái cực đồ hóa thành từng mảnh phù văn phiêu tán. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ba người dẫn theo trói chặt lại Kim Vô Kỵ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lý Bình An trước mặt. Thạch Hạo hưng phấn kêu lên, sư phụ, chúng ta đánh bại ngũ giai. Bạch Hiểu Thuần dùng tiểu cửu sỉ đinh ba chải chải tóc, dương dương đắc ý nói ra, sư phụ. Công lao của ta tương đối lớn. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười tán dương nói ra, làm đều không tệ. Ninh Khuyết cung kính nói ra, còn xin sư phụ chỉ điểm, cái này hồ yêu nên xử lý như thế nào. Lý Bình An nói ra, mang theo hắn, chúng ta nên lên đường. Ninh Khuyết cung kính đáp, là. Thanh thạch Lý Bình An kêu một tiếng. Thạch Hạo từ hưng phấn bên trong lấy lại tinh thần, thở dài đáp, đệ tử tại. Lý Bình An phân phó nói ra, thành nội còn có một cái tứ giai thản lằn yêu. Ngay tại thành tây một cái trang viên trước đó, bị vi sư lấy tam tải đại trận vây khốn, ngươi đi đem hắn chụp tới. Là Thạch Hạo lên tiếng phóng lên tận trời. Sau một lát, Lý Bình An bọn người thu thập một phen, cưới tọa kỵ rời đi Kim Sa Thành, Ninh Khuyết cưới tại một con bò rừng trên thân, đằng sau lôi kéo một cây thật dài xiềng xích, trên xiềng xích cột Kim Vô Kỵ thằn lằn yêu hai cái yêu quái, đi theo lảo đảo đi tới. Bò rừng cũng là linh thú, linh trí sớm mở, trước đó đại chiến đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này đi đường đều là nhẹ nhàng, muốn biết mình đằng sau lôi kéo thế nhưng là tứ giai đại yêu cùng ngũ giai yêu vương, đoán chừng đây chính là mình châu sinh đỉnh phong đi. Thành chủ bọn người một mực đem Lý Bình An bọn người đưa ra cửa thành, thẳng đến Lý Bình An một đoàn người biến mất tại sa mạc bên trong mới quay người rời đi. Sa mạc bên trong, Lý Bình An hỏi, Kim Vô Kỵ, Kim Sa yêu vương chỗ ở nơi nào? Kim Vô Kỵ cười quái dị nói ra, một đường năm đi. Chương 267, Kim Vô Kỵ lai lịch. Lý Bình An quay đầu kinh ngạc nhìn Kim Vô Kỵ một chút, nói ra, ngươi vậy mà không có chút nào giấu giếm. Kim Vô Kỵ nhếch miệng lên một đạo cười tàn nhẫn ý, nói ra, đã các ngươi muốn tìm chết, ta tại sao phải ngăn đón. Ngươi xác định ngươi phụ thân có thể thắng. Kim Vô Kỵ kiêu ngạo nói ra, kia là đương nhiên. Lý Bình An đổi đề tài hỏi, Kim Sa Thành người ở bên trong tựa hồ cũng rất sợ ngươi. Kim Vô Kỵ cười ha ha, khinh miệt nhìn xem Lý Bình An. Thạch Hạo xuất ra Tam Tiên Lưỡng nhận đao uy hiếp nói ra. Ngươi nói không nói. Kim Vô Kỵ tiếng cười trì trệ, da mặt kìm lòng không được run rẩy hai lần, nhìn xem Tam Tiên Lưỡng nhận đao trong lòng một trận phát lạnh, trên thân ẩn ẩn làm đau. Than lắn yêu vội vàng nói, đó là bởi vì hiện tại Lý Quốc quốc chủ một mạch, chính là dựa vào nhà ta đại vương mới ngồi lên. Nhà ta đại vương 500 năm trước chiếm cứ Kim Sa sa mạc, Lý Quốc quốc chủ không phục phái đại binh tiến vào sa mạc thảo phạt, bị nhà ta đại vương nhấc lên một cỗ báo cắt đem Lý Quốc đại quân hủy diệt. Sau đó nhà ta đại vương trực tiếp thẳng hướng Lý Quốc Hoàng Đô, đem Lý Quốc quốc vương chém giết tại Hoàng Cung bên trong, đồng thời đồ sát bao quát Hoàng Đô ở bên trong 10 thành, chấn nhiếp cả nước, sau đó tùy tiện chỉ một người leo lên hoàng vị, người kia chính là đương kim Lý Quốc Hoàng đế tổ tiên. Đồ sát toàn thành. Lý Bình An thật sâu nhíu một chút lông mày. Kim Vô Kỵ cười khằng khặc quái dị kêu lên, ngươi cùng hắn nói như thế đối làm cái gì? Vạn nhất đem bọn hắn dọa cho bể mật gần chết, kia nhiều không thú vị. Lý Bình An nhổ một ngụm thở dài nói ra, không nghĩ tới còn có như thế một cọc nguyên nhân. Kim Vô Kỵ bất thường kêu lên, đừng nói chỉ là mấy cái nữ tử, coi như bản vương tử đem Kim Sa Thành đồ sát hầu như không còn, Lý Quốc cái kia bất ức tiểu quốc chủ cũng không dám nhiều lời nửa câu. Thanh Vũ đi tại Lý Bình An bên người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, bọn hắn nghe đều thật đáng sợ. Lý Bình An ừ một tiếng nói ra, thiện ác có báo, định không được chết tử tế. Kim Vô Kỵ ánh mắt nhìn về phía Thanh Tuyết Thanh Vũ, vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, thơm ngọt đồ ăn hương vị. Lý Bình An bọn người ở tại sa mạc bên trong nhanh chóng đi lại gần một tháng, trong khoảng thời gian này Lý Bình An cũng là giáo sư mấy vị đệ tử Tam Muội Chân Hỏa chi pháp, dự định để bọn hắn cũng đi thu thập hỏa chủng cô động Tam Muội Chân Hỏa. Ngày này tinh không vạn lý Bình An một đoàn người đứng tại một cái cồn cắt bên trên, xa xa nhìn phía xa một mảnh ốc đảo, trên ốc đảo không các loại yêu khí bốc lên, yêu khí bên trong đều xen lẫn huyết sắc sát khí, hiển nhiên đều không phải hiền lành gì. Tóc thai bù xù Kim Vô Kỵ nhìn phía xa ốc đảo, trong mắt thả ra ánh sáng nóng rực, cựu hận liếc nhìn Lý Bình An bọn người một chút, khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, một cái đều trốn không thoát, ta sẽ tại trước mặt của ngươi, đưa ngươi đồ đệ từng cái tất cả đều ăn hết. Thạch Hạo nhìn phía xa ốc đảo nói ra, sư phụ, đó chính là yêu quật sao? Lý Bình An mắt lộ ra nghi hoặc, kỳ quái tại sao không có cảm ứng được khí tức cường đại. Nói ra, đi chúng ta đi xem một chút. Một đoàn người hướng ốc đảo phương hướng đi đến, vừa tới gần ốc đảo liền bị người ở bên trong phát hiện. Từng tiếng quái khiếu bên trong, từng cái hoặc tam giai hoặc tứ giai đại yêu bọc lấy nồng đậm khói đen cuốn tới, cuốn lên đẩy trời cắt bụi, gào thét hướng Lý Bình An đánh tới. Lý Bình An đưa tay đẩy, vô số phù văn tại không trung ngưng hiện, phù văn xoay tròn hình thành một tòa đại trận màu vàng ngăn tại phía trước, đẩy trời cắt bụi tại đại trận trước đó nháy mắt đỉnh trệ huyền lập tại không trung, giống như dừng lại. Chúng yêu cũng đều dừng lại, lơ lửng tại cắt bụi về sau, thân ảnh mông lung. Một cái đại yêu phẫn nộ quát, nhân loại tu sĩ nhanh lên đem vương tử thả. Nhân tộc lớn mật, không sợ đổ thành diệt quốc sao? Giống dám đả thương vương tử, ta muốn các ngươi chết. Từng tiếng quát chói tai gầm thét liên tiếp vang lên. Lý Bình An đưa tay vỗ, tam tài đại trận nháy mắt hướng đông đảo yêu quái đánh tới, tất cả yêu quái vội vàng nhấc lên nguyên khí phát ra từng tiếng thú giống quát chói tai âm thanh, yêu khí màu đen nối thành một mảnh yêu vân. Núi mới đại trận cấu kết giữa thiên địa thổ chi pháp tắc, đại trận huyễn hóa thành một ngọn núi lớn, từng tia đạo vận tại cự sơn phía trên hiện hiện, một tiếng ầm vang tiếng vang. Giữa thiên địa một mảnh mênh mông, cắt bụi bay lả tả nhìn không rõ mảy may. Lý Bình An vung tay lên, một trận gió thổi qua, giữa thiên địa khôi phục thanh minh. Kim Vô Kỵ con ngươi co rụt lại, khoe miệng co giật hai lần, chỉ thấy sa mạc bên trong một tòa cao ngất núi đá đứng vững, yêu tộc những cao thủ sớm đã không thấy bóng dáng, từ núi đá vị trí đến xem hẳn là đều bị đặt ở núi đá phía dưới. Bạch Hiểu Thuần hưng phấn kêu lên, hoa sư phụ thật là lợi hại, đây là cái gì pháp thuật? Ta muốn học. Lý Bình An cười một chút nói ra, sa mạc bên trong thổ chi linh lực quá mức nồng hậu dày đặc, vậy mà trực tiếp biến thành thực thể. Vi sư cái này gọi là tam tài đại trận, các ngươi nếu như muốn học, vi sư có thể dạy các ngươi. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên, muốn học, sư phụ quá tuyệt. Lý Bình An nhìn xem một đám đệ tử dáng vẻ hưng phấn, nói ra, chúng ta đi thôi. Một đoàn người tiếp tục hướng ốc đảo bên trong đi đến, lần này không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, tiểu yêu tiểu quái tất cả đều chu lên nghe ngóng rồi chuồn. Lý Bình An nhìn xem hỗn loạn ốc đảo, nhíu một chút lông mày nói ra, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh đem tất cả yêu quái tất cả đều cầm nã, nhận rõ thiện ác, thiện giả sinh, ác giả chết, từ Ninh Khuyết câu hồn ngày sau đầu nhập địa phủ bên trong. Ba vị đệ tử cung kính đáp, vâng. Cùng nhau hướng ốc đảo bên trong phóng đi. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Kim Vô Kỵ, hỏi, Kim Sa yêu vương ở đâu? Kim Vô Kỵ phẫn hận không cam lòng nói ra, coi như các ngươi gặp may mắn, đúng lúc gặp ta phụ vương không tại. Lý Bình An mang theo một đám tọa kỵ cùng Kim Vô Kỵ đi vào ốc đảo trung ương đại điện bên trong, ngồi tại chủ vị lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, đại điện bên trong tản ra nóng rực khí tức. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết từ bên ngoài đi tới, cung kính thở dài nói ra, sư phụ, chúng ta trở về. Lý Bình An hỏi, xử lý như thế nào? Ninh Khuyết nghiêm nghị nói ra, hồi bẩm sư tôn, thiện ác thiên nhãn phân rõ hạ, tất cả tiểu yêu không một vì thiện. Đều là nghiệp lực quấn thân huyết nghiệt phụ xương, đệ tử đã đem bọn hắn tất cả đều câu hồn chờ trở về đại đường về sau, giao cho địa phủ thẩm tra xử lý. Lý Bình An ngưng trọng nói ra, không một vì thiện. Quay đầu nhìn về phía Kim Vô Kỵ lạnh giọng nói ra, các ngươi đến cùng đều làm cái gì? Kim Sa yêu vương lại tại chỗ nào? Tại Lý Bình An lãnh túc ánh mắt phía dưới, Kim Vô Kỵ kìm lòng không được đánh run một cái, trong lòng hiện lên thấy lạnh cả người, sẽ chết, ta sẽ chết. Kim Vô Kỵ cuống quýt kêu lên, ta biết, ta phụ vương khẳng định là áp giải nô lệ tiến về Huyễn Nguyệt Đế Quốc, Huyễn Nguyệt Đế Quốc là Tây vực đệ nhất cường quốc, ta phụ hoàng chính là Huyễn Nguyệt Đế Quốc bên trong thần thánh chi nguyệt trưởng lão một trong, các ngươi không đắc tội nổi. Lý Bình An sững sờ, ngưng trọng hỏi, nô lệ là cái gì? Kim Vô Kỵ liếm lấy một chút đầu lưỡi đỏ thắm nói ra, là xà nhân, kim sa sa mạc đặc hữu xà nhân nhất tộc, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn. Đi. Lý Bình An đứng dậy đi theo Kim Vô Kỵ đi ra phía ngoài, một đoàn người đi vào đại điện hậu phương một tòa núi thấp trước đó. Kim Vô Kỵ tiến lên đưa bàn tay đặt tại trên ngọn núi thấp, nguyên khí trong cơ thể đưa vào trong đó, răng rác tiếng tạch tạch bên trong, núi thấp từ giữa đó hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một cái đen nhánh địa động. Kim Vô Kỵ cung kính nói ra, đại nhân, xà nhân tộc nô lệ ngay tại bên trong. Lý Bình An nói ra, phía trước dẫn đường. Là Kim Vô Kỵ trực tiếp nhảy xuống, Lý Bình An mấy người cũng đi theo bay xuống. Chương 268, xà nhân tộc. Địa động bên trong cũng không hắc ám, trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách đều khảm nạm lấy từng khỏa huỳnh quang thạch, tản ra ánh sáng nhạt. Phía dưới là một cái xoắn ốc hướng xuống đường đi, hành lang hai bên dùng tinh thiết cách rời đi từng cái thạch thất, chỉ là giờ phút này trong thạch thất đều là trống không, nhưng là vẫn có thể nhìn ra có người tại bên trong sinh hoạt vết tích, còn có từng kia vết máu, nhìn Lý Bình An bọn người trong lòng một trận nặng nề. Kim Vô Kỵ cung kính nói ra, đại nhân, thứ nhất tầng tầng thứ hai nô lệ hẳn là đều không có ta phụ vương mang đi, tầng thứ ba hẳn là còn sẽ có còn thừa. Lý Bình An nói ra, đi. Kim Vô Kỵ nhếch miệng lên một đạo mịt mờ ý cười, ở phía trước dẫn đường bước nhanh hướng tầng thứ ba đi đến, trên đường đi băng lãnh lồng giam nhìn mọi người trong lòng một trận kiềm chế. Thanh Vũ lôi kéo Lý Bình An tay, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, thật đáng sợ. Lý Bình An cầm bàn tay nhỏ của nàng, một đoàn người trầm mặc xuyên qua thứ nhất tầng, tầng thứ hai đi tới tầng thứ ba. Tiến vào tầng thứ ba đi không xa liền nhìn một cái tiểu xa người, thân người đuôi rắn mặc da thú, trốn ở lồng giam nơi hẻo lánh bên trong, sợ hãi rụt rè nhìn xem bên ngoài mọi người. Thanh Vũ cả kinh kêu lên, nữ hoa nương nương, sư phụ nàng cùng nữ hoa nương nương giống nhau ai? Lý Bình An mở miệng nói ra, mở ra. Kim Vô Kỵ còn không có động tác, Thạch Hạo trong tay tam tiên lưỡng nhận đao vung lên, hai đạo kim quang tại u ám địa lao bên trong hiện lên, lách cách một trận loạn hưởng địa lao hàng rào sắt rơi xuống một chỗ. Lộ ra một cái động lớn. Lý Bình An mang theo đệ tử đi vào, tiểu xà nữ trong đôi mắt mang theo e ngại, tới gần vách tường nhỏ giọng cầu xin nói ra, không cần ăn ta có được hay không? Ta rất nghe lời, ta ăn rất ít. Nhìn xem tiểu xà nữ vô cùng đáng thương dáng vẻ, Thanh Tuyết Thanh Vũ con mắt lập tức liền ấm ướt. Lý Bình An ngồi xổm ở bên cạnh nàng, ấm giọng nói ra, bọn hắn sẽ ăn các ngươi sao? Tiểu xà nữ nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên hoảng sợ nói ra, ta nhìn thấy bọn hắn đem ta rất nhiều ca ca tỷ tỷ đều ăn, ta còn nhỏ, chờ ta lớn lên đang ăn ta có được hay không? Thạch Hạo nhịn không được kêu lên, sư phụ. Lý Bình An đứng dậy, ánh mắt như điện đột nhiên quay đầu hướng nhà tù bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Kim Vô Kỵ đã lặng lẽ đứng ở một cái góc bên trong. Lý Bình An cả giận nói, các ngươi coi là thật tất cả đều đáng chết. Kim Vô Kỵ phanh một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu khẩn cầu kêu lên, bỏ qua ta, đại nhân cầu ngài bỏ qua ta cái gì đều có thể cho ngài. Cái này ốc đảo cho ngài, xà nhân tộc cũng cho ngài. Lý Bình An còn chưa lên tiếng, quanh một tiếng vang vọng, Kim Vô Kỵ dưới thân sàn nhà vỡ ra, cả người nháy mắt rớt xuống, hung hăng ngang ngược tiếng cười từ địa động bên trong truyền ra, chết đi chết hết đi các ngươi tất cả đều chết đi ha ha ha. Quanh thanh âm ùng ùng bên trong, cái gì gian nào đất rung núi chuyển từng khối to lớn tảng đá bắt đầu rơi xuống, quanh oanh oanh không ngừng chép miệng trên mặt đất. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, vẻ mặt đau khổ kêu lên, sư phụ, nơi này muốn sụp, ta tu vi quá thấp ngũ hành đại độn cũng nhịn không được. Thạch Hạo cũng nhìn về phía Lý Bình An, sốt ruột hỏi, sư phụ làm sao bây giờ? Phúc sinh vô lượng thiên tôn. Lý Bình An hai tay hướng ra ngoài đẩy, lít nha lít nhít phù văn hiện lên ở không trung, phù văn giống như lưu quang bình thường tàng ra, trải rộng toàn bộ địa lao. Lý Bình An hai tay kết tấn quát, tam tài đại trận mở. Phù văn lập lòe phát sáng, một mảnh hư ảo đại lục hiện hiện, mặt đất bao la bên trên bảy núi rừng lập. Dãy núi ở giữa lưu xa giống như nước chảy bình thường chảy xuôi. Hư ảo đại lục dung nhập địa lao bên trong, lung lay sắp đổ địa lao nháy mắt liền vững chắc xuống tới, trên vách núi đá từng đạo phù văn lưu chuyển. Lý Bình An hai tay buông xuống, nói ra, xong rồi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ lôi kéo tiểu xà nữ. Thanh Vũ an ủi nói ra, đừng sợ, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, ta sư phụ thật là lợi hại. Tiểu xà nữ ừ một tiếng nhẹ gật đầu, sợ hãi nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An kêu lên, Thanh Thạch, Thanh Thuần, Thanh Minh, các ngươi đi xem một chút địa lao bên trong còn có không có cái khác xà nhân tộc, tất cả đều cứu ra. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết ôm quyền đáp, vâng. Thân ảnh nhanh chóng từ địa lao bên trong liền xông ra ngoài. Thanh Tuyết, Thanh Vũ trấn an tiểu xà nữ thời điểm, Lý Bình An đi đến trước đó Kim Vô Kỵ thoát đi địa đạo trước đó, tiện tay cầm lấy một khối tảng đá đầu nhập đi vào, hang động bên trong rầm 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 một trận vang vọng, một cỗ hỏa diễm từ địa động bên trong oanh một chút phun ra ba trượng, ngọn lửa liếm láp địa lao đỉnh chót, toàn bộ địa lao bên trong nhiệt độ trong chốc lát lên cao. Lý Bình An trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quả nhiên có cảm ấy. Nơi này động tĩnh cũng đem Thanh Tuyết, Thanh Vũ, tiểu xà nữ ba người kinh động đến. Thanh Tuyết lôi kéo tiểu xà nữ cách xa một chút, tránh né liệt hỏa. Thanh Vũ chạy tới hiếu kỳ hỏi, sư phụ, đây là cái gì? Lý Bình An nói ra, cạm bẫy. Chân trên mặt đất dậm chân một cái, trên mặt đất hiện hiện lít nha lít nhít phù văn, một tiếng ầm vang đất đá phun trào đem hang động khép kín, hỏa diễm cũng bị chôn sâu dưới mặt đất. Lý Bình An nói ra, các ngươi tại nơi này chờ lấy, vi sư đi ra ngoài trước. Thanh Vũ nghi hoặc kêu lên, sư phụ, ngài đi làm cái gì? Lý Bình An ánh mắt phát lạnh nói ra, ta lại không ra ngoài, hắn liền muốn chạy trốn. Lý Bình An phóng lên tận trời, trực tiếp không xuống đất lao đỉnh chóp vách đá bên trong biến mất không thấy gì nữa, giống như thổ độn. Lý Bình An huyễn ảnh bình thường xuyên qua tại vách đá bên trong, vô luận núi đá vẫn là thổ địa đều không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt liền xông ra địa lao bay lên trời, lơ lửng tại không trung nhìn xuống toàn bộ ốc đảo. Ốc đảo trung ương đại điện bên trong, vừa trốn tới Kim Vô Kỵ đột nhiên cảm giác một trận hãi hùng khiếp vía, trên thân quang mang lóe lên hóa thành một con tiểu sa hồ hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Bầu trời Lý Bình An liếc mắt liền thấy ốc đảo bên trong xuyên qua một cái thân ảnh màu vàng, tay một chỉ nói ra, lưỡng nghi đại trận khải. Bầu trời một trận rung chuyển, âm dương hội tụ hình thành một trương âm dương thái cực đồ che khuất bầu trời, bao trùm tại toàn bộ trên ốc đảo không. Chạy trốn Kim Vô Kỵ đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút, đáy mắt hiện lên một tia oán độc, lặng lẽ chui vào một mảnh tiểu lâm tử bên trong. Trên bầu trời Lý Bình An tay đè ép nói ra, lưỡng nghi đại trận rơi. Bầu trời âm dương thái cực đồ hướng xuống rơi đi. Bao trùm toàn bộ ốc đảo, Kim Vô Kỵ chỉ cảm giác thấy hoa mắt, nháy mắt từ tiểu rừng cây bên trong đi tới một mảnh tràn ngập quang minh không gian. Giống. T. Từng cái to lớn màu trắng cực dương cự xà tạo ra, hướng Kim Vô Kỵ đánh tới. Ngao Kim Vô Kỵ tiểu hồ yêu thân thể đột nhiên biến lớn, biến thành một cái châu nước lớn nhỏ to lớn hồ ly, sắc mặt dữ tợn, gào thét hướng cự xà đánh tới. Nhưng thời khắc này Lý Bình An sớm đã không phải là phong thần chi chiến thời điểm Lý Bình An. Luyện hóa thổ chi tam tài đại trận trận đồ, kim đan khắc họa thổ chi đạo văn hắn, mặc dù cảnh giới không có tiêu thăng, nhưng là thực lực sớm đã là long trời lở đất, chỉ là ngũ giai sơ kỳ sớm đã không coi vào đâu. Sau một lát, Lý Bình An vung tay lên, lưỡng nghi đại trận tiêu tán, một con máu me đầm địa hồ ly thi thể từ không trung rơi xuống, phịch một tiếng đập xuống đất. Lý Bình An từ không trung bay xuống, thở dài một hơi, tội ác chi địa a. Chỉ chốc lát, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo bọn người mang theo 20 mấy cái hoặc nam hoặc nữ tiểu xà người từ địa lao bên trong đi tới. Ninh Khuyết tiếc nuối nói ra, sư phụ, chỉ còn lại những thứ này. Thanh Tuyết lôi kéo ban đầu cái kia tiểu xà nữ, kêu lên, sư phụ, chúng ta đi bồi bối bọn hắn đưa về nhà đi. 20 mấy cái tiểu xà người, tất cả đều nhãn tỉnh sáng lên, sợ hãi rụt rè nhìn xem Lý Bình An. Chương 269, xà nhân ốc đảo. Lý Bình An nhìn về phía Thanh Tuyết dắt bồi bối, ngưng trọng hỏi. Ngươi có biết ngươi những cái kia đồng tộc bị mang đi thời gian dài bao lâu? Bối bối nhỏ giọng nói ra, rất lâu thật lâu rồi. Bên cạnh một cái đại một chút tiểu xà người lấy dũng khí kêu lên, ta biết, đã có 5 tháng. Lý Bình An trong lòng ảm đạm, 5 tháng. Thời gian quá lâu, coi như mình muốn cứu cũng không kịp. Nhìn về phía từng cái bất an tiểu xà người, nói ra, cũng tốt, chúng ta tạm thời trước đem bọn hắn đưa trở về. Thanh Vũ cao hứng kêu lên, sư phụ ngươi quá tốt rồi. Lý Bình An nhìn về phía bối bối hỏi, ngươi biết đường về nhà sao? Bối bối lắc đầu. Lý Bình An lại nhìn về phía cái khác mấy cái tiểu hồ yêu, tất cả tiểu hồ yêu tất cả đều là mở mịt lắc đầu. Lý Bình An nhíu một chút lông mày, chỉ một ngón tay lít nha lít nhít phù văn từ giữa ngón tay bay ra, hóa thành một đầu phù văn trường xà hướng nơi xa bay lượn mà đi. Giống thế hai tiếng quái dị gầm rú vang lên, phù văn trường xà vòng quanh thằn lằn yêu bay trở về, phù văn tán đi thằn lằn yêu phịch một tiếng quẳng xuống đất. Rơi xuống trước mặt mọi người. Vừa thấy được là Lý Bình An bọn người, thằn lằn yêu nháy mắt liền trung thực, không giống không gọi ngoan ngoãn xoay người đứng lên. Lý Bình An hỏi, ngươi biết nhà bọn hắn tại phương nào sao? Tiểu xa mọi người chính là e ngại lại là mong đợi nhìn xem thằn lằn yêu. Thằn lằn yêu chần chờ một chút, khàn khàn nói ra, tiểu nhân không biết. Thạch Hạo lập tức giận dữ nói, ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn, làm sao có thể không biết. Thằn lằn yêu vội vàng nói, tại phụ cận đại vương mở ra 5 cái xà nhân nuôi dưỡng địa. Tiểu yêu xác thực không biết bọn hắn đến từ cái nào. Lý Bình An thì thầm nói ra, nuôi dưỡng nhìn về phía vô cùng đáng thương đông đảo tiểu xa người, trong lòng càng là tuôn ra một cỗ phẫn nộ, vậy mà đem bọn hắn xem như súc vật chăn nuôi. Lý Bình An nói ra, mang bọn ta đi. Than Lắn Yêu vội vàng nói, là. Lý Bình An dâng lên thái cực đồ, mang theo mọi người cùng mấy cái tọa kỵ đẳng không mà lên hướng Than Lắn Yêu chỉ điểm phương hướng bay đi. Không lâu sau đó một đoàn người liền đi tới một cái trên ốc đảo không, ốc đảo trung ương là một mảnh hồ đỗ, vây quanh hồ đỗ xây lấy từng cái thổ mục kết cấu phong ốc, mơ hồ có thể gặp đến từng cái xà nhân tại trong đó ẩn hiện, thái cực đồ chậm rãi hạ xuống. Yêu ma tới rồi. Mau trốn yêu ma tới rồi. Ô ô ô mụ mụ. Theo Lý Bình An bọn người hạ xuống, phía dưới ốc đảo bên trong xà nhân tộc, tất cả đều hoảng sợ kêu to chạy tứ tán, đâm quàng đâm xin hỗn loạn tương mừng. Tiểu xa người nhìn thấy phía dưới tộc nhân, tất cả đều kích động táo động, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. Lý Bình An bọn người rơi vào ốc đảo trung ương hồ nước một bên, nhìn một cái đã không nhìn thấy một cái xả nhân tộc tung tích. Hiu! 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 Hồ nước bên trong từng cây sắc bén mũi tên vọt ra khỏi mặt nước, hướng phía Lý Bình An bọn người phong tới. Lý Bình An đưa tay đẩy, trước mặt hiện hiện một cái thổ hoàng sắc bình chướng, tất cả mũi tên bắn vào bình chướng bên trên lập tức giống như tiến vào đầm lầy bình thường nửa bước khó đi. Lơ lửng tại không trung có chút phát run. Lý Bình An vung tay lên, tất cả mũi tên vô thanh vô tức bị chấn thành bụi phấn tiêu tán tại không trung. Lý Bình An mở miệng nói ra, đều đi ra đi. Bần đạo không có ác ý. Trả lời hắn là im ắng trầm mặc. Bạch Hiểu Thuần kêu lên, sư phụ, để cho ta tới. Trong tay kết ấn kêu lên, ngũ hành đại độn thủy độn. Hồ nước trung ương, rầm 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 từng cây to lớn cột nước phóng lên tận trời, đồng thời còn có từng cái to con nam xà nhân kêu thảm bay lên. Bị Bạch Hiểu Thuần thi triển từng cái linh khí chi thủ, bắt đến bên mở, bành 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 ngã một chỗ. Quăng ngã trên mặt đất nam xà nhân, tất cả đều lập tức xoay người mà lên, tụ tập cùng một chỗ nắm chặt nắm đấm phẫn nộ cừu hận nhìn xem Lý Bình An bọn người, nhìn về phía Than Lắn Yêu ánh mắt càng là muốn đem ăn hết. Cha một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Trong đó một cái đại hán thân thể run lên, ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái tiểu nữ xà nhân bơi ra. Đại hán kích động kêu lên, nữ nhi của ta. Tiểu nữ xà nhân nhanh chóng đi qua, bổ nhào vào đại hán trong ngực, cao hứng kêu lên, cha, ta trở về. Đại hán vội vàng ngăn ở Lý Bình An bọn người cùng tiểu nữ hài ở giữa, thôi động tiểu nữ hài bối rối kêu lên, nhanh, mau trốn ta cản bọn họ lại, ngươi mau trốn. Tiểu nữ hài cười khanh khách nói, cha bọn hắn không phải yêu ma, bọn hắn là người tốt, là bọn hắn cứu chúng ta ra. Lại có mấy cái tiểu hài tử du động ra ngoài, nhao nhao cao hứng kêu lên. Đại sơn thúc, hạt tử thúc thúc. Tiêu liên không phải cái này ốc đảo tiểu xà người cũng đều du động trôi qua, vây quanh bọn hắn hưng phấn đảo quanh, trong lúc nhất thời mấy cái xà nhân đại hán tất cả đều luống cuống tay chân, khẩn trương căm thù bầu không khí bị hòa hoãn xuống tới. Lý Bình An bọn người cười ha hả nhìn xem cái này một màn. Một cái dẫn đầu xà yêu đại hán, hoài nghi nhìn xem Lý Bình An bọn người hỏi, thật là các ngươi cứu được bọn hắn. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, phải. Nhưng là bần đạo đi trễ, chỉ cứu nhiều như vậy. Bên cạnh xà nhân đại hán quát hỏi, ngươi có gì có thể chứng minh sao? Ta dựa vào cái gì tin các ngươi? Than Lắn Yêu khặc khặc kêu lên, các ngươi có tư cách gì chất vấn đại nhân, thật sự cho rằng các ngươi những cái kia địa huyệt có thể bảo hộ các ngươi. Quả thực buồn cười. Nếu không phải Kim Sa Yêu Vương cần các ngươi không ngừng sinh sôi, đã sớm đem các ngươi chém giết hầu như không còn, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi điểm này tiểu thủ đoạn chính là chuyện tiếu lâm. Xà nhân đại hán cũng nhịn không được nộ trừng Than Lắn Yêu. Lý Bình An nhăn một chút lông mày nói ra, đủ rồi. Chúng ta cần phải đi, tiếp tục đưa những hải tử khác về nhà. Vây quanh xà nhân tráng hán đảo quanh tiểu xà người, từng cái hướng Lý Bình An bơi đi. Lập tức có xà nhân đại hán vội vàng dùng thân thể đem bọn hắn ngăn lại, không cho bọn hắn trôi qua, cảnh giác nhìn xem Lý Bình An. Thúc thúc, chúng ta muốn về nhà. Ai nha đừng cản chúng ta a. Thúc thúc, đạo trưởng là người tốt. Tiểu xà người từng cái đẩy cướp lấy xà nhân đại hán. Nhưng xà nhân đại hán mảy may đều bất vi sở động, nắm chặt nắm đấm căm thù nhìn xem Lý Bình An bọn người. Đằng sau cái kia tiểu xà người nữ hài nhịn không được lôi kéo mình phụ thân kêu lên, cha bọn hắn là người tốt. Nàng phụ thân lắc đầu nói ra, hảo hài tử, bọn hắn tại nơi này cũng có thể sinh hoạt. Thạch Hạo bất mãn kêu lên, uy đừng ép ta động thủ a. Chư vị đại nhân xin bất giận kêu to một tiếng từ đằng xa truyền đến, đồng thời mấy cái xà nhân từ một cái nhà gỗ bên trong bơi ra, hướng nơi này nhanh chóng bơi lại. Cầm đầu là một cái ba mươi mấy tuổi xà nhân tộc phụ nhân, mặc dù không phải rất xinh đẹp nhưng khí chất rất là đoan trang ôn hòa, bên người đi theo mấy cái hoặc nam hoặc nữ lao nhân. Một đoàn người rất nhanh du động đến hồ nước một bên, đi vào trước mặt mọi người. 10 cái xà nhân đại hán, tất cả đều cung kính xoay người kêu lên, tộc trưởng, các vị trưởng lão. Tộc trưởng nhẹ gật đầu, đối Lý Bình An bọn người xoay người cung kính nói ra, đa tạ chư vị đại nhân cứu những này hài tử đáng thương, xà nhân tộc vô cùng cảm kích. Chúng trưởng lão cũng đi theo xoay người gửi tới lời cảm ơn. Lý Bình An đưa tay vừa nhấc nói ra, tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão xin đứng lên. Tộc trưởng chậm rãi đứng lên, thương cảm bên trong mang theo một chút cảm động nói ra, 500 năm, dòng dã 500 năm, bọn hắn là nhóm đầu tiên bị bắt đi lại bị cứu trở về tộc nhân. Quay đầu nói ra, đại trưởng lão để các tộc nhân đều đi ra đi. Chiêu đãi tốt những này cứu trở về chúng ta tộc nhân anh hùng. Chương 270, xa nhân tộc lần đầu nghe thấy nữ hoa nương nương. Đại trưởng lão cung kính đáp, vâng. Bên cạnh một cái đại người hán nhịn không được kêu lên, tộc trưởng, vạn nhất đây là yêu ma cái bấy làm sao bây giờ. Tộc trưởng dịu dàng sắc mặt mang theo thương cảm nói ra, tựa như lúc trước hắn nói như vậy, tại tuyệt thực lực trước mặt, hết thể tiểu thủ đoạn đều là cho cười, chúng ta những cái được gọi là tránh nạn địa đạo cũng bất quá là lừa mình dối người mà thôi, chúng ta sở dĩ vẫn tồn tại là bởi vì yêu ma không muốn giết ánh sáng chúng ta. Tất cả đại hán bỗng nhiên sắc mặt tối sầm lại, sinh lòng vô tận bi ai. Vâng. Ta cái này đi để các tộc nhân ra. Đại trưởng lão trầm thấp lên tiếng quay người hướng nơi xa nhanh chóng bơi đi. Một trận tiếng chiêng trống bên trong, từng cái xả nhân tộc cẩn thận từng ly từng tí từ địa huyệt bên trong bơi ra, vừa ra nhìn thấy Lý Bình An bọn người lập tức toàn giật mình, giải thích qua về sau, xả nhân tộc tất cả đều cảm kích đối Lý Bình An bọn người nói lời cảm tạ, nhiệt tình chiêu đái Thanh Tuyết Thanh Vũ bọn hắn. Quốc đảo trung ương hồ nước một bên, xả nhân tộc hội tụ vào một chỗ. Đối được cứu ra tiểu xà người hỏi han ân cần quan tâm đầy đủ, chuẩn bị các món ăn ngon hoa quả chiêu đái Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn người, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Bạch Hiểu Thuần càng là chơi hứng khởi, trực tiếp thi triển ngũ hành đại độn đem mặt hồ băng phong, gây nên ăn nhân tộc sở hữu người một trận sợ hãi thán phục. Sau đó Bạch Hiểu Thuần mang theo một đám tiểu xà người tại băng hồ bên trên bắt đầu chơi trượt băng, nghiêm nhiên thành một đứa bé vương. Bên hồ dưới tán cây, Lý Bình An yên lặng nhìn xem cái này một màn, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn hắn nhìn không ra, Lý Bình An lại có thể nhìn ra, tất cả xà nhân tộc đều tại nịnh nọt vây quanh bọn hắn đảo quanh, bởi vậy phản ứng ra chính là bọn hắn bất an sợ hãi, tại Kim Sa Yêu Vương áp bách nô dịch hạ nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đã tràn đầy hèn mọn. Thanh Vũ cầm một cái hoa quả chạy tới, đưa cho Lý Bình An cười hì hì kêu lên, sư phụ, cái này cho ngươi. Lý Bình An kết quả hoa quả, cười ha hả nói ra, những này đệ tử bên trong, chỉ có ngươi hiếu thuận nhất. Thanh Vũ cười hì hì kêu lên. Sư phụ, đây là tỷ tỷ để ta đưa tới. Lý Bình An ừ một tiếng nói ra, các ngươi tỷ muội đều hiếu thuận. Thanh Vũ đứng tại Lý Bình An bên người, nhìn phía xa chơi đùa mọi người, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, bọn hắn cùng ngài nói nữ hoa nương nương giống như a? Đều là thân người đôi rắn, bọn hắn cùng nữ hoa nương nương có quan hệ sao? Lý Bình An lắc đầu nói ra, ai biết đâu. Thanh Vũ kiên định nói ra, nhất định không có, nữ hoa nương nương thế nhưng là tiên thiên đại thần, nàng người làm sao lại rơi xuống loại tình trạng này? Những cái kia yêu quái thực sự là quá đáng ghét. Thanh Vũ đứng tại Lý Bình An bên cạnh, nói nhỏ không ngừng nói Kim Sa Yêu Vương nói xấu, phát tiết mình bất mãn. Tộc trưởng từ bên cạnh du tẩu tới, Thanh Vũ lập tức ý miệng, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng. Lý Bình An thở dài thi lễ nói ra, gặp qua tộc trưởng đại nhân. Tộc trưởng che miệng cười khẽ nói ra, đạo trưởng, ngài tuyệt đối đừng khách khí như vậy, ngài vẫn là gọi ta Cẩm Linh đi. Ngài là chúng ta xả nhân tộc đại ân nhân, ta nhưng không đảm đương nổi ngài thi lễ. Xoay người trịnh trọng đáp lễ lại. Lý Bình An cười nói ra, vậy liền cung kính không bằng tông mệnh. Thanh Vũ tại bên cạnh hưng phấn kêu lên, tộc trưởng A Di, các ngươi biết nữ hoa nương nương sao? Các ngươi cùng nữ hoa nương nương là quan hệ như thế nào? Cẩm Linh sững sờ, nữ hoa nương nương. Nhíu mày suy nghĩ một lát, xác định mình chưa từng nghe qua nữ hoa nương nương chi danh, nghi hoặc hỏi, tiểu đạo trưởng, ngài nói nữ hoa nương nương là người phương nào? Thanh Vũ nói ra, nữ hoa nương nương chính là nữ hoa nương nương A. Thân người đuôi rắn cùng các ngươi dáng dấp giống nhau như lúc, mà lại nữ hoa nương nương rất lợi hại, chính là tạo hóa mẫu thần, đại địa mẫu thần. Cẩm Linh lập tức kích động hỏi, nữ hoa nương nương rất lợi hại. Chẳng lẽ ta xả nhân tộc còn có lưu lạc bên ngoài đại thần thông người? Trong lòng kích động toàn thân run rẩy, nếu như xả nhân tộc thật còn có đại năng giả tồn tại, về sau liền không cần thụ áp bách nô dịch nỗi khổ, tộc nhân sẽ không còn biến thành yêu ma đồ ăn. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Nữ hoa nương nương đương nhiên rất lợi hại rồi, tạo hóa mâu thần nữ hoa nương nương, đoàn thổ tạo ra con người, luyện thạch bổ thiên, công đức vô lượng. Ách Cẩm Linh trong lòng một trận mơ mịt, cái gì đoàn thổ tạo ra con người, cái gì luyện thạch bổ thiên, làm sao đều nghe không hiểu. Mặc dù không quá minh bạch Thanh Vũ nói là cái gì ý tứ, nhưng là có một chút rất xác định, bên ngoài thật sự có xả nhân tộc đại thần thông người, phi thường lợi hại cái chủng loại kia. Cẩm Linh lập tức đem cầu cứu đều nuốt xuống, vội vàng nói, đạo trưởng ngồi tạm, ta có một số việc đi làm việc. Lý Bình An cười nói ra, tộc trưởng thỉnh tùy ý. Không cần nghĩ đều biết, cái gọi là sự tình hẳn là đi thăm dò nữ hoa nương nương sự tình A. Nếu có thể tra được mới gặp quỷ. Cẩm Linh công chúng trưởng lão tụ tập tại một cái dưới đất đại sảnh bên trong, trong đại sảnh trưng bày một cái sáng tỏ Minh Châu, chiếu sáng động huyệt bộ, Minh Châu bên trong hình chiếu lấy bên ngoài hình ảnh. Mọi người vây quanh Minh Châu mà ngồi. Cẩm Linh ngưng trọng hỏi, các ngươi đều là trong tộc trưởng bối, nhưng từng biết một cái gọi nữ hoa nương nương tộc nhân. Tất cả trưởng lão đều trầm mặc xuống tới, nhíu mày suy tư. Đại trưởng lão ho khan hai tiếng nói ra, tộc trưởng, ngài từ chỗ nào nghe được nữ hoa nương nương cái tên này? Cẩm Linh kích động hỏi, đại trưởng lão, ngài chẳng lẽ biết nữ hoa nương nương sao? Đại trưởng lão lắc đầu cười khổ nói ra, chưa chừng nghe nói, chúng ta trong tộc hẳn là chưa bao giờ qua cái danh hiệu này, cho dù có cũng hẳn là cái khác chi nhánh. Còn lại trưởng lão cũng đều nhao nhao kêu lên, ta cũng chưa từng nghe nói. Chưa nghe nói qua. Nữ hoa nương nương, lấy nương nương vì xưng chẳng lẽ là cái nào đó đế quốc nương nương sao? Đại trưởng lão nghi hoặc nói ra, tộc trưởng, ngài hỏi cái này nữ hoa nương nương làm cái gì? Cẩm Linh nói ra, theo Thanh Vũ đạo trưởng lời nói, ngoại giới có cái tu luyện đại thần thông người gọi là nữ hoa nương nương, thân người đuôi rắn cùng chúng ta không khác nhau chút nào. Ta nghĩ nếu như có thể đem nàng đón về đến, chúng ta có phải là liền có thể thoát khỏi yêu ma nô dịch? Đại trưởng lão đột nhiên đứng lên, kích động kêu lên, coi là thật còn có chúng ta xà nhân tộc người tu luyện tồn tại. Nhị trưởng lão bi thương kêu lên, từ khi gia viên của chúng ta bị phá hủy, bị ép di chuyển đến nơi này đến, chúng ta liền rốt cuộc không có người tu luyện ra đời, đời đời kiếp kiếp đều tại huyết cùng nước mắt bên trong giấy rủa. Một cái trưởng lão kích động kêu lên, nhất định là xà nhân tộc, nàng nhất định là xà nhân tộc, đạo trưởng sẽ không gạt chúng ta. Chúng ta cái này đi tìm đạo trưởng. Còn lại trưởng lão cũng đều là mặt lộ vẻ kích động, đạo trưởng sẽ đi, chỉ có đón về chính chúng ta tộc nhân đại năng giả, chỉ có một lần nữa đạt được chúng ta xà nhân tộc phương pháp tu luyện, chúng ta xà nhân tộc mới có thể chân chính lần nữa quật khởi. Cẩm Linh đứng dậy, ngưng trọng nói ra, vẫn là ta đi tìm đạo trưởng đi. Vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định phải đem nữ hoa nương nương đón về tới. Đêm rất khuya, ốc đảo bên hồ nước duyên giấy lên từng đống đống lửa. Xà nhân tộc còn sót lại một ít tộc nhân tại đống lửa bên cạnh vây quanh Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo bọn hắn vừa múa vừa hát. Lý Bình An cầm một cây thịt nướng, ngồi ở phía xa vui vẻ nhìn xem. Chương 271, Nữ Hoa Hậu Nhân. Cẩm Linh Du tẩu đến Lý Bình An bên người, ấm giọng hỏi, đạo trưởng, ngài tại sao không đi cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa? Lý Bình An cười ha hả nói ra, được rồi, ta đi bọn hắn khó tránh khỏi có chút câu nệ. Cẩm Linh đi vào Lý Bình An bên người, thấp thỏm thử thăm dò. Đạo trưởng, nữ hoa nương nương thật tồn tại sao? Lý Bình An nhìn xem nàng kia kinh sợ dáng vẻ, trầm ngâm một chút nhẹ gật đầu kiên định nói ra, nữ hoa nương nương là tồn tại. Cẩm Linh thở phào một hơi, trong mắt mang theo sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng hỏi, có thể mời đạo trưởng giúp chúng ta liên hệ nữ hoa nương nương sao? Đem nơi này tộc nhân thảm cáo trạng biết nữ hoa nương nương, mời nàng trở về cứu vớt chúng ta. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, ta trước đó liền hơi nghi hoặc một chút, Kim Sa yêu vương không có giam giữ các người. Cũng không có tại ốc đảo bên ngoài thiết lập bình chướng, các ngươi vì cái gì không chạy trốn đâu. Cẩm Linh thương cảm nói ra, đạo trưởng, cái này vạn dặm sa mạc chính là tốt nhất lồng giam, chúng ta xà nhân tộc không thể rời đi nguồn nước, mất đi phương pháp tu luyện chúng ta, càng không có thực lực đi vượt qua vạn dặm biển cát, chúng ta thực sự vẫn là không trốn thoát được a. Nếu như nữ hoa nương nương có thể trở về, có thể cho chúng ta mang về xà nhân tộc phương pháp tu luyện, chúng ta liền còn có một tia hy vọng, liền còn có hy vọng thoát khỏi yêu ma. Tại Cẩm Linh mong đợi ánh mắt phía dưới, Lý Bình An lâm vào trầm tư, mặc dù nói xả nhân tộc cùng nữ hoa nương nương không có chút quan hệ nào, nhưng là nếu như có thể sử dụng nữ hoa nương nương danh nghĩa, kích phát xả nhân tộc tự tôn tự ái chi tâm, cũng chưa hẳn không thể. Về phần bọn hắn lo lắng yêu ma vấn đề, đại khái có thể đem bọn hắn di chuyển về đại đường bên trong địa phủ bao phủ phía dưới, cái nào yêu ma dám đến làm cản. Lý Bình An nhìn về phía Gấm Linh nói ra, ngươi nghĩ biết nữ hoa nương nương. Kia bần đạo liền cùng các ngươi nói một câu nữ hoa nương nương sự tình, chỉ là hy vọng các ngươi không cần thất vọng. Thất vọng a, vì sao lại thất vọng? Cẩm Linh còn không có kịp phản ứng, Lý Bình An đã đẳng không mà lên, ngồi xếp bằng không trung thân thả hào quang, tại bóng đêm bên trong hết sức chói mắt. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết những này đệ tử, cùng tất cả xà nhân tộc đều nhìn về phía bầu trời ngồi xếp bằng Lý Bình An, tất cả hoan thanh tiếu ngự trong chốc lát đều biến mất không gặp. Liệm diễm hồ nước bên cạnh lập tức an tĩnh xuống tới. Xa nhân tộc nhìn về phía Lý Bình An ánh mắt bên trong, tràn đầy kính sợ lấy lòng, cùng một chút ghen tị khát vọng. Lý Bình An mở miệng nói ra, bần đạo chính là Tam Thanh Quan quán chủ, hôm nay cứu ra hơn 20 cái tiểu xà người đưa về nơi đây, thấy các ngươi ngày xưa Hồng Hoang đại tộc đã mất đi ngày xưa vinh quang, sinh lòng cảm khái, đặc biệt tại nơi đây cho các ngươi giảng một đoạn viễn cổ Hồng Hoang lịch sử, hy vọng các ngươi có thể có chỗ được. Phía dưới xà nhân tộc đống nhiên là táo động, viễn cổ Hồng Hoang. Hồng Hoang đại tộc. Chẳng lẽ chúng ta tại thời kỳ viễn cổ vẫn là đại tộc sao? Không phải nói viễn cổ đã đoạn tuyệt sao? Mặc dù bọn hắn bị nô dịch tại cái này ốc đảo nhỏ bên trong, nhưng cũng không phải là đối ngoại giới không biết chút nào, không có bị nô dịch trước đó bọn hắn cũng là tự do sinh tồn ở trên thế giới, viễn cổ đoạn tuyệt sự tình bọn hắn cũng đều biết, bị nô dịch về sau sự tình trước kia cũng bị bọn hắn truyền miệng, một đời truyền xuống tới. Đại trưởng lão hoảng hốt một chút, thì thầm nói ra, chẳng lẽ viễn cổ lịch sử đã bị phát giác ra sao? Chẳng lẽ chúng ta xà nhân tộc còn có cái gì khó lường lai lịch sao? Lý Bình An xếp bằng ở không trung nói ra, thiên địa sơ khai, vạn vật mênh mông, long phượng tranh bá, hung thú hoành hành, gọi là Hồng Hoang. Hồng Hoang trung tâm có một cự sơn, chính là thiên địa trụ cột gọi là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn bên trên sinh ra hai vị thần linh, một nam một nữ đều là thân người đồ gián, nam người vi huynh tên Phục Hy, yêu thích âm nhạc. Nữ giả vì muội tên Nữ Hoa, từ bi vui bỏ. Phía dưới xà nhân tộc tất cả đều trừng to mắt, nửa người nửa rắn, cái này cùng chúng ta một màn đồng dạng, chẳng lẽ tổ tiên của chúng ta là Nữ Hoa cùng Phục Hy? Cẩm Linh cùng một đám trưởng lão, thì tất cả đều là trong lòng một trận tuyệt vọng, Nữ Hoa nương nương chẳng lẽ là thời kỳ viễn cổ Nữ Hoa nương nương, cũng không phải là hiện tại Nữ Hoa nương nương. Nói cách khác chúng ta vẫn là không có chút nào hy vọng. Thủ Dương Sơn Sơn Cốc bên trong, Nữ Hoa nương nương lấy Càn Khôn đỉnh luyện hóa tức nhưỡng lấy tinh huyết giao phó tạo hóa, bóp thành hình người, đây là nhân tộc chi tổ. Vu Yêu đại chiến, Phục Hy ngã xuống chuyển thế nhân tộc, đồng thời Nữ Hoa nương nương cũng chia ra một tia tâm thần chuyển thế. Phục Hy thành tiểu nhân hoàng cùng chuyển thế Nữ Hoa kết làm phu thê, sinh hạ con cái đồng dạng là thân người đồ rắn, đây là Nữ Hoa hậu nhân. Lý Bình An nói nơi này lập tức liền không nói, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới đông đảo kích động xà nhân tộc. Cẩm Linh khó có thể tin lớn tiếng kêu lên, đạo trưởng, ngài là nói chúng ta là Nữ Hoa hậu nhân. Lý Bình An gật đầu nói ra, vâng. Nữ Hoa hậu nhân có Nữ Hoa nương nương thần lực, có được vô hạn khả năng. Cẩm Linh lắc đầu thút thít nói ra, đây không có khả năng. Chúng ta nếu như là Nữ Hoa hậu nhân, như thế nào luân lạc tới như nơi đây bước? Từ biết được có Nữ Hoa nương nương đối tương lai có một tia hy vọng đại hỷ cùng chờ mong, đến bây giờ biết Nữ Hoa nương nương là viễn cổ thần linh đại bi thất lạc, đại hỷ cực đau khổ chênh lệch trong lúc nhất thời để gấm linh khó mà tự điều khiển. Còn lại xà nhân tộc cũng đều tâm thần dao động, Nữ Hoa hậu nhân. Chúng ta là Nữ Hoa nương nương hậu nhân. Trong lòng đã có khó có thể dùng tin cũng có mơ hồ kiêu ngạo cùng tán thành. Tại Kim Sa Yêu Vương nô dịch hạ mê mang tâm linh lập tức có ký thác, Nữ Hoa hậu nhân nguyên lai chúng ta không phải ti tiện nô lệ cũng không phải cái gì xà nhân, chúng ta là cao quý Nữ Hoa hậu nhân. Lý Bình An quét mắt một chút phía dưới, nói ra, về phần các ngươi tại sao lại lưu lạc đến tận đây, bần đạo xác thực không rõ ràng, nhưng các ngươi Nữ Hoa hậu nhân thân phận là thật. Thanh Vũ lớn tiếng kêu lên, ta sư phụ nói đều là thật, Nữ Hoa nương nương thế nhưng là cùng chúng ta đạo môn Tam Thanh đạo tổ nổi danh thánh nhân. Lý Bình An từ không trung bay xuống, sau một lát xà nhân tộc nhân cũng đều tại hoảng hốt bên trong tán đi. Lý Bình An mấy người cũng tại Cẩm Linh an bài xuống ở lại, màn đêm giáng lâm, vốn nên nghỉ ngơi xà nhân tộc tất cả đều khó mà ngủ. Dưới mặt đất một cái đại sảnh bên trong, Cẩm Linh ngồi tại bên giường, thì thầm thất thần nói ra, Nữ Hoa hậu nhân, chúng ta thật là Nữ Hoa hậu nhân sao? Nội tâm có thể cảm giác được đạo trưởng nói rất có thể là thật, hoặc là nói mình ở sâu trong nội tâm phi thường khát vọng đạo trưởng nói thật. Cẩm Linh đứng dậy du tẩu đến đại sảnh trung ương, xoay người nằm dạp trên mặt đất mang theo tiếng khóc nói ra, Nữ Hoa nương nương nếu như chúng ta thật là Nữ Hoa hậu nhân, cầu ngài liền cứu lấy chúng ta đi. Hai tử của ngài nhóm quá khổ. Mặt đất một cái nhà gỗ bên trong, một cái tuổi trẻ xà nhân tộc nằm dạp trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm bi phẫn kêu lên, nương nương ngài hậu nhân nhận hết khuất nhục, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Một gian nhà gỗ bên trong, một cái xà nhân tộc tiểu hài chờ đợi ngẩng đầu nhìn một cái xà nhân tộc lão đầu chờ đợi nói ra, ra ra, chúng ta không phải quái vật, chúng ta là Nữ Hoa nương nương hậu nhân thật sao? Xà nhân tộc lão nhân hoảng hốt một chút, yên lặng gật đầu nói ra, phải. Xà nhân tộc tiểu hài nghi hoặc hỏi, vậy tại sao Nữ Hoa nương nương không tới cứu chúng ta? Lão nhân ung dung nói ra, có lẽ là bởi vì chúng ta quên đi thân phận của mình rồi đi. Chương 272, Nữ Hoa tượng thần. Xà nhân tộc tiểu hài trong mắt mang theo nồng đậm khát vọng chờ đợi, thấp phẩm nói ra, hiện tại chúng ta biết chúng ta là Nữ Hoa hậu nhân, nữ hoa nương nương sẽ đến cứu chúng ta sao? Lão nhân nhìn xem hắn kia nóng rực ánh mắt, nhẹ gật đầu kiên định nói ra, sẽ, nhất định sẽ. Chúng ta cùng đi khẩn cầu nữ hoa nương nương có được hay không? Tiểu hài gật đầu hưng phấn nói ra, tốt. Lão nhân cùng tiểu hài nằm dạp trên mặt đất. Tiểu hài nghiêm túc nói ra, nữ hoa nương nương, chúng ta biết thân phận của chúng ta biết sai, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Lão giả cũng nằm dạp trên mặt đất, bi thương nói ra, nữ hoa nương nương, bất hiếu con cháu trở về, cầu ngài cứu lấy chúng ta đi. Mỗi một cái phòng ở, mỗi một cái huyệt động bên trong, đều có cùng loại xà nhân tộc tại thành tâm cầu nguyện, mỗi cái xà nhân tộc đều ở sâu trong nội tâm hy vọng đạo trưởng nói là sự thật, nữ hoa nương nương là bọn hắn mê mang tâm linh duy nhất ký thác. Một tòa nhà gỗ bên trong, Lý Bình An đang tính tọa, tu vi cảnh giới đã bị đồ đệ vượt qua, không cố gắng không được a. Đinh Trúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, nữ hoa hậu nhân. Dẫn đạo nữ hoa hậu nhân truy bản tố nguyên, minh ngộ bản thân, nữ hoa nương nương thật cao hứng, ban thưởng rất phong phú. Ban thưởng, nữ hoa nương nương tượng thần một tôn. Ban thưởng đánh giá, nữ hoa nương nương tượng thần ẩn chứa một tia nữ hoa nương nương thần lực, có khó lường uy năng. Túc chủ đánh giá, bính cũng dám đi trêu chọc nữ hoa nương nương, ngươi là heo sao? Mãnh liệt đề nghị đem tượng thần đưa ra, hữu nghị nhắc nhở ngàn ngàn vạn vạn không nên dùng, không phải nó sẽ thành ngươi ác mộng. Lý Bình An đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức không còn gì để nói, làm sao lại hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ? Hệ thống ngươi cái gì thời điểm nhiệm vụ là không ẩn tàng? Còn nói ta là heo, ngươi không phải cũng lười nhác giống như heo, nhiệm vụ đều chẳng muốn ban bố. Nữ hoa hậu nhân, xa nhân tộc có phải là nữ hoa hậu nhân hệ thống ngươi không biết sao? Rõ ràng chính là cái này thế giới thổ dân, ta liền lắc lư một chút ngươi còn tưởng thật. Lý Bình An yên lặng nhả danh một hồi, lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ bên trên, kỳ quái hệ thống làm sao có chút tức hổn hển ý tứ. Nó chẳng lẽ sợ nữ hoa nương nương? Không thể nào. Hệ thống không nên rất cao đại thượng sao? Làm sao lại sợ nữ hoa nương nương đâu? Lý Bình An suy nghĩ một lát chẳng được gì, tính toán vẫn là tuân theo hệ thống đề nghị đi. Về sau thời gian trung đụng còn dài mà. Nhưng không thể đem hệ thống làm mất lòng, thành tiên làm tổ còn trông cậy vào nó đâu. Lý Bình An xoay người rời giường, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài, sáng như bạc ánh trăng rượu tại đầu thu trên sa mạc, lộ ra rất là vắng lặng. Lý Bình An đạp trên ánh trăng một đường đi tới hồ nước biên giới, mở miệng nói ra, rút ra ban thưởng nữ hoa tượng thần. Ông. Toàn bộ ốc đảo lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại trong đêm giống như sa mạc bên trong thắp sáng một ngọn đèn sáng, bóng ánh mà chói mắt. Lý Bình An vô ý thức lấy tay háo che mặt, khép mắt ở con mắt, trong lòng nổi lên một trận nói thầm, không phải liền là một cái tượng thần sao. Cái này động tĩnh cũng quá lớn đi. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo chờ đệ tử cũng đều nhao nhao bị kinh động, cuốn quýt từ gian phòng bên trong chạy đến, mấy cái nhảy lên đi vào Lý Bình An bên người. Thanh Vũ ngẩng đầu nghi hoặc nói ra, sư phụ, đây là có chuyện gì? Ở đâu ra ánh sáng? Hào quang chói mắt tán đi, chỉ để lại bạch quang nhàn nhạt chiếu rọi toàn bộ ốc đảo. Lý Bình An buông xuống tay háo nói ra, đây là nữ hoa nương nương nhìn chăm chú đến nơi này. Thanh Tuyết hưng phấn kêu lên, là nữ hoa nương nương. Vậy bọn hắn chẳng phải là đều được cứu rồi? Lý Bình An nhẹ gật đầu. Bạch quang bên trong, sa mạc bên trong hạt cắt phảng phất nhận hấp dẫn, hóa thành từng đầu cắt mang hướng phía hồ nước bên trong bay tới, tại hồ nước trung tâm chậm rãi tụ tập, hình thành một cái đài cao. Trên đài cao hạt cắt đắp lên nhúc nhích hình thành đuôi rắn khổng lồ, hạt cắt không ngừng hướng lên trên phun trào tiên váy cũng theo thứ tự xuất hiện. Nơi này to lớn động tĩnh kinh động đến toàn bộ xà nhân tộc, vô luận nam nữ lao hấu tất cả xà nhân tộc tất cả đều chen chúc mà tới, vây quanh ở hồ nước bốn phía, khiếp sợ nhìn xem quang mang bên trong không cắt thành hình to lớn xà nhân pho tượng. Cẩm Linh du động đến Lý Bình An bên người, khẩn trương bất an hỏi, đạo trưởng, đây là có chuyện gì? Lý Bình An nhìn nàng một cái, nói ra, nữ hoa nương nương nhìn chăm chú đến các ngươi. Cẩm Linh sững sờ, sau đó kích động toàn thân phát run, nữ hoa nương nương thật giáng lâm. Nàng nghe được con cái kêu gọi. Cẩm Linh kích động bái phục trên mặt đất, kêu lên, bái kiến nữ hoa nương nương. Chung quanh xà nhân tộc sững sờ, cũng đều toàn kích động bái nói, bái kiến nữ hoa nương nương. Càng ngày càng nhiều xà nhân tộc bái tại trên mặt đất, kích động kêu lên, bái kiến nữ hoa nương nương. Bái kiến nữ hoa nương nương. Bái kiến nữ hoa nương nương. Tại tất cả xà nhân tộc kích động tham viếng âm thanh bên trong, một điểm cuối cùng lưu sa hội tụ đến to lớn tượng thần cái chán, lưu sa tạo nên 100 mét cao nữ hoa tượng thần triệt để thành hình. Thổ hoàng sắc tượng thần đứng ở hồ nước trung ương, phía trên một đạo màu ngà sữa lưu quang hiện lên, hạt cắt đắp lên tượng thần nháy mắt biến thành bạch ngọc chất liệu, chán phóng hào quang màu nhũ bạch, ấm áp từ ái khí tức bao phủ toàn bộ ốc đảo bên trong trong chốc lát cây cối hoa cỏ thật nhanh sinh trưởng, đồng thời không ngừng hướng ra ngoài sinh trưởng khuyết trương, chiếm cứ sa mạc thổ địa. Tất cả xà nhân tộc bái phục trên mặt đất, cảm nhận được bao vây lấy mình ấm áp từ ái khí tức, giống như trở lại mẫu thân ôm ấp, kích động nước mắt chảy ròng. Đại trưởng lão nằm dạp trên mặt đất, lão lệ tung hoành thút thít kêu lên, là mẫu thân khí tức, là mẫu thân khí tức a. Mẫu thần, bất hiếu con cháu trở về rồi. Tất cả xà nhân tộc giống như nhận ủy khuất hài tử, thút thít kêu lên, mẫu thần, bất hiếu con cháu trở về rồi. Mẫu thần, bất hiếu con cháu trở về rồi. Mẫu thần, bất hiếu con cháu trở về rồi. Trắng đoán không tì vết nữ hoa tượng thần, tản ra bạch sắc quang mang an ủi đông đảo xà nhân tộc. Bạch Hiểu Thuần đứng tại Lý Bình An bên người, nhỏ giọng nói ra, sư phụ, chúng ta muốn bái sao? Lý Bình An gật đầu nói ra, kia là tự nhiên. Sửa sang lại một chút đạo bào quỳ xuống bái nói, tam thanh quan quán chủ Lý Bình An bái kiến đại từ đại bi công đức vô lượng nữ hoa nương nương. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bách Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cũng đều đi theo bái nói, bái kiến đại từ đại bi công đức vô lượng nữ hoa nương nương. Lý Bình An nhưng không có ta là nhân vật chính không bái trời không bái duy ngã độc tôn tư tưởng, nữ hoa nương nương chính là nhân tộc thánh mẫu, mình Lý đáp ứng bái. Nữ hoa tượng thần cái chán bắn ra một đạo màu ngà sữa cột sáng bao phủ tại Cẩm Linh trên thân, Cẩm Linh vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô, sau đó chậm rãi lơ lửng mà lên, bay tới to lớn tượng thần trước mặt, nhỏ bé thân thể cùng 100 mét cao to lớn tượng thần so sánh, giống như sâu kiến. Cẩm Linh lơ lửng tại nữ hoa nương nương hai mắt trước đó, khoảng cách càng gần càng là có thể cảm giác được nữ hoa nương nương vĩ đại, kia là làm sao một đôi mắt, từ ái, uy nghiêm, thần thánh. Hào quang màu nhũ bạch bên trong, Cẩm Linh trên thân phát sinh biến đổi lớn, một thân da thú biến thành màu xanh biếc tiên váy, trong tay ngưng tụ một cây làm bằng gỗ quyền trượng phía trên dày đặc tầng tầng lớp lớp lân phiến. Đồng thời khí tức cũng là liên tục tăng lên, trúc cơ kỳ, kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh phong, nguyên anh kỳ. Rất nhanh liền vượt ra khỏi Thạch Hạo đám người cảm ứng, đồng thời còn tại lên cao không ngừng, cường đại uy nghiêm bao trùm toàn bộ ốc đảo. Chương 273, xà nhân tộc tương lai. Sau một lát, bao phủ Cẩm Linh màu ngà sữa cột sáng biến mất, Cẩm Linh nhắm mắt lại lơ lửng tại không trung, tản ra thánh khiết từ ái khí tức. Lý Bình An bọn người từ dưới đất đứng lên, nhìn lên bầu trời Cẩm Linh một trận cao giang đau nhức. Lý Bình An trong lòng kêu lên, hệ thống ngươi đi ra cho ta, ngươi xem một chút người ta nữ hoa nương nương bao lớn phương. Nháy mắt liền thúc ra một cái đại cao thủ, ta đây. Đi vào cái này thế giới 2 năm, đến bây giờ kia là cái kim đăng kỳ, làm hệ thống ngươi liền không xấu hổ sao. Hệ thống nửa điểm thanh âm đều không có, hiển nhiên là không muốn để ý đến hắn. Nữ hoa tượng thần quang mang thu liễm, đêm tối lần nữa bao phủ ốc đảo, vắng lặng ánh trăng mang đến đầu thu hàn ý, nhưng là tất cả xà nhân tộc không có một người rời đi, tất cả mọi người bái phục trên mặt đất, ngẩng đầu chờ đợi nóng bỏng nhìn xem không chung cái kia đạo tản ra yêu ớt bạch quang bóng người. Xà nhân tộc được cứu rồi. Sau một hồi lâu, Cẩm Linh mở to mắt, thu liêm toàn thân khí tức, từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào hồ cập bờ bên cạnh. Tất cả xà nhân tộc liền vội vàng đứng lên, hướng phía Cẩm Linh tụ đến đưa nàng bao bọc vây quanh. Đại trưởng lao nóng bỏng nhìn xem Cẩm Linh kích động nói ra, tộc trưởng, ngài thu được chúng ta xà nhân tộc truyền thừa sao? Cẩm Linh nghiêm túc nói ra, không phải xà nhân tộc, chúng ta là nữ hoa hậu nhân. Đại trưởng lão sững sờ. Vội vàng ba ba tại mình ngoài miệng đánh hai lần, đối nữ hoa tượng thần phương hướng quỳ gối, kinh sợ nói ra, nữ hoa nương nương thứ tội, nữ hoa nương nương thứ tội. Cẩm Linh đưa tay vừa nhấc, nói ra, đại trưởng lão, mau dậy đi. Mỉm cười nói ra, nữ hoa nương nương sao lại cùng ngươi so đo một câu nói sai sự tình, về sau chú ý một chút chính là. Đại trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ đại lực từ dưới thân tạo ra, kìm lòng không được đứng lên, trong lòng dâng lên một cỗ cuồng hỉ, người tu luyện, tộc trưởng thành người tu luyện. Quét mắt một vòng chung quanh đông đảo xà nhân tộc, nghiêm khắc nói ra, từ hôm nay lên chúng ta đều là nữ hoa hậu nhân, không được lại tự xưng xà nhân tộc. Tất cả xà nhân tộc cùng kêu lên kích động hét lớn, vâng. Nhị trưởng lao thấp thỏm hỏi, tộc trưởng đại nhân, ngài đạt được truyền thừa, có thể truyền cho chúng ta tu luyện sao? Cẩm Linh gật đầu cười nói, tự nhiên có thể, các ngươi về trước đi, chờ ngày mai ta liền đem tu luyện công pháp truyền xuống. Vâng. Nữ hoa nương nương vạn tuế tộc trưởng đại nhân vạn tuế. Quá tốt rồi. Chúng ta nữ hoa hậu nhân rốt cục muốn quật khởi. Ô ô ô. Xà nhân tộc phát ra từng tiếng hưng phấn reo hò, rất nhiều xà nhân tộc càng là kích động nghẹn ngào khóc giống, những năm này tuyệt vọng ủy khuất lập tức tất cả đều phát tiết ra. Tại Cẩm Linh phân phó hạ, tất cả xà nhân tộc đều lưu luyến không rời tán đi, mặc dù tất cả mọi người ngủ không được, đều suy nghĩ nhiều nhìn nữ hoa nương nương vài lần, nhưng không người dám vi phạm Cẩm Linh ý chí, bởi vì giờ khắc này Cẩm Linh không chỉ là một cái tộc trưởng thân phận, càng là nữ hoa nương nương chọn chúng người. Tại bọn hắn trong lòng giống như thánh nữ. Tất cả xà nhân tộc tán đi về sau, Cẩm Linh bơi tới Lý Bình An bên người, túi người hạ bái cảm kích nói ra, đa tạ quán chủ đem nữ hoa nương nương tượng thần đưa về, để chúng ta có thể truy bản Tố Nguyên. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc nhìn xem Lý Bình An nói ra, sư phụ, cái này nữ hoa nương nương tượng thần là ngài làm a? Lý Bình An lắc đầu nói ra, cái này tượng thần là nữ hoa nương nương tạo nên, ta chỉ là đem bọn hắn tình huống cáo chi nữ hoa nương nương. Thanh Vũ kích động kêu lên, sư phụ, ngài vậy mà có thể liên hệ nữ hoa nương nương, thật là lợi hại a. Thanh Tuyết cũng là sùng bái nhìn xem Lý Bình An. Lý Bình An nói ra, tốt, đều đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta liền nên lên đường. Là tất cả đệ tử cung kính thở dài cúi đầu, quay người bước nhanh rời đi. Lý Bình An nhìn về phía Cẩm Linh cười nói ra, chúc mừng các ngươi rốt cục có thể đào thoát tay yêu ma, hưởng thụ tự do yên vui. Cẩm Linh cũng lộ ra từ đáy lòng tiếu dung nói ra, nhờ có quán chủ tương trợ. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi bây giờ là cái gì tu vi? Cẩm Linh không có chút nào giấu giếm ý tứ nói ra, được nữ hoa nương nương chiếu cố, ban cho công pháp đại địa tạo hóa quyết, có thể chiết xuất huyết mạch của chúng ta, được đại địa chi lực. Dựa theo công pháp bên trên ghi chép ta hiện tại hẳn là nguyên thần kỳ tu vi, đối ứng cái này thế giới ngũ giai. Lý Bình An trong lòng bất mãn kêu lên, hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Nghe một chút người ta, vừa đạt được công pháp chính là nguyên thần kỳ, ta làm sao cảm giác ngươi yếu bạo đâu. Hệ thống vẫn là một câu đều không có, Lý Bình An cảm giác hệ thống là chỗ dạng. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía nữ hoa tượng thần nói ra, được nữ hoa nương nương che chở, các ngươi về sau liền sẽ không lại nhận ức hiếp. Nữ hoa nương nương là đại địa mẫu thần, bần đạo hy vọng các ngươi có thể chuyên dùng nữ hoa nương nương lực lượng, chớ có làm sàng làm bậy, không người coi như bần đạo không trừng phạt các ngươi, nữ hoa nương nương cũng sẽ bỏ các ngươi mà đi. Cẩm Linh trong lòng run lên, cung kính nói ra, đa tạ đạo trưởng đề điểm, chúng ta nữ hoa hậu nhân tuyệt sẽ không bôi nhọ mẫu thần. Lý Bình An vui mừng nói ra, vậy là tốt rồi, đã ngươi đạt được nữ hoa nương nương tán thành, những cái kia bị bần đạo cứu trở về bọn nhỏ cũng đều giao cho ngươi đưa đến bọn hắn phụ mẫu chỗ. Là Cẩm Linh lên tiếng, tiếp tục nói ra, mẫu thần vinh quang thuộc về tất cả nữ hoa hậu nhân, ta sẽ đả thông tất cả nữ hoa hậu nhân châu Ốc Đảo, thành lập Phỉ Thúy Đại Đạo tiếp dẫn tất cả tộc nhân trở về. Lý Bình An gật đầu nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, nữ hoa nương nương cũng sẽ rất vui mừng, ngươi về sau có tính toán gì? Cẩm Linh quay đầu nhìn về phía bóng đêm bên trong to lớn nữ hoa tượng thần, trong mắt mang theo tôn kính quấn quýt chi sắc nói ra, nữ hoa nương nương là đại địa mẫu thần. Chúng ta làm nữ hoa hậu nhân đồng dạng muốn lấy bảo hộ đại địa làm nhiệm vụ của mình, cho nên ta dự định lấy mảnh này Ốc Đảo vì trung tâm, để vùng sa mạc này lần nữa tỏa ra sự sống, đồng thời đi tìm còn lại bị nuôi nhốt nô lệ chủng tộc, đem bọn hắn đều cứu ra để bọn hắn khỏi bị yêu ma hãm hại. Lý Bình An kinh ngạc nhìn xem nàng nói ra, ngươi biết các ngươi là bị nuôi nhốt. Cẩm Linh nhẹ gật đầu, thương cảm nói ra, biết đến, những chuyện này chúng ta đều biết đến, chỉ là không người đi nói, chúng ta cũng đang cố gắng né tránh chuyện này. Duy trì kia một chút xíu đáng thương tự tôn. Đạo trưởng, ngài xin mời đi theo ta. Cẩm Linh hướng nơi xa bơi đi, Lý Bình An nghi ngờ theo ở phía sau. Hai người rất nhanh đi vào một cái đại một phòng bên trong, nhà gỗ bên trong vẹn vẹn chỉ trưng bày một chút cái bàn, lộ ra rất là trống trải. Cẩm Linh du tẩu đến bên tường đưa tay ở trên tường đập một chút, góc tường mặt đất răng rắc một tiếng vỡ ra, mặt đất hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái nghiêng hướng xuống thông đạo. Cẩm Linh bơi tới thông đạo trước đó nói ra, đạo trưởng ngài xin mời đi theo ta. Cẩm Linh dẫn đầu hướng thông đạo bên trong bơi đi, lối đi đen kịt mảy may không thể ảnh hưởng hai người ánh mắt, hai người một đường thất chuyển bát chuyển xuyên qua thông đạo thật dài đi vào chỗ sâu một cái mật thất trước đó. Kéo kẹt kéo kẹt. Cẩm Linh mở ra mật thất đại môn, mang theo Lý Bình An đi vào. Trong mật thất nổi lơ lửng một đóa màu xanh nhạt hỏa diễm, chiếu sáng cả gian phòng, trên vách tường khắc họa lấy niên đại xa xưa chân dung, có chút chân dung đã mơ hồ tổn hại. Chương 274 Rời đi xà nhân tộc. Cẩm Linh nhìn quanh bốn phía thương cảm nói ra, đây đều là đám tiền bối ghi chép chúng ta lưu lạc đến đây nguyên nhân, cũng là vì để cho hậu bối ghi nhớ lai lịch của chúng ta, lúc này mới khắc họa ở trên vách tường, phía trên có chúng ta tổ địa, có yêu ma cùng chúng ta đại chiến, có toàn tộc bị bắt tộc nhân sát chết khắp nơi. Cẩm Linh quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, chỉ thấy Lý Bình An chính đần độn ngốc ngẩng lên đầu nhìn xem không trung diễm hỏa, tựa hồ không có chút nào chú ý tới mình nói lời, cũng không có chú ý tới trên mặt tường hình tượng. Đạo trưởng Cẩm Linh ấm giọng kêu hai tiếng. Lý Bình An đột nhiên bị bừng tỉnh, lau nước miếng áy náy nói ra, không tốt ý tứ, thất thố, thất thố. Cẩm Linh cũng nhìn về phía không trung ngọn lửa màu xanh, chỉ hướng bên cạnh vách tường nói ra, theo trên vách đá ghi chép, đây là trước kia chúng ta trong tộc thánh vật Thanh Liên Diễm, thời kỳ toàn thịnh Thanh Liên Diễm có thể đốt cạn sông khô biển, bây giờ lại là chỉ còn lại một đóa hỏa chủng. Thương cảm nói ra, đóa này hỏa chủng là ngày xưa chúng ta trong tộc nữ tử chịu đựng liệt diễm phần thân thống khổ đem hỏa chủng giữ lại tại thể nội, mới ẩn tàng qua yêu ma bảo lưu lại xuống tới, một mực bị chúng ta coi là phục hưng hy vọng hỏa chủng, nhưng mất đi truyền thừa chúng ta cũng không còn cách nào điều khiển thanh liên diễm. Lý Bình An nhìn về phía vách tường, trên vách tường xác thực vẽ lấy ngập trời hỏa diễm phía dưới là một đầu dương cánh dữ tợn cự long. Lý Bình An như có điều suy nghĩ nhìn xem dương cánh ác long, chẳng lẽ bọn hắn là bị long tộc nô dịch? Cẩm Linh nói ra, nếu như đạo trưởng muốn, đóa này hỏa chủng cứ việc lấy đi. Lý Bình An sững sờ, vội vàng bái một cái nói ra, đây là các ngươi trong tộc thánh vật, bần đạo há có thể mạnh mẽ bắt lấy. Cẩm Linh cười nói ra, đạo trưởng cho chúng ta mang đến nữ hoa nương nương tượng thần, cho chúng ta mang đến hy vọng, há lại cái này khu khu một đóa hỏa chủng có thể so sánh. Đạo trưởng đã cứu chúng ta toàn tộc, xin cho chúng ta dâng lên một điểm cảm kích, đóa này hỏa chủng xin ngài nhất thiết phải nhận lấy. Lý Bình An nhìn xem chân thành tha thiết Cẩm Linh, do dự một chút nói ra, bần đạo ngay tại tu luyện một môn đạo môn thần thông, xác thực nhu cầu cấp bách một phần một thuộc tính hỏa diễm, ngọn lửa này bần đạo liền nhận lấy a, ngày sau nếu có cần trợ giúp địa phương, bần đạo nghĩa bất dung tử. Cẩm Linh cao hứng nói ra, tốt. Lý Bình An không kịp chờ đợi hướng không trung một chảo, không trung hỏa diễm giống như nước chảy bình thường hướng Lý Bình An lòng bàn tay vọt tới, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đóa màu xanh nhạt hỏa diễm. Lý Bình An đem hỏa diễm tới gần bờ môi, dùng sức khẽ hấp hỏa diễm hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang bị Lý Bình An hút vào trong miệng, trên thân bỗng nhiên là bao phủ một tầng thanh quang, bừng bừng nhiệt khí từ thể nội phát ra. Lý Bình An vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay bấm ấn quyết, vận hành luyện hóa tam muội chân hỏa pháp quyết, mở miệng nói ra, tộc trưởng, bần đạo cần bế quan một đoạn thời gian, còn xin tộc trưởng cáo chi bần đạo chư vị đệ tử. Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn. Cẩm Linh quay người hướng ra ngoài bơi đi, rời đi mật thất về sau, phịch một tiếng đem mật thất đại môn đóng lại. Sau một khắc, một mặt âm dương thái cực đồ đem toàn bộ mật thất bao phủ, cuồn cuộn nhiệt khí từ mật thất bên trong phát ra. Rạng sáng, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết bọn người từ riêng phần mình gian phòng bên trong đi tới, tại rậm rạp trên đồng cỏ hoạt động gân cốt. Đêm qua nữ hoa nương nương tượng thần giáng lâm, toàn bộ ốc đảo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cỏ cây um tùm, chim hót hoa nở, giống như nhân gian thịnh cảnh. Tiếp xuống tới, kích động một đêm xả nhân tộc cũng đều nhao nhao từ gian phòng hoặc là địa huyệt bên trong bơi ra, vây quanh ở hồ nước bên cạnh ngước đầu nhìn lên lấy 100 mét cao to lớn tượng thần, trong mắt tràn đầy thành kính. Mặt trời chậm rãi mọc lên, mặt trời mới mọc chiếu rọi tại trên ốc đảo. Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn người tụ tập cùng một chỗ. Thanh Vũ nghi hoặc hỏi, sư phụ đâu? Sẽ không còn không có rời giường đi. Bạch Hiểu Thuần nói ra, ta đi xem một chút. Nện bước tiểu chân ngắn hướng Lý Bình An gian phòng chạy tới, lớn tiếng kêu lên, sư phụ, rời giường rồi mặt trời phơi cái mông rồi. Cẩm Linh từ bên cạnh nhà gỗ bên trong bơi ra. Vẻ mặt tươi cười nói ra, mấy vị tiểu đạo trưởng, quý sư không ở gian phòng bên trong. Bạch Hiểu Thuần bước chân dừng lại, nghi hoặc hỏi, vậy ta sư phụ ở đâu? Thanh Tuyết Thạch Hạo mấy người cũng đều quay đầu nhìn xem Cẩm Linh. Cẩm Linh giải thích nói ra, quý sư dưới đất mật thất bế quan. Bạch Hiểu Thuần kinh ngạc kêu lên, dưới mặt đất. Thanh Vũ nghi hoặc nói ra, sư phụ bế quan. Cẩm Linh cười nói ra, mấy vị đạo trưởng mời đi theo ta. Quay người hướng nhà gỗ bên trong bơi đi, Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn người vội vàng đuổi theo. Cẩm Linh mang theo Thanh Tuyết Thạch Hạo một đoàn người dọc theo địa đạo đi vào mật thất trước đó, mật thất bên trên thái cực đồ còn tại xoay chậm chậm. Mọi người tại thạch thất trước cửa đợi một hồi, thái cực đồ lấp lóe hai lần, hóa thành từng mai phù văn tiêu tán, chúng đệ tử nhãn tình sáng lên, a sư phụ muốn ra. Thạch thất đại môn răng rắc một tiếng mở ra, nóng hổi nhiệt khí từ bên trong phun ra ngoài, hình thành một cô nóng hổi khí lưu, Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn người cùng Cẩm Linh trên thân tất cả đều hiện lên một đạo linh quang. Nóng hổi nhiệt khí bên trong, đạp 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 tiếng bước chân truyền đến, Lý Bình An đạp trên xương trắng từ mật thất bên trong đi ra, giống như tiên thần bên trong người. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết cùng nhau xoay người thở dài nói ra, cùng nên sư phụ xuất quan. Lý Bình An cười hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Thanh Tuyết Thạch Hạo bọn người đứng lên. Thanh Vũ chạy đến Lý Bình An bên người, ôm Lý Bình An cánh tay cười hì hì nói ra, chúng ta nghị sư phụ à. Lý Bình An cười khẽ hai tiếng, nói ra, tới thật đúng lúc, đi thu thập một chút, chúng ta nên tiếp tục lên đường. Là chúng đệ tử lên tiếng, hướng ra phía ngoài chạy tới. Cẩm Linh giữ lại nói ra, đạo trưởng cái này muốn đi sao? Sao không lưu thêm chút thời gian nhìn xem cái này trong sa mạc phong quang, cũng để cho chúng ta biểu đạt một chút lòng cảm kích. Lý Bình An lắc đầu cười nói ra, bần đạo đi ra ngoài là có chuyện muốn đi làm, thực sự không có thời gian lưu lại. Cẩm Linh tiếc nuối nói ra, đạo trưởng trở về thời điểm nhất định phải tới chúng ta nơi này nhìn xem, chúng ta sẽ đem vùng sa mạc này biến càng xinh đẹp hơn. Lý Bình An gật đầu cười nói, sẽ có cơ hội gặp lại. Ấy nay nói ra, bần đạo muốn cùng ngài nói một tiếng thật có lỗi, vừa vặn bế quan thời điểm không cẩn thận đem bích họa đều hủy. Cẩm Linh sững sờ, cười nói ra, không sao, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Hiện tại chúng ta có khởi đầu mới. Mặt trời mới mọc bên trong, Lý Bình An sư đồ 6 người cưỡi tọa kỵ, hướng Đại Mạc chỗ sâu đi đến, tất cả xà nhân tộc hội tụ tại Úc đảo biên giới phủ phục hạ bái cung tiễn Lý Bình An bọn người đi xa, thân ảnh dần dần biến mất tại báo cắt bên trong. Cẩm Linh chậm rãi đứng thẳng người, còn lại xà nhân tộc cũng đều ngồi thẳng lên. Đại trưởng lão cung kính hỏi, tộc trưởng đại nhân, hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Cẩm Linh nghiêm nghị nói ra, hiện tại muốn đem còn lại Úc đảo bên trong tộc nhân đều tiếp về đến, để tránh bọn hắn nhận yêu ma hãm hại. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử nói ra, thế nhưng là chúng ta không cách nào xâm nhập sa mạc. Cẩm Linh tràn đầy tự tin nói ra, nữ hoa nương nương chính là đại địa mẫu thần, chỉ là sa mạc ngăn cản không được nữ hoa hậu nhân bước chân. Người tới, đem thằn lằn yêu dẫn tới. Bên cạnh lập tức có hai cái xà nhân tộc nhanh chóng du tẩu ra ngoài, rất nhanh nắm trói gô thằn lằn yêu đi tới, đưa đến Cẩm Linh trước mặt. Cẩm Linh hỏi, còn lại Úc đảo ở đâu cái phương hướng? Thằn lằn yêu trung thực nói ra, phía đông hai cái, mặt phía bắc hai cái. Chương 275. Cẩm Linh trong tay quyền trượng cao cao giơ lên, quyền trượng bên trên nở rộ hóng ánh bạch quang, mặt trời cũng vô pháp che tránh hào quang màu trắng này. Cẩm Linh trong tay quyền trượng đột nhiên cắm vào trên mặt đất, một tia sáng trắng giống như vầng sáng bình thường hướng phương bắc lan tràn mà đi, xa xa vô tận đầu, bạch quang chạy qua xanh biết hoa cỏ từ trên sa mạc nhanh chóng mọc ra, hình thành một đầu rộng 10 mét thúy đường sắc đạo đường, giống như nằm ngang ở sa mạc bên trong phỉ thúy. Đại trưởng lão kích động kêu lên, là nữ hoa nương nương thần lực. Còn lại tộc nhân cũng đều hưng phấn reo hò hét lớn, nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương. Cẩm Linh giơ lên trong tay quyền trượng cười nói ra, chúng ta đi đón còn lại tộc nhân trở về, cộng đồng tắm rửa nữ hoa nương nương vinh quang. Ngao xà nhân tộc đều hoan hô xông lên lục sắc con đường. Sa mạc chỗ sâu, Lý Bình An bọn người đón gió cắt tiến lên. Bạch Hiểu Thuần liên tục đánh hai cái hắt xì, sờ lên cái mũi, nói ra, sư phụ, chúng ta bay thẳng trôi qua tốt bao nhiêu, tại sao phải chậm như vậy đi thong thả a? Lý Bình An chậm rãi nói ra, đạo pháp không phải trong nhà liền có thể tu thành, tại đạo quán bên trong các ngươi có thể luyện pháp, mà ngộ đạo liền muốn xâm nhập thiên địa bên trong đến, đạo ngay tại thiên địa này bên trong. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc nói ra, thế nhưng là ta cái gì cũng không có ngộ đến a. Lý Bình An cười nói ra, nhìn thấy chính là đã được đến, những này đều sẽ thành các ngươi tích lũy, mà ngộ đạo chính là tích lũy đến một cái trình độ linh quang chợt hiện, chậm rãi thể ngộ đi. Bạch Hiểu Thuần hữu khí vô lực nói ra, là. Thanh Vũ quay đầu nhìn về phía Lý Bình An nói ra, sư phụ, nữ hoa hậu nhân thật đáng thương, lại bị yêu ma nô dịch mấy trăm năm, trong lúc đó cũng không biết chết bao nhiêu nữ hoa hậu nhân, còn tốt có sư phụ mời tới nữ hoa nương nương. Lại lo lắng hỏi, sư phụ, ngươi nói Kim Sa yêu vương sẽ còn đi khi dễ bọn hắn sao? Chúng ta còn không có diệt trừ Kim Sa yêu vương. Lý Bình An cười ha hả nói ra, các ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương tượng thần đứng ở nơi đó, cái nào yêu ma dám làm cản. Thạch Hạo cũng cao hứng kêu lên, không có việc gì liền tốt, bọn hắn cũng quá đáng thương. Cả kinh kêu lên, không đúng, thàn lằn yêu nói có 5 cái ốc đảo chăn nuôi địa, hiện tại cái này ốc đảo không có việc gì, còn lại ốc đảo bên trong nữ hoa hậu nhân chẳng phải là muốn tao hương. Lý Bình An không cao hứng nói ra, đừng nhất kinh nhất sạng, ổn trọng một điểm. Thạch Hạo nói thầm nói ra, ta đây không phải lo lắng bọn hắn mà. Lý Bình An nhàn nhạt nói ra, Cẩm Linh sẽ đem bọn hắn đều tiếp đến, ngươi cũng có thể nghĩ tới sự tình, vi sư làm sao lại nghĩ không đến. Thạch Hạo hắc hắc không tốt ý tứ cười cười, nói ra, sư phụ, anh minh thần võ. Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía sư phụ, chỉ thấy Lý Bình An ngay tại xuất thần. Sư phụ Thanh Vũ kêu hai tiếng. Thanh Tuyết vội vàng kéo kéo Thanh Vũ một chút, nhỏ giọng nói ra, đừng nói chuyện, sư phụ ngay tại ngộ đạo đâu. Còn lại đệ tử cũng đều là hiếu kỳ đánh giá Lý Bình An. Tọa kỵ đều đem tốc độ thả chậm xuống tới. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, thật đúng là có thể ngộ đạo a. Sư phụ không có gạt ta. Lý Bình An tâm thần chìm vào thức hải bên trong, một thanh âm tại trong thức hải vang lên, đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ trảm yêu trừ ma. Kim Sa sa mạc có sa hồ là mối họa, giết người an tâm, nuôi nốt nô lệ, túc chủ giải một thành khó xử, cứu nhất tộc khổ ách, đây là đại công đức. Ban thưởng, bắt quái tỏa long tỉnh, cao mô phỏng, tàng kinh các một tòa. Ban thưởng đánh giá, thần nông thị chi nữ Đông Hải Du ngoạn bị long tộc làm hại tinh phách hóa thành chim tinh bệ, nhân hoàng thần nông giận dữ, nâng toàn tộc chi lực rèn đúc bắt quái tỏa long tỉnh, muốn chấn áp long tộc, sau bị nữ hoa nương nương khuyên can, long tộc từ đây vĩnh che chở nhân tộc, không được có làm trái. Sau vũ vương trị thủy, vô chi kỳ làm loạn, vũ vương lấy bắt quái tỏa long tỉnh vây nốt vô chi kỳ. Này giếng tuy là kém phòng chế, nhưng đối Long tộc cũng có cường đại khắc chế, khóa một dòng hạ giếng nhưng sinh vô tận linh tuyển. Tàng kinh các, hồng hoang ung dung vạn cổ, đạo môn cao nhân vô số, điển tịch đông đảo, tàng kinh các mỗi tháng nhưng tự động tạo ra một bản phổ thông đạo môn điển tịch, đây là đạo giáo nội tình chỗ. Túc chủ đánh giá, giáp trảm yêu trừ ma giúp đỡ chính khí, bỏ trí bảo tặng nhất tộc hy vọng, đây là đại đạo chi tâm. Lý Bình An trong lòng dâng lên một cỗ kích động, rốt cục chân chính cầm tới một lần giáp, trừ thu đồ đệ nhiệm vụ bên ngoài, đây là lần thứ nhất cầm tới giáp cấp xưng hào, thật không hổ là giáp cấp A. Ban thưởng quá phong phú, tỏa long tỉnh, tàng kinh các mỗi một cái đều là trí bảo. Hai tháng về sau, Lý Bình An sư đồ một đoàn người đi tới giới quốc, toàn bộ quốc gia đều tản ra nóng rực khí tức, từng mảnh dãy núi săn sát, phần lớn là núi lửa, dân phong cũng chia bên ngoài thô kệ. Sư đồ sáu người một nhóm đi vào giới quốc tây bộ một tòa to lớn miệng núi lửa, đứng tại miệng núi lửa cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, nham tương ùng ục cùng ục sôi trào, hỏa hồng nham tương không ngừng bốc lên bọt khí, lộ ra rất là đáng sợ. Lý Bình An mở miệng nói ra, nham tương chi hỏa chính là địa hỏa một loại, tam muội chân hỏa chính là muốn thu thập thiên địa nhân tam hỏa, các ngươi tất cả đi xuống thu thập hỏa diễm. Tất cả đệ tử cùng kêu lên đáp, vâng. Lý Bình An trên thân hiện lên một cô âm dương khí lưu, hướng xuống mặt bay đi vô thanh vô tức rơi vào nham tương bên trong. Thạch Hạo cười hì hì kêu lên, ta đi trước một bước thân ảnh nhất chuyển hóa thành một con chim ưng, thẳng tắp hướng xuống mặt bay đi, phù phù một tiếng bắn vào nham tương bên trong. Bạch Hiểu Thuần trong tay kết ấn nói ra, ngũ hành đại độn hỏa chi độn trên thân bao phủ một tầng hỏa diễm, giống như một hỏa nhân bình thường hướng xuống mặt bay đi, phù phù một tiếng nhảy vào nham tương bên trong. Thanh Tuyết, Thanh Vũ tất cả đều xuất ra phụ triện dán tại trên thân, biến thành một cái tia chớp màu người hướng xuống mặt bay đi. Ninh Khuyết trên thân bao phủ rét lạnh quỷ khí cũng hướng xuống mặt bay đi, trong nháy mắt sư đổ sáu người tất cả đều tiến vào nham tương bên trong, xâm nhập lòng đất. Nham tương bên trong, Lý Bình An trên thân đen trắng âm dương nhị khí vần quanh, chậm rãi đi lại, chung quanh là một mảnh hỏa hồng thế giới. Sau một lát một con màu đỏ sẫm cá con vô thanh vô tức xuất hiện tại Lý Bình An sau lưng, mở ra răng nanh răng nhọn đột nhiên hướng Lý Bình An tắt tới. Lý Bình An quay người ngón tay một điểm, màu đỏ sẫm cá con bịch một tiếng nổ tung. Hóa thành một đóa màu vỏ quýt ngọn lửa nhỏ tại nham tương bên trong phiêu động. Lý Bình An sững sờ, con cá này vậy mà là địa hỏa biến thành, trong lòng nháy mắt liền dâng lên một cỗ thôn phệ dục vọng, sau đó bị mình nén xuống tới, cỗ này ngọn lửa vẫn là quá yếu, chỉ có thể để cho mình hơi sinh ra một điểm cảm giác đói bụng. Lý Bình An tiếp tục hướng xuống mặt đi đến, một đường xâm nhập gặp các loại hỏa diễm quái ngư, màu đỏ thẫm, màu vỏ quýt, cây quất sắc, kim hoàng sắc. Cây quất sắc, kim hoàng sắc hỏa ngư bị Lý Bình An đánh tan về sau, đem lưỡng nghi đại trận hiện lòng bàn tay, hình thành một cái cỡ nhỏ trận đồ, sau đó đem hỏa chủng đều thu nhập trận đồ bên trong, dù cho mình dùng không hết, cũng có thể dùng để về sau ban thưởng đồ tử đồ tôn A. Kinh tế lại lợi ích thực tế. Lý Bình An hướng xuống đi không biết bao nhiêu xa, áp lực càng lúc càng lớn nhiệt độ cũng càng ngày càng cao, lòng bàn tay thái cực đồ bên trong cũng góp nhặt hơn 10 cái hỏa chủng. Hành tẩu tại nham tương bên trong Lý Bình An đột nhiên bước chân dừng lại, con mắt nhìn chằm chằm vào phía trước một cái thuần bạch sắc cá lớn. Trong lòng tuân gia mãnh liệt thôn vệ dục vọng, ngọn lửa này bần đạo mớn. Chương 276, đan dược gây nên biến dị hỏa. Lý Bình An cẩn thận từng ly từng tí hướng màu trắng cá lớn tới gần, sợ một không cẩn thận đem nó hù chạy, muốn biết tại nham tương bên trong là nó sân nhà, nếu như thật muốn chạy mình thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp. Ngay tại Lý Bình An còn tại cẩn thận từng ly từng tí đến gần thời điểm, màu trắng cá lớn đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra miệng đầy sâm bạch răng nanh răng nhọn. Nháy mắt từ một cái đáng yêu bạch ngư biến thành một con hung tàn hung thú, điên cuồng hướng Lý Bình An vọt tới. Lý Bình An giẫm chân xuống, đưa tay đẩy, một đạo linh khí bích ngưng tụ tại trước mặt, phanh một tiếng vang vọng, màu trắng cá lớn đâm vào linh khí trên vách, lập tức đụng một cái trên bụng lật, tại nham tương bên trong bốc lên. Lý Bình An cười, không có chút nào linh trí ngốc cá, mặc dù có tứ giai tu vi cũng bất quá là cái cường đại một điểm dã thu mà thôi, tiện tay vỗ bịch một tiếng màu trắng cá lớn nổ thành phấn vụn. Chỉ để lại một đóa bạch sắc hỏa diễm tại nham tương bên trong chìm nổi, trong lòng nháy mắt dâng lên mãnh liệt thôn phệ dục vọng. Lý Bình An vội vàng giơ tay ra, một trương thái cực đồ tại lòng bàn tay xoay tròn, bạch sắc hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang bay vào thái cực đồ bên trong, trong lòng thôn phệ dục vọng lúc này mới biến mất, nơi này cũng không phải luyện hóa hỏa chủng tốt địa phương. Lý Bình An thở phào một hơi, lộ ra tiếu dung nói ra, màu trắng hỏa chủng tứ giai tu vi, hẳn là địa hỏa bên trong vương giả đi. Bần đạo vận khí thật đúng là tốt. Đợi chút nữa đi lên để các đồ đệ mở mắt một chút, ha ha quay người hướng lên trên bay đi. Đúng lúc này, biển dung nham đột nhiên bạo động, lực lượng cuồng bạo tại nham tương dưới đáy dâng lên, bình tĩnh dòng nham thạch biến sôi trào mãnh liệt. Lý Bình An sắc mặt đại biến, đây là có chuyện gì? Tiếp tục như vậy nham tương sẽ phun trào. Sư phụ cứu mạng A. một tiếng hét thảm tại nham tương bên trong xa xa truyền đến. Lý Bình An thân ảnh khẽ động, hướng nghiêng phía dưới nhanh chóng bay đi, không có bay ra bao xa liền thấy Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo, Ninh Khuyết ba người điên cuồng chạy trốn, ba người đi theo phía sau năm đầu màu xanh da trời hung ngư trên thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, cuồng bạo khí tức khiến cho phụ cận nham tương sôi trào. Ba người vừa nhìn thấy Lý Bình An, lập tức liền cuống quýt bay tới. Bạch Hiểu Thuần kinh hỉ hét lớn, sư phụ, cứu mạng A. Lý Bình An sắc mặt khó coi, toàn bộ Tây vực ngũ giai đều là đỉnh tiêm, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy ngũ giai hỏa chủng tụ tập cùng một chỗ. Vội vàng đưa tay đẩy, thổ hoàng sắc phủ văn hội tụ, tại nham tương bên trong hình thành một vùng núi hư ảnh bao phủ một mảnh nham tương, đem mọi người cùng hung ngư bao phủ nhập trận pháp không gian. To lớn trận pháp không gian bên trong, bình nguyên rộng lớn, dãy núi liên miên, từng đầu lưu sa hà ngang qua không trung chậm chậm lưu động, hình thành một mảnh cảnh sắc trắng lệ. Lý Bình An sư đồ đang đứng ở một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ đỉnh núi, dưới chân là một cái bình đài, trên bình đài từng đạo trận văn lưu chuyển. Năm đầu thổ hoàng sắc cá lớn, giống như hung thú bình thường oanh long long mạnh mẽ đâm tới, tồi sơn hủy nhạc đốt xuyên lưu sa hà. Lý Bình An ngưng trọng hỏi, những này cá ngươi là từ đâu phát hiện? Bạch Hiểu Thuần rụt cổ một cái, ánh mắt lấp lóe. Thạch Hạo không cao hứng nói ra, là Tiểu Thuần nói tìm kiếm hỏa chủng qua phiên thoái, sau đó hắn ngay tại nham tương bên trong lợi dụng nham tương lửa luyện đan, nói là muốn luyện chế khả năng hấp dẫn hỏa chủng đang ăn dược. Bạch Hiểu Thuần nói thầm nói ra, ta thành công. Thạch Hạo không cao hứng kêu lên, là thành công, hấp dẫn tới hơn ngàn kim sắc bạch sắc hỏa diễm, tại luyện đan khu vực bạo loạn, chém giết lẫn nhau, sau đó tiến giai thành năm đầu màu lam hung ngư. Lý Bình An khỏe miệng co giật hai lần, hơn ngàn kim sắc màu trắng hỏa chủng. Ta vất vả tìm kiếm thời gian dài như vậy mới tìm được hơn 10 cái kim sắc mà thôi, màu trắng hỏa chủng chỉ gặp được một đầu, các ngươi dễ dàng liền tụ tập hơn ngàn A. Sợ không phải toàn bộ nham tương chỗ sâu hỏa chủng đều bị các ngươi một mẻ hốt gọn đi. Khí vận con trai đáng sợ như vậy sao? Vừa nghĩ tới trước đó mình đạt được một cái màu trắng hỏa chủng thật hưng phấn hấp tấp, đột nhiên cảm giác một trận đỏ mặt. Bạch Hiểu Thuần khẩn trương kêu lên, sư phụ, cá lớn đến đây, bọn chúng rất lợi hại, mỗi một cái đều có ngũ giai tu vi. Năm đầu to lớn màu xanh da trời cá lớn mang theo uy thế kinh khủng hướng Lý Bình An mọi người vọt tới. Lý Bình An tay vừa nhấc nói ra, lên. Oanh long long. Từng tòa núi lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại không trung giống như lít nha lít nhít phủ không đảo tự. Lý Bình An vung tay lên, tất cả hiện lên tới núi lớn đột nhiên xoay tròn, giống như thiên thạch tinh hà. Oanh long long cao tốc xoay tròn núi lớn không ngừng đụng vào màu xanh da trời cá lớn trên thân, trong chốc lát thiên địa thất sắc, sông núi rung chuyển. Đầy trời đụng nát hòn đá từ không trung rơi đập, cá lớn cũng bị đụng khắp nơi lăn lộn, phát ra thống khổ tê minh thanh. Mấy cái đồ đệ đều khiếp sợ há to mồm, núi lớn bay múa va chạm, cái này một màn thực sự là quá rung động. Nửa phút không đến, năm đầu cá lớn ngay tại thiên thạch tinh hà bên trong từng cái liên tiếp phá thành mảnh nhỏ, lưu lại từng đóa màu xanh da trời hỏa diễm tung bay ở trận pháp không gian. Lý Bình An con mắt nháy mắt liền đỏ lên, giống như bụng đói kêu vang lữ nhân nhìn thấy một bàn mãn hán toàn tịch. Không dám trì hoãn vội vàng đưa tay trộm một cái, năm đóa màu xanh da trời hỏa diễm hóa thành năm đạo lưu quang, bay vào Lý Bình An lòng bàn tay thái cực đồ bên trong. Bạch Hiểu Thuần thì thầm nói ra, thật là lợi hại sư phụ thật là lợi hại. Lý Bình An không cao hứng nói ra, trở về lại thu thập ngươi. Bạch Hiểu Thuần dọa đến vội vàng rụt cổ một cái. Lý Bình An vung tay lên một cái, bình nguyên dãy núi lưu sa hà hóa thành từng mảnh phù văn tiêu tán, mọi người lần nữa xuất hiện tại nham tương bên trong, nham tương cũng đã bình phục. Lý Bình An nói ra, đi thôi chúng ta cũng nên trở về. Mang theo mấy cái đệ tử hướng phía trên bay đi, sau một lát từ núi lửa nham tương bên trong phóng lên tận trời, bay xuống tại miệng núi lửa. Núi lửa trên miệng, Thanh Tuyết Thanh Vũ đã đứng chờ đợi, mỗi người lòng bàn tay bưng lấy một đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Thanh Tuyết cười hì hì nói ra, sư phụ, đây là chúng ta tìm kiếm được hỏa chủng. Lý Bình An nhẹ gật đầu cười nói ra, không tệ. Thanh Vũ nghi hoặc hỏi, sư phụ, các ngươi hỏa chủng đâu? Lý Bình An vươn ra bàn tay, lòng bàn tay thái cực đồ xoay chậm chậm, nói ra, chúng ta hỏa chủng đều bị vi sư thu vào, các ngươi hỏa chủng vi sư cũng giúp các ngươi tạm thời thu đi. Chờ trở lại đạo quán, lại giao cho các ngươi luyện hóa. Thanh Tuyết cười nói ra, đà tạ sư phụ. Thanh Vũ cười hì hì kêu lên, sư phụ, ngài thật tốt. Lý Bình An tay vồ một cái, hai người lòng bàn tay hỏa chủng hóa thành hai đạo lưu quang bị Lý Bình An thu thái cực đồ bên trong, trong lòng hiện lên một đạo cảm giác hưng phấn, chân hỏa ta tới. Pháp bảo ta tới, túi càn khôn ta tới. Một đoàn người thu hỏa chủng về sau, liền hướng chạy trở về về, một đường bước lên gió tuyết mà đi, thưởng thức giữa thiên địa tốt đẹp phong quang, rốt cục tại năm sau về tới Tam Thanh Quan. Đạo quán trước cửa, Lý Bình An một tiếng kéo kẹt đem đạo quán đại môn đẩy ra, tất tiếng sột soạt tốt bông tuyết từ cửa trên mái hiên rơi xuống. Lý Bình An cười nói ra, chúng ta trở về á. A Bạch Hiểu Thuần hưng phấn reo hò một tiếng, từ đại bạch heo trên thân nhảy xuống, hưng phấn hướng bên trong chạy tới, rời nhà mấy tháng vẫn là rất nhớ nhà. Lý Bình An cũng cười ha hả hướng bên trong đi đến. Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo Ninh Khuyết cũng xoay người hạ tọa kỵ. Thanh Tuyết vô vỗ làm bạn mình mai con, trong mắt mang theo không bỏ nói ra, đến nhà, các ngươi cũng nên đi. Thanh Vũ cũng ôm lấy tọa kỵ mai con cổ, lúc ấy cái này tọa kỵ là mình tại núi rừng bên trong tùy tiện chọn, mấy tháng tiếp xúc xuống tới, lại là đã có tình cảm. Hai đầu hiệu cũng dùng cổ cọ sát Thanh Tuyết Thanh Vũ, trong mắt mang theo nồng đậm không bỏ. Chương 277, Tam Muội Chân Hỏa Thành. Thanh Tuyết đột nhiên nói ra, nếu không, chúng ta liền đem bọn nó lưu xuống đây đi. Thanh Vũ nhãn tỉnh sáng lên, mong đợi nhìn xem tọa kỵ của mình nói ra, Tiểu Hoa, ngươi nguyện ý lưu xuống tới theo giúp ta sao? Tiểu Hoa túi đầu cọ lấy Thanh Vũ, ố ố kêu hai tiếng. Thanh Vũ cười khanh khách nói, Tiểu Hoa, đừng làm rộn. Có chút nữa. Một bên khác Thanh Tuyết cũng cao hứng ôm mình tọa kỵ, thật tốt. Thạch Hạo nhìn về phía mình bò rừng tọa kỵ lộ ra tinh trước kỹ càng tiêu dung, nói ra, ngươi đây. Lưu lại vẫn là rời đi. Hai đầu bò rừng quay người hướng phía dưới núi chạy tới, mông lớn đối Thạch Hạo Ninh Khuyết ốn éo chạy nhanh chóng, đan dược thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá cao hơn, nếu vì tự do cho nên, hai cái đều có thể ném, chúng ta thế nhưng là lập chí muốn làm núi rừng bò giống châu được, sao lại khuất phục mấy khỏa đan dược phía dưới. Thạch Hạo sửng sốt một chút, khoe miệng co giật hai lần nói ra, sư đệ, chúng ta giống như bị chê. Ninh Khuyết im lặng nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đi vào đi. Mọi người tiến vào đạo quán về sau, tập hợp tại Tam Thanh Đại Điện bên trong, cung kính vì Tam Thanh Đạo Tổ lên ba nén hương, bái ba bái. Mọi người đứng dậy về sau, Lý Bình An quay người nhìn xem một đám đệ tử mở miệng nói ra, Ninh Khuyết lấy 20 cái bình hoa đến. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Quay người đi ra ngoài. Rất nhanh Ninh Khuyết liền trở lại đại điện, 20 cái bình hoa phiêu phủ ở bên người. Lý Bình An tay khẽ vẫy 20 cái bình hoa hướng Lý Bình An bay tới, sắp hàng chỉnh tề tại trước mặt. Lý Bình An đưa tay tại không trung vẽ bùa, pháp lực màu vàng nóng ngưng tụ tại không trung, hình thành một cái màu vàng kim nhạt phù triện, ngón tay tại phù triện bên trên một điểm nói ra, đi. Phù triện nháy mắt hướng một cái bình hoa bay đi, khắc ở bình hoa bên trên lập lòe phát sáng. Lý Bình An đem khắc một cái tay đối có phù triện bình hoa mở ra, lòng bàn tay thái cực đồ xoay chậm chậm, một đạo hỏa quang từ thái cực đồ bên trong bay ra, nháy mắt liền tiến vào bình hoa bên trong. Lý Bình An quát, phong. Toàn bộ bình hoa trong chốc lát kim quang đại phóng, một đạo kim sắc phù triện tại bình hoa bên trên lập lòe phát sáng, miệng bình cũng hình thành một đạo nhàn nhạt màng ánh sáng, một đạo phù văn tại màng ánh sáng phía trên lớp lòe, đem hỏa chủng triệt để phong ấn tại cái bình bên trong, mảy may không thể tiết ra ngoài. Lý Bình An tiếp xuống tới theo thứ tự hành động, đem tất cả hỏa chủng đều phong ấn tại bình hoa bên trong, lúc này mới tán đi lòng bàn tay lưỡng nghi trận. Lý Bình An tay đẩy, 19 cái bình hoa hướng Ninh Khuyết bay đi, nói ra, các ngươi riêng phần mình lựa chọn một viên hỏa chủng luyện hóa, còn lại hỏa chủng giữ lại. Ninh Khuyết cung kính đáp, vâng. Một cỗ pháp lực nâng 19 cái bình hoa, mấy cái đệ tử hướng ra ngoài thối lui. Lý Bình An vung tay lên, bịch một tiếng đại môn đóng chặt, đại điện bên trong nháy mắt liền mở đi xuống tới, xếp bằng ở đại điện bên trong bồ đoàn bên trên, mang theo một chút chờ mong nhìn xem trước mặt bình hoa, một đóa màu xanh da trời hỏa diễm tại bình hoa bên trong nhảy lên, hết sức đáng yêu. Tâm niệm vừa động tán đi bình hoa bên trên phong ấn. Lý Bình An há miệng hút vào, hỏa diễm hóa thành một đạo màu lam lưu quang tiến vào trong miệng. Hỏa diễm vừa tiến vào thể nội, Lý Bình An lập tức phát ra rên lên một tiếng, toàn bộ giống như một cái nướng chín tôm bự bình thường tản ra bừng bừng nhiệt khí, vội vàng điều động toàn thân pháp lực, cố gắng luyện hóa màu xanh ra trời địa hỏa. Bên ngoài trong viện, Thanh Tuyết Thanh Vũ Thạch Hạo Bạch Hiểu Thuần Ninh Khuyết bọn người tụ tập cùng một chỗ. Ninh Khuyết cung kính nói ra, hai vị sư tỷ, mời các ngươi trước tuyển hỏa chủng. Bạch Hiểu Thuần Dương Dương đắc ý nói ra, sư tỷ, kia màu xanh da trời hỏa chủng đều là ta dùng đan dược tạo nên, phi thường lợi hại. Thanh Tuyết tùy ý lấy ra một đóa màu vàng kim nhạt hỏa chủng, cười nói ra, tốt, ta liền muốn đóa này. Thanh Vũ cũng đi theo lựa chọn một đóa màu vàng kim nhạt hỏa chủng. Ách! Bạch Hiểu Thuần sửng sốt một chút, nhắc nhở nói ra, sư tỷ, màu lam hỏa chủng mới là lợi hại nhất. Thanh Vũ đương nhiên nói ra, chúng ta biết ta. Nhưng là sư phụ trước đó giáo sư chúng ta Tam Muội Chân Hỏa thời điểm cũng đã nói, luyện hóa hỏa chủng có nguy hiểm. Chúng ta tu vi tương đối thấp, vẫn là lựa chọn loại này yếu một điểm cho thỏa đáng. Thanh Tuyết cũng nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, các ngươi cũng phải chú ý một chút, không nhất định phải lựa chọn mạnh nhất, lựa chọn thích hợp nhất mình là được rồi. Ninh Khuyết cung kính nói ra, đa tạ sư tỷ dạy bảo. Thạch Hạo Bạch hiểu thuần cũng thở dài nói ra, đa tạ sư tỷ dạy bảo. Thanh Tuyết không tốt ý tứ nói ra, cũng không phải dạy bảo rồi. Thanh Vũ chờ mong kêu lên, tỷ, chúng ta đi luyện hóa hỏa trùng đi. Thanh Tuyết nhẹ gật đầu, hai nữ cầm bình hoa không kịp chờ đợi hướng Khôn viện chạy tới. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần, Ninh Khuyết mỗi người lựa chọn một viên màu lam hỏa trùng, cũng đều lựa chọn địa điểm luyện hóa đi. Cuối cùng một đóa hỏa diễm nhập thể, hiển nhiên so trước luyện hóa thiên hỏa nhân hỏa lúc khó khăn rất nhiều, địa hỏa ở vào thiên nhân ở giữa, địa hỏa nhập thể cũng tại không ngừng gây nên thiên hỏa nhân hỏa sao động. Thẳng đến 3 ngày sau đó, Lý Bình An mới đưa địa hỏa hoàn toàn luyện vào thận bên trong, tử sắc thiên hỏa tại trái tim bên trong cháy hừng hực, màu lam địa hỏa tại thận bên trong thiêu đốt, màu xanh nhân hỏa tại bàng quang bên trong thiêu đốt, đây là tam muội. Lý Bình An xếp bằng ở đại điện bên trong, hai mắt nhắm lại, thần sắc túc mục, hai tay kết ấn, tam muội chân hỏa tan. Tử sắc thiên hỏa, màu lam địa hỏa, màu xanh nhân hỏa từ nhân thể tam muội thoát ly mà ra, ở đan điền chỗ hội tụ, quanh hình thành đầy trời đại hỏa tràn ngập đan điền. Một hạt kim đan tại đại hỏa bên trong xoay chầm chậm, phía trên hai viên đạo văn lập lòe phát sáng. Lý Bình An hạ ý tứ phát ra rên lên một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, đau nhức thật sự là quá đau, giống như hỏa thiêu dầu sắc. Đan điền bên trong kim đan xoay chầm chậm, tại biển lửa bên trong xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy, vô lượng hỏa diễm hướng kim đan bên trong tràn vào. Ngoại giới Lý Bình An thần tình thống khổ một cái hoảng hốt, tâm thần lần nữa đi vào không gian hỗn độn, không gian hỗn độn bên trong hỗn độn khí hải nhẹ nhàng chảy xuôi. Đột nhiên đầy trời biển lửa từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang đánh vỡ hỗn độn biển bình tĩnh. Hỗn độn biển lập tức táo động, vô tận hỗn độn khí lưu sôi trào mãnh liệt, xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như là một cái phế ước, vô cùng vô tận hỏa diễm đều bị vòng xoáy hấp dẫn, tiến vào vòng xoáy bên trong. Toàn bộ hỗn độn biển vang lên một trận huyền diệu thanh âm, Lý Bình An nghe đạo thanh âm này vẻ mặt hốt hoảng, kìm lòng không được chìm vào trong đó, hoảng hốt ở giữa phảng phất thấy được tinh tinh chi hỏa, liệu nguyên chi hỏa, nhân văn chi hỏa, diệt thế chi hỏa. Sau một hồi lâu, Lý Bình An đột nhiên lấy lại tinh thần, vô ý thức xuề bàn tay ra, lòng bàn tay một đóa hỏa diễm bốc lên, tản ra nội liễm hồn viên như nhất ý cảnh, rõ ràng chỉ là một đóa hỏa diễm, lại phảng phất có thể đại biểu lấy giữa thiên địa tất cả hỏa diễm. Lý Bình An có thể rõ ràng cảm giác được nó nội liễm bên trong đại khủng bố, nước tới không tắt, gió thổi không tan, có thể luyện thiên địa vạn linh, có thể đốt hữu hình vô hình chi vật. Đương nhiên hiện tại cái này tam muội chân hỏa cùng thái thượng lão quân tam muội chân hỏa không so được, nhưng chỉ cần không ngừng tăng lên luôn có một ngày có thể đốt tiên thần yêu quỷ. Lý Bình An phất tay tán đi trong tay tam muội chân hỏa, nhắm mắt tâm thần chìm vào thể nội, vùng đan điền xuất hiện một đóa hoa sen, sen nở 12 cánh từng mảnh đều hỏa diễm hoa sen trên không kim đan xoay chậm chậm, giống như hỏa diễm hoa sen tại nhờ nâng bảo vệ lấy kim đan, mà giờ khắc này trên kim đan lại xuất hiện một viên mới tinh đạo văn, tản ra hỏa chi đạo vận. Chương 278, địa phủ xin giúp đỡ. Lý Bình An mở to mắt, cầm một chút nắm đấm, cảm ứng đến thể nội sôi trào mãnh liệt pháp lực, thì thầm nói ra, quả nhiên, mỗi khắc họa một cái đạo văn thực lực liền sẽ đi theo tăng cường, rõ ràng cảnh giới còn tại kim đăng kỳ, nhưng là thực lực cũng không biết đến cái gì cảnh giới, hệ thống đây là muốn ta đóng vai heo ăn láo hổ a. Lý Bình An xoay người mà lên, đi ra phía ngoài, một tiếng kéo kẹt mở ra đại điện đại môn, một sợi ánh mặt trời chiếu tiến đến. Đại điện bên trong lập tức sáng rỡ. Trong viện, Thanh Tuyết Thanh Vũ ngay tại cho các nàng tọa kỵ mai con thánh thẩy, một con nghịch ngợm mai con lắc lắc đầu, nước động quăng hai nữ một thân, hai nữ phát ra lạc lạc tiếng cười vui. Đại điện tiếng mở cửa âm đem hai nữ kinh động, Thanh Tuyết Thanh Vũ quay đầu hướng đại điện nhìn lại, nhìn thấy Lý Bình An đi tới, cùng nhau đứng dậy cao hứng kêu lên, sư phụ, ngài ra ngoài rồi. Lý Bình An hỏi, vi sư bế quan bao lâu? Thanh Tuyết cười trả lời, 3 ngày, sư phụ ngài bế quan 3 ngày. Thanh Vũ tại bên cạnh kêu lên, sư phụ, trong 3 ngày này Bạch Vân sư đệ trở về một chuyến, nói có chuyện tìm ngươi. Lý Bình An nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Vân quán phương hướng mở miệng nói ra, Bạch Vân, vi sư đã xuất quan, mau tới thấy ta. An Khánh Thành bên ngoài Bạch Vân quán bên trong, Bạch Vân như là thường ngày bình thường truyền thụ tân thu đệ tử, toàn bộ đại đường các thành đều tại hướng Bạch Vân quán xin đạo môn vào ở, thậm chí còn chủ động hỗ trợ tu kiến đạo quán, chỉ cần có đạo trưởng tiến đến chuyện gì cũng dễ nói. Không hắn cũng là bởi vì chỉ có đạo môn đạo trưởng mới có thể chế tác phù đèn, nhìn xem khác có đạo quán thành trì từng cái thành bất dạ thành, những cái kia còn tại đốt đèn dầu thành trì ghen ghét ta. Thành chủ cả đám đều chạy đến Bạch Vân quán, dâng hương về sau tìm tới Bạch Vân đủ kiểu cầu khẩn, kể ra bách tính ban đêm không ánh sáng chiếu cực khổ, chỉ cầu Bạch Vân có thể phái mấy cái đạo trưởng tiến đến bọn hắn thành trì. Nhưng là Bạch Vân cũng khó a. Muốn biết một cái đạo sĩ từ nhập môn đến tu luyện ra pháp lực xảy ra chuyện, cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, cho dù có đan dược tương trợ cũng phải nửa năm đến một năm thời gian mới có thể miễn cưỡng xuất sư. Hiện tại Bạch Vân Quán bồi dưỡng đạo trưởng là cung không đủ cầu, xa xa không đạt được trải rộng đại đường tình trạng. Một thanh âm đột nhiên tại Bạch Vân vang lên bên tai, Bạch Vân, vi sư đã xuất quan, mau tới thấy ta. Bạch Vân sững sờ, nhìn xem phía dưới nghiêm túc nghe giảng một đám mới nhập môn tiểu đạo sĩ, mặt lộ vẻ mừng rỡ nói ra, vừa vặn dạy các ngươi xuân phong hóa vũ phủ, chính các ngươi hảo hảo luyện tập, vi sư trước rời đi một đoạn thời gian. Tất cả tiểu đạo sĩ đứng dậy thở dài nói ra, vâng, sư phụ. Bạch Vân nhẹ gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài, ra khỏi phòng về sau hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Bạch Vân đi vào Tam Thanh Quan, Hòa Thanh Tuyết mời Thanh Vũ bắt chuyện qua về sau, cũng nhanh bước hướng Tam Thanh Quan hậu viện đi đến. Bạch Vân vừa đi vào hậu viện, liếc mắt liền thấy đỉnh nghỉ mát bên trong Lý Bình An, bước nhanh đi lên trước cung kính cúi đầu nói ra, bái kiến sư phụ. Lý Bình An cười nói ra, đứng lên đi. Khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bạch Vân cười nói ra, vì đạo môn phục hưng mà cố gắng, đệ tử không vất vả. Lý Bình An nói ra, ngồi xuống nói chuyện. Là Bạch Vân lên tiếng đi đến Lý Bình An đối diện ngồi xuống. Lý Bình An hỏi, vừa vặn Thanh Vũ nói ngươi tới tìm ta. Chỗ vì chuyện gì? Bạch Vân cung kính nói ra, trước đó địa phủ Tần Quảng Vương đến đây tìm kiếm quán chủ không tại bị bần đạo tạm thời đuổi trở về. Địa phủ Tần Quảng Vương, hắn tới làm cái gì? Chẳng lẽ địa phủ bên trong xảy ra chuyện gì? Lý Bình An nghi hoặc hỏi. Bạch Vân nghiêm nghị nói ra, hồi bẩm sư phụ, cửa hải cuối năm thời điểm, đại đường phương Nam phát sinh một thảm án. Một chấn bách tính bị âm sát tông diệt sát, hồn phách tất cả đều hấp thu luyện công. Một chấn bách tính tại sinh tử bộ xóa tên, rất nhanh liền đưa tới địa phủ chú ý. Tần Quảng Vương mệnh Hắc Bạch Vô Thường tiến đến dò xét, Hắc Bạch Vô Thường dò xét rõ ràng về sau liền đi âm sát tông. Nhưng khi Hắc Bạch Vô Thường đuổi tới thời điểm, âm sát tông đã toàn phái rời đi đại đường, bởi vì âm thần không được rời đi đại đường, cho nên Tần Quảng Vương đến đây hỏi ý, việc này nên xử lý như thế nào? Lý Bình An nhíu mày nói ra, thoát đi xuất cảnh. Bạch Vân giải thích nói ra, sư phụ, âm sát tông tu luyện công pháp đặc thù, bọn hắn từ trước đến nay là thôn phệ cô hồn dã quỷ hồn phách để mà tu luyện, dị vãng núi rừng bên trong cô hồn dã quỷ đông đảo, bọn hắn không lo tài nguyên tu luyện. Nhưng bây giờ Khánh Quốc bị địa phủ trưởng Khống Âm phủ, Dương Gian còn có Thành Hoàng phủ trấn áp, tất cả quỷ hồn đều bị giam giữ địa phủ bên trong tiếp nhận thẩm phán, cho nên âm sát tông lại không tài nguyên tu luyện, chỉ có thể rời đi đại đường, lại là không nghĩ tới bọn hắn trước khi rời đi. Lại còn đồ sát một cái thị trấn phát tiết phẫn nộ của bọn hắn bất mãn. Lý Bình An ánh mắt lạnh lẽo nói ra, thanh minh. Một đạo quỷ ảnh từ càn viện bên trong lướt đi, rơi vào đình nghỉ mát trước đó, hóa thành Ninh Khuyết thân ảnh. Ninh Khuyết cung kính thở dài nói ra, sư phụ, có gì phân phó? Lý Bình An nói ra, có một tu luyện môn phái đồ sát một trấn về sau, thoát đi đại đường, ngươi đi đem bọn hắn bắt cầm về, chết hay sống không cần lo, cụ thể công việc ngươi xuống địa phủ một chuyến, tìm Tần Quảng Vương hỏi ý. Ninh Khuyết cung kính đáp, là. Trước mặt vô thanh vô tức xuất hiện một cái lô đen, Ninh Khuyết bước ra một bước tiến vào lô đen bên trong, lô đen bóp méo một trận biến mất không thấy gì nữa. Bạch Vân do dự một chút nói ra, sư phụ, sư huynh một người tiến vào tha hương nơi đất khách quê người có phải là không quá an toàn. Vạn nhất gặp tứ giai cao giai thậm chí là ngũ giai cao thủ, cái này. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lý Bình An tự tin nói ra, đừng nhìn ngươi mấy cái này sư huynh niên kỷ không lớn. Nhưng thực lực cũng còn muốn tại ngươi phía trên, cũng nên để bọn hắn ra ngoài lịch luyện một phen, dù cho thật gặp ngũ giai, có thần thông trong người bọn hắn lại không tốt cũng có thể trốn về đến. Bạch Vân cười khổ nói ra, sư huynh bản lĩnh ta tự nhiên là bội phục, dù cho trùng tu một lần, cũng xa xa không kịp các sư huynh thiên tư chắc tuyệt. Lý Bình An cười ha hả nói ra, chớ có tự coi nhẹ mình, ngày khác đạo môn đệ nhất kiếm tiên trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bạch Vân lưu oán nói ra, bởi vì sư phụ rất nhiều đệ tử bên trong chỉ có ta là tu luyện kiếm đạo. Lý Bình An cười ha hả nói ra, Bạch Vân, vi sư cảm giác ngươi sáng sủa rất nhiều, có phải là nghị thông suốt? Bạch Vân lộ ra tùy tâm tiếu dung nói ra, địa phủ cho đệ tử truyền tin, bọn hắn để tiểu cửu truyền thế. Lý Bình An kinh ngạc nhìn Bạch Vân nói ra, tìm được. Bạch Vân nhẹ gật đầu, nói ra, là trung đoạn nhận tìm tới, tự mình đưa nàng đi truyền thế, đời sau sẽ đầu thai một người tốt. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói ra, như thế cũng tốt. Một khi tâm kết đi, biển rộng trời lại minh. Nhìn xem Bạch Vân nói ra, ngươi đã tới, tạm thời cũng đừng có đi, vi sư chuyển cho ngươi tam muội chân hỏa chi pháp, thuận tiện tại trong đạo quán lựa chọn một viên địa hỏa hỏa chủng luyện hóa đi. Bạch Vân liền vội vàng đứng lên cung kính cúi đầu nói ra, đa tạ sư tôn truyền pháp. Ngươi lại nghe kỹ. Trong viện, Lý Bình An đọc lấy từng đoạn pháp quyết, Bạch Vân yên lặng ghi nhớ, sau đó Lý Bình An bắt đầu giảng giải, thẳng đến trạng vạng tối mới kết thúc. ăn xong cơm tối về sau, Bạch Vân lựa chọn một viên màu lam hỏa chủng, tại phòng luyện đan bên trong lần thứ nhất nạp hỏa chủng nhập thể. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm về sau, Bạch Vân, Thanh Tuyết, Thanh Vũ ba người tiến về Bạch Vân quán. Nếu bàn về phù pháp tạo nghệ rất nhiều đệ tử bên trong vẫn là Thanh Tuyết Thanh Vũ tối cao, cho nên bị Bạch Vân mời đi truyền thụ người mới đệ tử phù pháp. Linh Khuyết cong dù đen, một thân một mình rời đi đạo quán, tiến về Tây Quốc. Toàn bộ Tam Thanh Quan lúc này chỉ còn lại Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần ba người. Chương 279, Tàng Kinh Các, Tỏa Long Tỉnh. Tiên viện bên trong, Bạch Hiểu Thuần cười hì hì kêu lên, sư phụ, không có chuyện, ta đi luyện đan rồi thử một chút địa hỏa luyện đan có cái gì khác biệt. Lý Bình An nói ra, chờ một chút. Thạch Hạo cùng Bạch Hiểu Thuần đều nhìn về phía Lý Bình An. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc kêu lên, sư phụ, ngài còn có cái gì phân phó? Lý Bình An cười nói ra, vi sư dự định kiến tạo một tòa tàng kinh các. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, tàng kinh các là cái gì? Các ngươi lại nhìn xem. Lý Bình An trong lòng mặc niệm nói, rút ra ban thưởng tàng kinh các. Phất trần vung lên, quanh toàn bộ đạo quán đột nhiên chấn động, tiền viện phương đông trên vách tường bao phủ một tầng ngũ thải tiên vụ. Lý Bình An, Thạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần ba người đều hướng bao phủ sương mù vách tường nhìn lại. Sương mù tan đi, trên vách tường mới xuất hiện một cái cổng vòm bên trên viết ba chữ to tàng kinh các. Bạch Hiểu Thuần nghi hoặc hỏi, sư phụ, đây chính là tàng kinh các sao? Là dùng làm gì? Lý Bình An cười nói ra, tàng kinh các tự nhiên là ta đạo môn tàng kinh chỗ. Cất bước hướng cổng vòm đi đến. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đuổi theo, dọc theo mới xuất hiện đá của đường mòn, sư đồ ba người đi vào cổng vòm trước đó. Trực tiếp xuyên qua cổng vòm thấy hoa mắt nháy mắt xuất hiện tại một cái phòng ốc bên trong. Phòng ốc bên trong trưng bày lít nha lít nhít giá sách. Trên giá sách không có thư tịch ngược lại là có lít nha lít nhít kim sắc quang cầu. Quang cầu bên trên hiện lên từng đạo phù văn, lộ ra thần bí phi phàm. Bạch Hiểu Thuần, Thạch Hạo dẫn đầu chạy đến giá sách ở giữa, hiếu kỳ tại từng cái giá sách trước đó dò xét, nhìn xem từng cái tiểu quang cầu ngón tay ngo ngoe muốn động. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Bình An nói ra, sư phụ, trong này là cái gì? Lý Bình An hành lang một cái quang cầu trước đó, nói ra, trong này đều là ta đạo môn kinh thư cùng tu luyện công pháp. Thạch Hạo cả kinh kêu lên, nhiều như vậy. Lý Bình An nói thầm trong lòng một câu, bởi vì đều là trống không a. Làm Tam Thanh Quan quán chủ, Lý Bình An có thể rõ ràng nhìn thấy mỗi cái quang cầu tình huống bên trong, đừng nhìn phía trên từng cái phù văn lấp lóe, thần bí phi thường, kỳ thật bên trong đều là giống tuyết, điển hình bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Chỉ có Lý Bình An trước mặt cái này quang cầu bên trong có một quyển sách nhỏ ngay tại chậm rãi tạo ra, đây là tàng kinh các tạo ra thứ một quyển sách, về sau mỗi tháng đều sẽ tạo ra một bản phổ thông đạo kinh hoặc là phương pháp tu luyện. Đợi quang cầu bên trong sách triệt để thành hình, Lý Bình An tay hướng quang cầu bên trong với tới, quang cầu nổi lên một đạo gợn sóng không có chút nào ngăn cản. Lý Bình An từ quang cầu bên trong rút ra một bản sách mỏng bên trên vẽ lấy một cây sen hoa, hoa sen bên cạnh viết vài cái chữ to, Thanh Liên Đạo Quyết. Lý Bình An lật ra trang sách nhìn mấy lần, hiện tại Lý Bình An đã bắt đầu lĩnh hội thiên địa pháp tắc, dù cho tu vi cảnh giới không cao nhưng tầm mắt lại là phi phàm, giải rác vài lần liền nhìn thấu bộ này pháp quyết, phi thường phổ thông phương pháp tu luyện, cao nhất có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ, thành tiên vô vọng. Bạch Hiểu Thuần nhìn xem sư phụ từ quang cầu bên trong xuất ra một quyển sách, cũng tò mò đưa tay hướng trước mặt trên giá sách quang cầu chụp tới, vừa đụng phải quang cầu liền ôi hét thảm một tiếng, cũng quýt hướng về sau nhảy xuống. Bên cạnh Thạch Hạo cũng liền vội vàng đem tay thu hồi, chắp tay sau lưng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì quan tâm hỏi, sư đệ, thế nào? Bạch Hiểu Thuần thổi thổi mình tay, lòng còn sợ hãi nhìn xem trước mặt quang cầu nói ra, đau quá. Lý Bình An đem trong tay thư tịch thả lại quang cầu bên trong, quang cầu phía dưới giá sách lập tức hiện hiện mấy chữ, Thanh Liên Đạo Quyết. Lý Bình An nói ra, trong này cất giữ chính là đạo môn lịch đại tiên hiền sáng tác, đều dưới có phong ấn không thể khẽ chạm. Bạch Hiểu Thuần quay đầu nhìn về phía Lý Bình An, nghi hoặc hỏi, sư phụ, ngài làm sao lại có thể đụng phải? Lý Bình An cười nói ra, bởi vì bộ này sách phong ấn đã giải trừ. Thạch Hạo tiếc nuối nói ra, nói cách khác cái khác kinh thư chúng ta không được xem. Lý Bình An cười ha hả nói ra, không cần xuất ruột, đã tàng thư các đã xuất thế, cái khác đạo kinh cũng sẽ từng bước giải trừ phong ấn, đặt nền móng ta đạo môn nội tình. Thạch Hạo chỉ vào đại sảnh bên trong một cái xoắn ốc hướng lên thang lầu, ngạc nhiên nói ra, sư phụ, nơi đó có cái thang lầu ai là thông hướng nơi nào? Lý Bình An nhìn thoáng qua nói ra, kia là tầng thứ hai, tầng thứ nhất là tiên cấp trở xuống đạo kinh công pháp, tầng thứ hai là kìm tiên cấp trở xuống đạo kinh công pháp, tạm thời không mở ra cho người ngoài. Bạch Hiểu Thuần nhãn tỉnh sáng lên, kim tiên cấp, nghe liền rất lợi hại a. Hiếu kỳ hỏi, sư phụ, tầng hai cái gì thời điểm mở ra? Lý Bình An cười nói ra, muốn tới các ngươi cũng thành tiên thời điểm. Bạch Hiểu Thuần thất lạc nói ra, muốn lâu như vậy a? Chúng ta đi thôi. Lý Bình An quay người đi ra ngoài. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần vội vàng đuổi theo, ba người đi ra tảng kinh các đại môn thấy hoa mắt liền xuất hiện tại cổng vòm bên ngoài, giống như vượt qua không gian. Sau đó, Bạch Hiểu Thuần chạy đến phía sau núi luyện đan, Thạch Hạo một người lén lút hướng núi rừng bên trong chạy tới, nuôi nhốt mẫu thú đều bị Tiểu Thuần thả chạy, là thời điểm bổ sung một chút. Trống rỗng đạo quán bên trong, Lý Bình An đi vào bên cạnh giếng, mở miệng nói ra, rút ra ban thưởng bắt quái tỏa long tỉnh. Trước mặt một cái vòng xoáy tạo ra, vòng xoáy bên trong một cái miệng giếng chậm rãi hạ xuống, miệng giếng màu xanh hiện ra bắt quái hình, mỗi một cái phương vị đều viết một cái phù tự, bốn đầu xiềng xích từ giếng xuôi theo rủ xuống lộ trong giếng. Lý Bình An vội vàng đưa tay kéo lên bắt quái tỏa long tỉnh nói thầm nói ra, hệ thống nói, bắt quái tỏa long tỉnh cần cất đặt con suối phía trên, ta đạo quán này không có con suối cũng không biết cái này miệng giếng cổ có thể hay không. Xoay người cẩn thận đem bắt quái tỏa long tỉnh cất đặt tại giếng cổ phía trên, một đạo hào quang sáng chói bên trong, bắt quái khóa rồng cùng giếng cổ chậm rãi dung hợp, quang mang tán đi phổ phổ thông thông giếng cổ đã đại biến đến dạng, bắt quái miệng giếng tọa lạc trên mặt đất, bốn đầu xiềng xích rủ xuống nước suối bên trong. Mắt lạnh nước suối rầm rầm không ngừng lên cao, thẳng lên lên tới chỗ miệng giếng mới ngừng xuống tới, khoảng cách miệng giếng bất quá 10cm khoảng cách. Lý Bình An trong lòng thở dài một hơi tự nói ra, còn tốt, ta còn tưởng rằng muốn dìm nước đạo quán đâu. Nhìn xem nhộn nhạo gợn sóng nước giếng, trong lòng hơi động, cái này bắt quái tỏa long tỉnh nước có thể hay không hương vị không giống, lúc này vốc lên một bụng nước đến một chút, Lý Bình An con mắt nháy mắt sáng lên, mắt lạnh ngọt còn mang theo từng tia linh khí. Chỉ là dung hợp bắt quái giếng liền có như thế biến hóa lớn, nếu như khóa một đầu rồng đi vào vậy còn không biến thành quỳnh tương ngọc dịch à. Lý Bình An lại uống vào mấy ngụm nước giếng, lúc này mới hướng đạo quán hậu viện đi đến, từ hậu viện gian phòng của mình bên trong đem trước rút đến kinh thư đều lấy ra, nâng một chồng kinh thư hướng tàng kinh các đi đến. Tiến vào tàng kinh các về sau, Lý Bình An trong tay kinh thư ném đi, nói ra, đi. Tất cả kinh thư bay lên, tại một trận kim quang bên trong bao phủ lên từng cái quang cầu. Hóa thành từng đạo lưu quang rơi vào trên giá sách, dưới giá sách mặt cũng cho thấy từng cái tiểu chữ ngọc hoàng kinh, nội chân thiên, thông huyền thật, nhật nguyệt luyện khí quyết, cơ sở thổ nạp pháp, phụ triện bách khoa toàn thư sơ các loại. Lý Bình An hài lòng nhìn xem riêng phần mình quy vị kinh thư, phủi tay đắc ý nói ra, xong. Quay người đi ra ngoài. Giữa trưa, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thuần trở về, sư đồ ba người ở đại sảnh bên trong ăn cơm trưa. Lý Bình An ngồi tại chủ vị, nói ra, tiểu Thạch Đầu. Vi sư có chuyện muốn ngươi đi làm. Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chuyện gì? Lý Bình An nói ra, vi sư muốn ngươi đi núi rừng bên trong tìm kiếm một chút vật liệu luyện khí, vi sư định cho các ngươi luyện chế pháp bảo túi càn khôn. Chương 280, Kim Sa yêu vương trở về. Thạch Hạo đập bộ ngực hưng phấn nói ra, sư phụ, ngài muốn cái gì vật liệu luyện khí, bao tại đệ tử trên thân, túi càn khôn có thể hay không cho ta một cái lớn thứ hai? Lý Bình An cười nói ra, nghĩ ngược lại là đẹp. Giống ruột dương liễu cây vỏ cây, nô đồng mục thụ tâm, đi tìm đi. Thạch Hạo cười hì hì gãi đầu một cái, hỏi, sư phụ, chỉ những thứ này sao? Chỉ những thứ này. Lý Bình An nghiêm túc nói ra, chú ý, nhất định phải giống ruột dương liễu cây. Thạch Hạo nhảy lên một cái, nói ra, ta cái này đi. Quay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Lý Bình An nhìn về phía Bạch Hiểu Thuần nói ra, tiểu Thuần, sư phụ còn có một việc muốn giao cho ngươi. Bạch Hiểu Thuần nhãn tỉnh sáng lên. Đứng dậy vỗ bộ ngực cam đoan nói ra, sư phụ, xin ngài phân phó, đệ tử khẳng định làm thỏa thỏa. Lý Bình An cười nói ra, ừm ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Bạch Hiểu Thuần ngẩng đầu đỡ ngực, chờ đợi sư phụ an bài, ta thế nhưng là sư phụ coi trọng nhất đệ tử, cho ta nhiệm vụ hẳn là trọng yếu nhất, ta nhất định phải cố gắng hoàn thành, tuyệt không để sư phụ thất vọng. Lý Bình An đứng dậy nói ra, đem nồi bát soát một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Bạch Hiểu Thuần bỗng nhiên nói trợn tròn mắt. Không phải là trọng yếu nhất nhiệm vụ sao? Lý Bình An rời đi bên trong, Bạch Hiểu Thuần nhìn trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, bản thân an ủi nói ra, nhất định là nhiệm vụ quá nguy hiểm, sư phụ lo lắng an toàn của ta, này mới khiến ta lưu lại mở rửa chén. Ô ô rất cảm động, sư phụ quả nhiên là hiểu rõ ta nhất. Ngay tại Lý Bình An vội vàng luyện chế túi càn khôn thời điểm, Kim Sa sa mạc phương nam nhấc lên một cỗ bao cát hướng phía Kim Sa yêu vương yêu quật càn quét, tới gần yêu quật về sau, bao cát nháy mắt tiêu tán. Một cái độc nhãn lao giả hiện tại không trung hướng yêu quật bay đi. Vừa tới gần yêu quật ngàn mét bên trong, lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến, đột nhiên ra tốc tại không trung kéo qua một đầu thật dài huyết ảnh, bay đến trên ốc đảo không, nhìn lướt qua phía dưới xác chết khắp nơi ốc đảo, thân ảnh lóe lên rơi ở phía dưới một cái to lớn thây khô trước đó. To lớn hồ ly thây khô sắc mặt dữ tợn, nhe răng niết miệng, dù cho đã chết đi cũng mang theo nồng đậm hung lệ khí tức. Lão giả xoay người nhìn xem hồ ly thây khô, da mặt không ngừng run run, độc nhãn bên trong một nhóm nước mắt chảy xuống, đột nhiên ngẩng đầu gầm thét kêu lên, là ai đến cùng là ai giết ta kỵ nhi. Giống lão giả đột nhiên biến thành hồ ly đầu thú, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên thú giống, bầu trời tầng mây đều bị đánh tan. Vâng! 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 Úc đảo bên ngoài nhấc lên một cỗ to lớn cắt sóng, cắt sóng nghiêng che khuất bầu trời bao phủ tại trên Úc đảo không. Kim Sa yêu vương dùng tay rung động có chút sở lấy Kim Vô Kỵ thi thể, con mắt sung huyết đầy cõi lòng cừu hận gầm nhẹ nói ra, kỵ nhi, cha trở về, cha đến cấp ngươi báo thù, là nhân tộc vậy liền đổ thành diệt quốc, là yêu thú vậy liền diệt tộc. Ngao Kim Sa yêu vương ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ thét dài, nháy mắt phóng lên tận trời, oanh long long giống như tuyết lở, vô tận cắt bụi đem Úc đảo bao phủ, một mảnh Úc đảo trong nháy mắt biến mất tại sa mạc bên trong. Sa nhân tộc Úc đảo giờ phút này đã mở rộng mấy lần, còn lại mấy cái Úc đảo xà nhân tộc cũng đều nhao nhao di chuyển mà đến, to lớn nữ hoa tượng thần nhìn xuống hạ, Úc đảo bên trong tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ cùng sức sống. Cẩm Linh theo thường lệ quỳ gối nữ hoa nương nương dưới chân thành kính cầu nguyện. Cầu nguyện thời điểm tâm thần một trận hoảng hốt, gầm lên giận dữ ở bên thai vang lên, tiếp xuống tới trong đầu hiện hiện quần cuộn báo cát, một con mắt màu đỏ ngòm tại cắt đuổi bên trong như ẩn như hiện. Cẩm Linh đột nhiên mở to mắt, cung kính đối nữ hoa tượng thần cúi đầu nói ra, đa tạ mẫu thần gợi ý. Liên vội vàng xoay người hướng ra phía ngoài bơi đi, bay thẳng qua không trung, đi vào Úc đảo biên giới. Cẩm Linh đột nhiên hành động cũng kinh động đến Úc đảo bên trong xà nhân tộc, một chút trưởng lão nhao nhao hướng Cẩm Linh phương hướng hội tụ mà đi. Từng cái trên thân bao phủ linh quang, cái đuôi chập chẩn tốc độ cực nhanh. Một đám trưởng lão rất nhanh đi tới Úc đảo biên giới, gặp được tay cầm quyền trượng trận địa sẵn sàng Cẩm Linh. Một cái trước đó bộ lạc tộc trưởng, hiện tại trưởng lão, lo lắng hỏi, tộc trưởng, thế nào? Cẩm Linh ngưng trọng nói ra, Kim Sa yêu vương trở về. Cái gì? Kim Sa yêu vương trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Kim Sa yêu vương nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Từ cái khác Úc đảo tới trưởng lão. Vô ý thức phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, sinh lòng đại khủng sợ. Đại trưởng lão cả giận nói, sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là nữ hoa hậu nhân, các ngươi vậy mà lại bị một cái yêu vương sợ vỡ mật, quả thực là cho nữ hoa nương nương mất mặt. Tất cả trưởng lão vô ý thức quay đầu nhìn về phía Úc đảo trung ương to lớn tượng thần, uy nghiêm túc mục to lớn tượng thần đứng vững tại Úc đảo trung ương, giống như định hải thần châm bình thường để xà nhân tộc trong lòng vừa vững. Một cái khác bộ lạc tộc trưởng sầu lo nói ra, nữ hoa nương nương vinh quang ta nguyện ý lấy cái chết đi bảo vệ, nhưng là chúng ta thời gian tu luyện quá ngắn, hoàn toàn không phải Kim Sa yêu vương đối thủ, ta lo lắng chính là chúng ta nữ hoa hậu nhân còn có thể hay không truyền thừa tiếp. Cẩm Linh ấm giọng nói ra, đều không cần lo lắng, nữ hoa nương nương sẽ phù hộ nàng hậu nhân, các ngươi trở về mang theo tộc nhân hội tụ tại tượng thần phía dưới, nơi này liền giao cho ta đi. Đại trưởng lão cúi lầu đáp, vâng. Quay người hướng Úc đảo bên trong bơi đi, đối với tộc trưởng đại trưởng lão có mãnh liệt lòng tin. Bởi vì tộc trưởng thế nhưng là nữ hoa nương nương chọn chúng thánh nữ. Còn lại trưởng lão thấy hình dáng cũng đều nhao nhao đi theo hướng bên trong bơi đi, thật nhanh tụ tập tộc nhân, đi vào hồ nước trước đó dẫn đầu toàn tộc thăm viếng.